Chương 452 Đảng Hạng Khương bắt đầu mùa đông tới nay, Trương Lượng cả ngày đều là súc ở ngoài thành thôn trang không dám ra cửa. Không dám ra cửa nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chỉ cần ra cửa bị nhận ra tới, liền sẽ lọt vào mưa rền gió dữ thoá mạ cùng đầu đả. Không ngừng là hắn, còn có trưởng tôn Thuận Đức, Lưu Hoàng Cơ bọn người là giống nhau đánh ngộ. Từ bọn họ tuyên bố chính mình ra thương xã phá sản, đồng thời tỏ thái độ là bởi vì chính mình ra thương xã thực tế giá trị xa xa không đáng giá này cổ phiếu giá cả, cho nên dẫn phát rồi thị trường chứng khoán khủng bố hạ ngã lúc sau, bọn họ liền thành mọi người đòi đánh điển hình. Cũng chính là Lý Vân Trạch phúc hậu, dần dần bắt đầu dùng thấp hơn phát hành giới giá cả hồi mua cổ phần, làm đại bộ phận người tổn thất không có tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, chân chính tổn thất rất đều là hư cao giá trị, lúc này mới làm cho bọn họ không bị người đánh chết. Đương nhiên, mục tiêu tiểu sách vợ thượng thổ hào thế gia môn phiệt cổ phiếu là không thu, bọn họ chỉ có thể là chờ còn không dậy nổi khoản tiền. Còn có không thu, là những cái đó cầm nền tảng lập quốc tới xảo cầu người nước ngoài. Đại đường thị trường chứng khoán lửa nóng, hấp dẫn đại lượng người nước ngoài dấn thân vào trong đó. Trừ bỏ Hồ Thương ở ngoài, nhiều nhất chính là các quốc gia đặc phái viên mang đến nền tảng lập quốc. Bắt đầu thời điểm bọn họ còn tương đối cẩn thận, nhưng theo giá cổ phiếu tăng cao, mắt thấy người khác kiếm lời núi vàng núi bạc mà chính mình chỉ là kiếm lời một ít tiền, vậy nhịn không được. Tin tức truyền quay lại buồn quốc lúc sau, các quốc gia vương nhóm sôi nổi phái người hộ tống nền tảng lập quốc đi vào Trường An thành, đầu tiên là ở tiền trang ngân hàng đổi thành ngân phiếu, sau đó nhảy vào thị trường chứng khoán bên trong điên cuồng mua sắm. Đánh hoa thời điểm tự nhiên không cần nhiều lời, kia thật sự kiếm đầy buồn đầy chén, nói là trực tiếp đào vàng cũng không quá. Biết được tin tức sau, thậm chí ngay cả các quốc gia hữu lực nhân sĩ đều phái người mang theo gia sản tới dấn thân vào thị trường chứng khoán, nhiều nhất thời điểm, thậm chí có người kiếm lấy mấy lần với tiền vốn tài hóa. Lúc ấy tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy sẽ vẫn luôn như vậy kiếm đi xuống, kiếm được sông cạn đá mòn. Chỉ có Lộc Đông Tán mơ hồ cảm thấy không ổn, hắn cho rằng thiên hạ tài phú là hiểu rõ, sao có thể sẽ có nhiều như vậy. Xuất phát từ cẩn thận, hắn nhưng thật ra ra tay một bộ phận. Cùng hắn có tương đồng ý tưởng cùng tương đồng cách làm, là cao lệ sứ giả Huyền Cái Tô Văn. Chờ đến thị trường chứng khoán sụp đổ thời điểm, này đó ngoại quốc nhà đầu tư nhóm, tự nhiên cũng là đi theo xui xẻo. Cho dù là Lộc Đông Tán cùng Huyền Cái Tô Văn, cũng là tổn thất rất nhiều, gần là so người khác thiếu chút thôi. Bọn họ cũng từng đi tìm Lý Nhị đòi lấy cách nói, đáng tiếc thiên khả hắn rời đi Trường An thành, ai cũng không thấy. Các quốc gia đặc phái viên tự nhiên là phi thường phẫn nộ, nhưng lại phẫn nộ cũng không có cách nào, tổng không thể túng binh cướp bóc Trường An thành đi. Bọn họ nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc không có cái kia thực lực. Đương nhiên, này phân thù hận khẳng định là kết hạ, về sau chiến tranh tự nhiên cũng là tránh không được. Nói đến chiến tranh, hơi chút bình tĩnh một đoạn thời gian đại đường, ở vào đông lần nữa nhấc lên chiến hỏa. Lần này quân địch đều không phải là quanh thân tiểu quốc, mà là ở thổ cấp hồn bị diệt lúc sau, chủ động đầu nhập vào đại đường đảng hạng người. Đảng hạng người cũng kêu đảng hạng cương, thuộc về khương người một chi. Phía trước bọn họ đi theo thổ cấp hồn hỗn, tấn công quá lớn đường. Chờ đến lao đại bị diệt, đảng hạng người vội vàng một lần nữa đưa tiền bảo hộ nhận thiên khả hãn. Lý Nhị nhưng thật ra không như thế nào khó xử bọn họ, cho bọn hắn hoa khu vực cư trú. Không ngờ, đảng hạng người đại tù trưởng bán đi bộ lạc bên trong đại bộ phận dây bỏ, đổi thành tài hóa phái người đi Trường An thành đầu cơ cổ phiếu đi. Kết quả tự nhiên là có thể nghĩ, lỗ sạch vốn không nói, tới rồi vào đông trời giáng đại tuyết dẫn tới bộ lạc quá không đi xuống, vậy chỉ có thể là đi đoạt lấy. Đảng hạng người bốn phía tất cả đều là đại đường lãnh địa, vì có thể sống sót chỉ có thể là đoạt đại đường. Đến nơi nói đại đường có bao nhiêu cường đại gì đó, dù sao hiện tại không rảnh lo, trước đoạt đồ vật ăn cơm no lại nói. Nói là khai chiến, kỳ thật càng như là bình định cường đạo tập đoàn. Trong lịch sử đảng hạng người ở võ tắc thiên thời kỳ nội rời, hoàng sao thời kỳ dần dần hình thành cát cư phiên trấn, cũng bị ban cho Lý họ. Lại sau này, chính là Lý Nguyên Hạo xưng đế kiến Tây Hạ, hơn nữa hạ đạt chọc phát lệnh, cũng chính là lưu phát không lưu đầu, cần thiết đem kiểu tóc chỉnh thành người hói đầu. Hiện tại nói, biết rõ lịch sử Lý Vân Trạch, đương nhiên sẽ không cấp đảng hạng người chút nào xoay người cơ hội. Hắn chủ động hướng Lý Nhị góp lời, tỏ vẻ nếu không thể nghiêm trị đảng hạng cương nói, kia về sau các bộ lạc đều sẽ tranh nhau nói theo, miệt thị thiên khả hãn quyền uy, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến thảo nguyên thượng giảm đinh kế hoạch. Rốt cuộc không có đủ uy hiếp lực, nhân ra dựa vào cái gì làm người giảm đinh? Lý Nhị lược cảm kinh ngạc, không suy nghĩ cẩn thận vì sao Lý Vân Trạch xuống tay như thế chi trọng. Bất quá hắn kiến nghị, Lý Nhị vẫn là tiếp thu. So sánh với hiện tại không đáng giá nhắc tới đảng hạng khương tới nói, đại thảo nguyên thượng giảm đinh mới là nhất quan trọng. Chỉ cần có thể nghiêm khắc chấp hành giảm đinh, đại thảo nguyên đem vĩnh viễn vô pháp lại uy hiếp trung nguyên nơi. Giết gà dọa khỉ này nhất chiêu, bất luận cái gì thời đại đều là thông dụng. Đảng hạng người căn bản không tưởng nhiều như vậy, bọn họ chỉ là ở vào đông sống không nổi nữa cho nên cướp bóc Lan Châu lân cận, không văn hóa dưới nơi nào hiểu được sẽ đưa tới như thế nào trả thù. Lý Nhị xem thường đảng hạng người, bởi vì bọn họ tuy rằng người nhiều, nhưng lại là liền giống dạng giáp trụ đều không có. Đến nỗi nói nghiêm khắc huấn luyện gì đó, kia đều là không bóng dáng sự tình. Ở Lý Nhị trong lòng, đó chính là một đám tặc hồ, không đáng giá nhắc tới. Đối phó loại này tặc hồ, không cần phải vận dụng danh tướng, tuyển một vòng lúc sau lựa chọn Trình Giảo Kim làm chủ tướng. Nhân mệnh Trình Giảo Kim vì Lũng Hữu Đạo đại tổng quản, từ 16 vệ bên trong điều động tam vạn phủ binh đi hướng Lan Châu tiêu diệt đảng Hạ Cương. Ngoài dự đoán chính là, Lý Vân Trạch chủ động xin ra trận, đảm nhiệm lần này tác chiến hậu cần tư mã. Thông qua cổ phiếu nơi giao dịch, Lý Vân Trạch cùng Lý Nhị hợp mưu cơ hồ ép khô thổ hào các thế gia tài phú. Như thế khổng lồ một số tiền hóa, trừ bỏ dùng để tu đường sắt ở ngoài, quan trọng nhất tác dụng chính là đánh giặc làm quân phí. Lý Nhị muốn siêu việt tổ long hắn võ, muốn đem đại đường chế tạo trở thành cự đường, muốn đem chính mình nhi tử phân phong đến thế giới cuối đi, duy nhất lựa chọn chính là đánh giặc. Vào đông đều không phải là xuất binh hảo thời tiết, rét lạnh thời tiết chẳng những đối các quân sĩ thân thể là cái thật lớn khảo nghiệm, đối với hậu cần ảnh hưởng lớn hơn nữa. Trương An Thành đến Lan Châu 1000 hơn giảm mà, vào đông dựa vào dân phu vận chuyển hậu cần vật tư nói, đến làm tốt tổn thất mấy ngàn dân phu, cùng với rộng lượng vật tư chuẩn bị. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Trương An đến Lan Châu đường sắt tiếp cận hoàn công, xa nhất đã là tu đến địch nói, cũng chính là Lâm Thao. Phủ binh cùng bọn dân phu, không cần mà bay đầy trời bông tuyết, ở một mảnh trắng xóa tuyết địa bên trong gian nan đi trước. Bọn họ ngồi ở thiêu bếp lò trong xe, cười nói nướng hỏa, thỉnh thoảng xách lên bếp lò thượng sắt lá ấm nước đảo thượng một ly nước sôi, giải nhập chút lá trà hành gừng muối đường hương liệu gì đó uống trà nóng. Đường Chiêu trà đạo sẽ ở nước trà bên trong tăng thêm các loại đồ vật, như là Lý Vân Trạch như vậy cái gì đều không bỏ chỉ uống trà xanh cũng không nhiều. Phủ binh nhóm đều là có chính mình ra đồng ruộng, theo Lý Vân Trạch mang đến đại lượng nông cụ hạt giống chờ vật tư mở rộng gieo trồng, hành gừng tỏi muối đường ớt cay hương liệu từ từ đã là chẳng có gì lạ. Trình Dạo Kim xách lên bếp lò thượng nước ấm hồ, cho chính mình trước mặt sắt lá cái ly ngã vào nước ấm, nóng hôi hổi chi gian, màu xanh lục lá trà không ngừng quay cuồng ra, đem nước trà dần dần nhuộm thành đạm lục sắc. Hiện tại Trường An Thành phong trào chính là đi theo Lý Vân Trạch học. Học hàn ăn, mặc, ở, đi lại, hắn uống trà chỉ uống trà xanh, vân quý nhóm cũng là lập tức cùng phong, ngay cả Lý Nhị cũng là như thế. Mỹ Mỹ uống thượng một ngụm trà nóng, Trình Dạo Kim thoải mái phun ra khẩu nhiệt khí. Ít nhiều có người a. Vung cái ly, Trình Dạo Kim cười ha hả hướng về đối diện Lý Vân Trạch nói nếu là không có ngươi làm ra mấy thứ này, lão phu hiện tại còn phải ở ngược gió mạo tuyết lên đường. Vậy cấp điểm tạ lễ. Dựa vào trên ghế, Lý Vân Trạch nhắm mắt dưỡng thần chỉ dùng miệng nói cảm ơn nhiều không thú vị. Ha ha ha. Trình Dạo Kim dùng tiếng cười che giấu lược qua đề tài ngươi cảm thấy lần này bình định cơ người, nên như thế nào đi đánh. Nghe được lời này, hai tay vây quanh ở trước ngực Lý Vân Trạch, rốt cuộc là mở mắt không cần thử, ta không có hứng thú đi đoạt lấy ngươi binh quyền, ta tới chính là cho ngươi bảo đảm hậu cần. Ngươi tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh, cho dù là làm nước tiểu hoàng các quân sĩ đi đem khương người đều, cấp điểm đều được. Nghe được lời này, Trình Dạo Kim nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Lý Vân Trạch thân phận không giống bình thường, hắn lo lắng nhất chính là đối chính mình như thế nào tác chiến khoa tay múa chân, đây là bất luận cái gì một vị quân sự tướng lãnh đều không thể chịu được. Hiện tại đại gia đem lời nói làm rõ, không hề nghi ngờ là một chuyện tốt. Có ngươi vị này thần tài trưởng quản hậu cần, lão phu lần này tin tưởng mười phần a. Trình Dạo Kim rất tưởng nói, kẻ hèn khương người tính cái gì, lão phu tới đánh khương người, đó là bại bắt được vương bát, nắm chắc. Khương người chỉ là bộ lạc, tổ chức độ thấp hèn. Hơn nữa bọn họ hiện tại đói bụng, toàn bộ bộ lạc giáp sắt đều không có mấy bộ. Dùng đại đường phủ binh tới đánh bọn họ, thắng là thiên kinh địa nghĩa, thua hắn Trình Dạo Kim cũng không mặt mũi lại hồi Trường An thành. Hậu cần vật tư đều là hoàng đế cùng triều đình trích cấp, cùng ta không quan hệ. Lý Vân Trạch nghiêng đầu nhìn về phía rắn chắc ngoài cửa sổ xe mênh mang đại tuyết, ngươi muốn tặng hoàng đế cùng triều đình. Trình Dạo Kim nhếch miệng, rất là dứt khoát lần nữa nói sang chuyện khác, ngươi kia tu lộ đồ vật, cấp lao phu đều một ít chính là. Thu hồi ánh mắt, Lý Vân Trạch quay đầu nhìn hắn đánh khương người mà thôi, ngươi không dùng được. Trình Dạo Kim còn ở cái cọ khương người doanh trướng cũng rất kiên cố. Nghe này đó Trình Dạo Kim chính mình đều không tin lời nói, Lý Vân Trạch cười lắc đầu, ngươi đi thỉnh thánh chỉ, vậy hạ đồng ý liền cho ngươi. Bọn họ nói đồ vật, kỳ thật chính là tu đường sắt thời điểm, khai sơn dùng hỏa dược. Hỏa dược rất sớm liền xuất hiện ở Hoa Hạ đại địa thượng, chẳng qua đem này đầu nhập đến quân sự sử dụng thượng, còn phải chờ tới Tống triều thời điểm. Nguyên nhân chủ yếu đều không phải là không ai có thể nhìn đến này công hiệu, mà là tạp chất quá nhiều, uy lực quá yếu không đáng. Lý Vân Trạch cung cấp kỹ thuật, tinh luyện lúc sau hắc hỏa dược uy lực đã là phi thường khủng bố, dùng để công thành đã đủ rồi. Trừ cái này ra, theo Đông Phổ cập, đi chặn hóa miên trở uy lực lớn hơn nữa đồ vật, cũng là ở nghiên cứu chế tạo bên trong. Uy lực cường đại hỏa dược ở tu sửa đường sắt thời điểm tác dụng thật lớn, khai sơn thời điểm kia uy lực khủng bố làm Lý Nhị cực kỳ chấn động, lập tức đem này coi như quốc bảo giống nhau che che giấu giấu lên. Ngươi là nghĩ cao lệ? Lý Vân Trạch xem thấu Trình Dạo Kim tâm tư, nghĩ lần này trước dùng tới, chờ đến đánh cao lệ thời điểm liền thành có sử dụng kinh nghiệm lão tướng, chẳng sợ không thể làm chủ soái, cũng có thể hỗn cái đi theo quân đem thân phận. Trình Dạo Kim xoa đem mặt, ngươi cũng quá thông minh, chủ yếu là ngươi kỹ thuật diễn không được, giam ba câu liền đem trong lòng suy nghĩ viết ở trên mặt. Thùng xe nội hỏa binh bắt đầu lớn tiếng tiếp đón đến cơm cờ lật mở cơm, Trình Dạo Kim cùng Lý Vân Trạch đồng thời đứng dậy hướng về toa ăn đi đến. Bình thường quân sĩ tự nhiên chỉ có thể là ở thùng xe nội chờ ăn chung nồi, mà giáo úy trở lên lại là có chuyên môn toa ăn cung cấp cơm điểm. Đi vào toa ăn, nhìn mạo nhiệt khí thức ăn, Trình Dạo Kim vẫn là nhịn không được cảm khái. Này nơi nào là tới đánh giặc, ra khỏi thành đạp thanh cũng không này đãi ngộ. Chương 453 tiêu tiền là có thể giải quyết sự ở Lý Vân Trạch tới phía trước, đường quân thức ăn lấy hồ bánh cùng mễ là chủ, dùng để cung cấp cũng đủ nhiệt lượng. Trừ cái này ra còn có thể được đến tương, giấm, mỗi bao nhiêu làm ra vị liêu. Đến nơi nói rượu cùng thịt gì đó, thông thường chỉ có xuất chinh phía trước ban bữa tiệc mới có thể ăn đến. Một khi đại quân xuất chinh bên ngoài, muốn đạt được rau dưa ăn thịt tiếp viện, chỉ có thể là cướp bóc địa phương, hoặc là tiêu tiền mua sắm. Nếu là điều kiện lại gian khổ một ít, cho dù là tương giấm muối mấy thứ này đều khó có thể được đến nguyên vẹn bảo đảm. Còn muốn lại gian khổ nói, đó chính là gần như với lương nói bị đoạn, gạo kê cùng hồ bánh đều ăn không được. Ăn không đủ no bụng, đó là liền mấy chục cân giáp trụ đều khoác không đứng dậy, càng đừng nói là có sức lực đi đánh giặc. Lý Thuyên quá bạch âm kinh nói thực hảo, nhưng thực tế thượng những cái đó thức ăn tiêu chuẩn chỉ có ban yến thời điểm mới có thể thỏa mãn. Nhưng mà hiện tại, Trình Dạo Kim cùng Lý Vân Trạch ngồi ở toàn, bọn họ trước mặt trên bàn bảy bốn đồ ăn một canh, đều là một chế hộp cơm trang. Hai món chay hai món mặn, phân biệt là khoai tây thịt bò, xào trứng gà, xào cải trắng cùng xào củ cải. Nước canh tự nhiên là nhất thường thấy canh trứng. Xe lửa thượng giáo úy cùng các quân sĩ ăn đều giống nhau, khác nhau chính là ở trong xe cùng ở toa ăn. Trình độ loại này thức ăn, thêm chút rượu nói chính là hoàng đế ban yến tiêu chuẩn. Nếu là ở Đại Tuyết Thiên hành quân, vậy chỉ có thể là gặm lạnh bánh, cộng thêm uống tuyết thủy. Nơi nào như là toa ăn thượng có thể nhóm lửa, còn có chuyên môn đại táo đài đại chảo sắt đại bếp lò làm đại lượng nhiệt thực. Trình Giảo Kim còn muốn cảm khái vài câu, Lý Vân Trạch đã là không kiên nhẫn tỏ thái độ thực không nói. Tới rồi bên miệng nói, hắn cũng chỉ có thể là lại cấp nuốt trở về. Ăn uống no đủ, Trình Giảo Kim lau đem miệng đứng dậy đi dò xét. Đến nơi Lý Vân Trạch, còn lại là ngồi ở ấm áp toa ăn bên trong, lấy ra quyển sách tới nhàn nhã lật xem. Hắn lần này sở dĩ cùng lại đây, duy nhất nguyên do chính là muốn hoàn toàn giải trừ đảng Hạng Khương uy hiếp, tuyệt đối không cho Lý Nguyên Hạo hạ đạt chọc phát lệnh cơ hội. Ở vào bay lên kỳ đường mọi người không biết này đó, đều là cho rằng này đó tiểu bộ lạc quá mức với nhỏ yếu không đáng giá nhắc tới. Bọn họ không biết này đó nhìn như nhỏ yếu bộ lạc, về sau sẽ cho trung thổ văn minh mang đi tiểu gì hủy diệt cùng giết chóc, nhưng là Lý Vân Trạch biết. Chẳng sợ có vô số song song thế giới, nhưng chỉ cần là tới rồi một chỗ, hắn thân là người xuyên việt phải làm những việc này. Không cầu muôn đời kính ngưỡng, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Trình Giảo Kim xem thường đảng Hạng Khương không sao cả, Lý Vân Trạch chính mình coi trọng là được. Này liệt xe lửa chủ yếu là vật binh, vận tải vượt qua 2000 danh phủ binh cùng một đám vật tư ầm ầm một đường tây hành, dùng không sai biệt lắm 2 ngày thời gian đến địch nói. Địch nói phụ cận đã là có đảng Hạng Khương ở hoạt động, bọn họ đối chữ hàng đại lượng vật tư địch nói rất có hứng thú. Sớm một chút bình định trận này phản loạn. Trình Giảo Kim xuất phát đi Lan Châu phía trước, Lý Vân Trạch vì này tiễn đưa liền kém cuối cùng này giai đoạn, đánh giặc làm cho tu lộ đều dừng lại. Sớm một chút kết thúc, các ngươi đầu tư này đường sắt cũng hảo sớm chút bắt đầu về vốn. Còn dùng ngươi nói. Trình Giảo Kim nhìn cách đó không xa đỉnh công công trường, sắc mặt cũng là trầm xuống dưới giao cho lão phu tới làm. Từng chuyến đoàn tàu đến được nói, có vận binh cũng có vận chuyển hậu cần vật tư, Lý Vân Trạch ở chỗ này đầy đủ phát huy chính mình điều hành năng lực, đem hậu cần công tác trải bước gọn gàng ngăn nắp. Đến nỗi tiền tuyến chiến sự, Trình Giảo Kim mang theo tiên quân đến Lan Châu dưới thành thời điểm, vây thành rất là nhẹ nhàng đã bị giải trừ. Lại sau này, chính là tiến binh truy kích và tiêu diệt. Vì mau chóng giải trừ đảng Hạng Khương uy hiếp, làm có chính mình đầu tư đường sắt mau chóng hoàn công hồi bổn, Trình Giảo Kim đó là tương đương ra sức. Đường quân ở Đại Tuyết Thiên khắp nơi xuất kích, không ngừng tiêu diệt từng cái Khương người bộ lạc, hành động không thể nói không nhanh chóng. Chỉ là, đảng Hạng Khương là hàng năm sinh hoạt tại đây khu vực bên trong, cực kỳ quen thuộc địa hình hoàn cảnh. Bọn họ từ Hán khi liền không ngừng náo sự, Hán quân cũng từng nhiều phiên treo cổ cũng chưa từng hoàn toàn tiêu diệt. Đường quân tuy rằng ở các phương diện đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng lại là không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt này đó quen thuộc địa hình đội du kích. Mắt thấy chiến cuộc kéo dài lâu ngày, Trình Giảo Kim phong trần mệt mỏi rục ngựa từ Lan Châu thành lên đường ngồi nói: "Này giúp đảng Hạng Khương, cùng lao thử dường như ở núi rừng bên trong chui tới chui lui." Tìm được đang ở thống kê hàng hóa báo biểu Lý Vân Trạch, Trình Giảo Kim liền bắt đầu kể khổ ta quân trang bị hoàn mỹ, nhưng lại trời lạnh ở trên núi chuyển động thực không thích ứng. Cũng không ngẩng đầu lên Lý Vân Trạch, tùy ý lên tiếng sau đó đâu. Trình Giảo Kim đốn hạ, ngay sau đó hạ giọng lão phu tưởng thỉnh ngươi ra cái chủ ý, nhìn xem như thế nào có thể mau chóng bình định này đó đảng Hạng Khương. Vung trong tay bút, Lý Vân Trạch rốt cuộc là ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn hắn thật là chính mình không thể tưởng được biện pháp. Trình Giảo Kim ở đường sơ danh tướng bên trong đích sắc không coi là hàng đầu, nhưng người ta cũng là thiên quân vạn mã bên trong chém giết ra tới, đối phó đạo phỉ giống nhau đảng Hạng Khương, sao có thể không làm gì được? Thật muốn là liền đảng Hạng Khương đều trị không được, kia Lý Nhị cũng không có khả năng phái hắn lại đây. Trình Giảo Kim hắc hắc cười đánh tự nhiên là có thể đánh, chỉ là thiên quá lãnh sơn quá sâu lâm quá mật, phái đại quân thâm nhập núi rừng chém giết, liền tính là có thể thắng cũng tổn thất pha trọng. Đó chính là đã từng thắng, lại muốn thắng xinh đẹp. Lý Vân Trạch cũng là cười sau đó còn không nghĩ tổn thất quá lớn, hồi Trường An thành lúc sau bị người chê cười. Không sai. Trình Giảo Kim cười to vô cái bản người hiểu ta, tử hậu cũng. Đối mặt tuổi phồng, Lý Vân Trạch phản ứng bình tĩnh ngươi khẳng định là có ý tưởng, nói đi. Ngươi biết đến. Trình Giảo Kim giải thích nói bên này trừ bỏ đảng Hạng Khương ở ngoài, còn có rất nhiều mặt khác bộ lạc, thậm chí có chút liền chính mình đến tuột cùng là người nào cũng không biết tạp hồ. Bọn họ cùng đảng Hạng Khương giống nhau, rất quen thuộc bên này hoàn cảnh. Lao phu tưởng mướn bọn họ làm dẫn đường. Vậy mướn. Lý Vân Trạch nhìn hắn chẳng lẽ này đó tạp hồ còn dám không ngừng đại đường nói không thành. Nghe là chịu nghe, nhưng là xuất công không ra lực cũng không có biện pháp, bọn họ ăn uống nhưng thật ra không nhỏ. Trình Giảo Kim giải thích nói chẳng những muốn vàng bạc tài hóa, còn muốn muối bố lương liều ăn uống rất lớn. Lý Vân Trạch vuốt ve cằm, lược làm cân nhắc sau dò hỏi người không có nói xong, còn có việc. Ha ha ha. Trình Giảo Kim liên tục gật đầu không sai, lão phu còn có cái ý tưởng. Chính là tưởng thuê này đó tạp hồ đi đánh đảng Hạng Khương, nói như vậy, chào giá liền so đơn thuần đường dẫn đường cao quá nhiều. Đành phải tìm ngươi vị này quản hậu cần hỗ trợ. Đã muốn đánh thắng, lại không nghĩ tổn thất quá nhiều quân sĩ. Muốn tìm lính đánh thuê đi đánh giặc, nhưng lính đánh thuê cũng không phải ngốc tử, chẳng sợ chỉ là một đám tạp hồ, cũng không có khả năng thật sự bởi vì thiên khả hãn danh hào liền đi đua chính mình tánh mạng. Nếu là muốn đả động bọn họ ra lực lượng lớn nhất, vậy đến tiêu phí giá cao tiền. Trình Giảo Kim có thể vận dụng lực lượng hữu hạn, lúc này tự nhiên là chỉ có thể dựa vào thần tài. Đại đường các tướng sĩ là quý giá, không thể dễ dàng đốt sái. Đối với Trình Giảo Kim tính toán, Lý Vân Trạch trên nguyên tắc là tán đồng đối phó cường địch tự nhiên không cần nhiều lời, chẳng qua đối phó này đó tạp hồ. Nghĩ đến đây, Lý Vân Trạch hơi hơi mỉm cười ta duy trì ngươi. Trình Giảo Kim thở phào khẩu khí. Đổi làm Lý Tịnh ở chỗ này, tất nhiên là nghĩ mọi cách tìm được đảng Hạng Khương hang ổ, sau đó thời tiết càng là ác liệt thời điểm càng phải xuất binh, trực tiếp đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Nếu là Lý Tích ở chỗ này, kia tất nhiên là các loại ám chiêu tổn hại chiêu đều xuất hiện, không đem đảng Hạng Khương cấp hố chết không tính xong. Mà bất chỉ kính đức như vậy tới Cẩm Minh, không cần nhiều lời cũng biết, khẳng định là tự mình mang theo đại quân toàn sơn nhập lâm hướng chết đuổi theo giết. Bọn họ cũng sẽ thương tiếc quân sĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì thương tiếc quân sĩ mà từ bỏ chính mình phương thức tác chiến. Nhưng thật ra nhìn như hào phóng, ngược lại tâm tư tỉ mỉ biết diễn kịch trình giáo kim, có thể nghĩ đến không ít bàn ngoại chiêu. Như vậy đi. Suy nghĩ một hồi, Lý Vân Trạch gõ gõ mặt bàn, có thể thông chi phụ cận các bộ tạng hồ, báo cho bọn họ lấy đảng Hạng Khương thủ cấp, nhưng tới nơi này đổi lấy 300 cân lương, hoặc 50 cân muối, hoặc 30 cân đường, hoặc 20 thất bố, hoặc 10 cân hương liệu, hoặc là rượu năm đàn. Nếu là bắt sống mang đến, các phiên bội tưởng thưởng. Lời này nói Trình Giáo Kim nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi thật đúng là thật tài, này bảng giá khai quá cao. Kẻ hèn đảng Hạng Khương, nơi nào đáng giá bậc này bảng giá. Đại đường không thiếu mấy thứ này, lương giới đấu gạo bất quá mấy văn tiền. Muối càng không cần nhiều lời. Giang đô bên kia dọc theo đường ven biển kiến hàng trăm phơi diêm trường, biển rộng có rất nhiều. Lĩnh Nam bên kia, Phùng Áng Cơ hồ đem một nửa trở lên đồng ruộng đều dùng để gieo trồng tây nghĩa, mấy năm nay hàng năm được mùa, một chút đều không quý. Hiện tại đại đường đã từng bước cấm chế lụa gấm vải vóc làm tiền sử dụng, phía trước những cái đó triều đình đều là đồng giá thu về. Thu hồi tới như vậy nhiều cũng dùng không xong, rốt cuộc hiện tại vải đồng cũng là càng ngày càng nhiều, đôi cũng là trùng ăn chuột cắn lãng phí. Hương liệu gì đó hiện tại cỡ nào tiện nghi, không cần ta nhiều lời người cũng hiểu. Trình Giảo Kim đương nhiên đã hiểu, đại đường vật tư một năm so một năm phong phú. So sánh với trước kia khổ nhật tử tới nói, hiện tại nhật tử quả thực chính là thần tiên sung sướng, ít nhất đã hồi lâu chưa từng nghe nói nơi nào có đói chết người nghe đồn. Chỉ là Lý Vân Trạch ra giá, vẫn như cũng là làm Trình Giảo Kim cảm giác quá xa xỉ. Mấy thứ này ở đại đường có lẽ đã là không phải cái gì hiếm lạ chi vật, cho dù là bình thường ba cánh nhà hiện tại cũng có thể đủ ăn nổi dùng khởi. Nhưng ở tạp hồ bộ lạc nơi này, đó là bộ lạc quý nhân thủ lĩnh nhóm đều không thấy được có thể tùy ý hưởng dụng chi vật. Ta vốn là tưởng trực tiếp đưa tiền. Lý Vân Trạch cười nói chỉ là ngẫm lại sẽ ảnh hưởng đến quân tâm sĩ khí, cho nên sửa vì vật tư. Nếu là cho tiền, kia đường quân tướng sĩ đến nổi điên giống nhau đầy khắp núi đồi đi tìm đảng Hạng Khương. Bọn họ không thiếu vật tư, nhưng tiền tài lại là vĩnh viễn đều thiếu. Hiện tại đổi làm vật tư nói, đường quân các tướng sĩ trên cơ bản không hiếm lạ. Trình Giảo Kim tự nhiên cũng là có thể suy nghĩ cẩn thận này đó, bất quá như cũng là lược hiện bất an mỗi lại tiểu cũng là thịt, khủng quân tâm không xong. Không đến mức. Lý Vân Trạch liên tục lắc đầu, có thể có người chủ động đánh bạc mệnh đi giúp bọn hắn đánh giặc, thật tốt sự tình. Rốt cuộc quân công phương diện không có khả năng cấp tạm hộ, vẫn là muốn tính ở chư quân các tướng sĩ trên người. Ngươi cảm thấy các tướng sĩ sẽ để ý mấy thứ này? Trình Giảo Kim không để bụng các tướng sĩ nghĩ như thế nào, hắn chỉ để ý hoàng đế nghĩ như thế nào. Nếu là Lý Nhị biết được việc này, đánh giá sẽ không có cái gì hảo ngôn ngữ, về sau đường quân còn có thể hay không đánh giặc. Trời thấy còn thương, Trình Giảo Kim chỉ là muốn tìm chút lính đánh thuê hỗ trợ mà thôi, thật không nghĩ tới muốn bắt tiền tạp bạn bè tốt Hạ Cương. Nhìn ra hắn băn khoăn, Lý Vân Trạch mỉm cười nói này thuộc về đặc sự đặc làm, về sau nếu là còn có, đó chính là đường quân đối ngoại trinh phạt là lúc. Nói tới đây, hắn ánh mắt nhìn về phía đông bắc hướng đánh cao lệ thời điểm, cấp 30 quán. Chương 454 nghiền áp gió lạnh lạnh thấu xương, đại tuyết đẩy trời bay múa. Năm rồi loại này thời tiết, các nơi bộ lạc đều sẽ cuộn tròn ở chính mình ra kia tràn ngập các loại kỳ dị hương vị lều trại, ô dê con hoặc là mọi tử hôn hôn trầm trầm từng ngày chịu khổ. Chứ bỏ đóng cọc ở ngoài, thiệt tình không có gì hoạt động đáng nói. Nhưng mà năm nay không giống nhau. Ở đường quân sứ giả đã tới lúc sau, bộ lạc quý nhân thủ lĩnh nhóm, giống như là điên rồi dường như đem bộ chúng từ dơ hề hề lều trại cấp đội ra tới, sau đó mang theo bọn họ ở giá lạnh thời gian đi ra ngoài đánh giặc. Gió lạnh bên trong run bần bật bộ chúng nhóm, cảm giác các quý nhân đã điên mất rồi. Loại này thời tiết đi xuống toàn núi rừng đánh giặc, đây là làm chúng ta đều đi tìm chết a, các bộ lạc bộ chúng nhóm đều thực phẫn nộ, nhưng không có cách nào, này đó trong bộ lạc là tiêu chuẩn nô lệ chế, thủ lĩnh các quý nhân chính là chủ nô, từ nhỏ đến lớn quán tính làm cho bọn họ không dám phản kháng. Liên cứ như vậy, ở đông đảo đường quân giám sát dưới, không đếm được tạp hộ bộ lạc bắt đầu điên cuồng xuất kích, đi càn quét đều là địa đầu xà đảng Hạng Khương. Gió lạnh gào thét, ăn mặc rắn chắc áo đông, mang theo mũ lông chó, đặng ra châu ủng đường quân tướng sĩ, tụ lại ở lâm biên đống lửa bên nướng hỏa giá cái nồi cơm trưa. Đường quân bên trong tự nhiên là có hỏa đầu quân, chẳng qua hỏa đầu quân là đi theo doanh đoàn cấp bậc hành động, xuống chút nữa đội, hỏa, cái một khi rời đi quân doanh ra ngoài hành động, vậy chỉ có thể là chính mình độc thủ. Đổi làm di vãng, lúc này cũng chính là gặm so cục đá còn ngạnh hồ bánh, lại nấu chút tuyết thủy liền nuốt xuống đi. Chính là hiện tại đường quân, lại là giàu có đến làm người khó có thể tin trình độ. Này một cái đường quân, mỗi người đều mang theo có đặc biệt chế tác đơn binh đồ ăn. Bởi vì không có tợ là tịt, cho nên là trang ở hộp gỗ cùng loại nhỏ túi. Đại đường các nơi ba cánh, ở nông nhàn thời điểm liền sẽ nhận được tứ hải thương xã đơn đặt hàng. Các nam nhân làm chút tấm ván gỗ một phiến gì đó, các nữ nhân khâu và túi từ từ kiếm điểm tiền tiêu vặt. Mở ra hộp gỗ, đầu tiên chính là một khối mất nước phơi khô cầm giang, ném vào chảo sắt liền thủy, lại giải nhập muối, rau củ sấy khô, hương liệu, tương giấm từ từ phối liệu, thực mong là có thể nấu thành thơm ngào ngạt cơm kẻ. Cùng lúc đó, túi còn trang có thiết hảo thịt khô phiến, giải nhập trong nồi hợp lại mẹ cùng nhau nấu, khai nắp nồi lúc sau kia mùi hương thật là làm người thèm nhỏ dãi. Cầm bát cơm thịnh thượng kẹp rau dưa lát thịt cơm kẻ, ăn ngấu nghiến ăn xong, đường quân các quân sĩ các đều là cảm thấy mỹ mãn. So sánh với trước kia xuất chinh bên ngoài thời điểm, này đãi ngộ thật là cách biệt một trời. Ăn cơm xong, tìm chút sạch sẽ tuyết bỏ vào trong nồi tiếp tục thiêu khai, sau đó chính là rửa sạch bộ đồ ăn, cuối cùng lấy ra cái ly ngã vào chút lá trà cùng đường trắng, hướng một chén trà nóng ra tới ngồi ở hành lễ thượng uống một chén. Mỹ hưởng thụ qua cơm trưa, thập trưởng thật cẩn thận đem chảo sắt cấp thu hảo. Trảo sát loại này có thể nói chiến lược tài nguyên đồ vật, ở thảo nguyên thượng cũng đủ đổi lấy mấy con dê thậm chí một con trâu. Đường quân nơi này trực tiếp xứng phát tới rồi cái, là mỗi cái bên trong trừ bỏ binh khí giáp trụ ngựa ở ngoài nhất quý giá đồ vật. Có trảo sắt là có thể ăn nổi nhiệt thực, bên ngoài đánh giặc có thể ăn nổi nhiệt thực chính là lớn nhất hưởng thụ. Ăn uống no đủ, Đường quân quấn chặt trên người rắn chắc áo đông, trừ bỏ canh gác ở ngoài, còn lại Đường quân đi vào trong rừng chiếu cố bọn họ ngựa. Cùng đời sau hai tống cực độ khuyết thiếu ngựa bất đồng, đại đường nơi này đặc biệt là hiện tại, ngựa cung ứng năng lực cực cường, chẳng những có thể đầy đủ thỏa mãn trong quân nhu cầu, thậm chí ngay cả dân gian cũng có thể mua được đến đại lượng ngựa. Trừ bỏ phương Bắc Đại Thảo Nguyên hiện tại trở thành đại đường lông dê cùng ngựa cung ứng căn cứ ở ngoài, quan trung cùng quan đông rất nhiều địa phương cũng xây lên tới trại nuôi ngựa. Này đó trại nuôi ngựa dưỡng trên cơ bản đều là quân mã, có siêu cường sức chịu đựng cùng lực đánh vào kéo dài lực sông đông mã. Lúc này Đường quân kỵ binh tỷ lệ đã là vượt qua đại hán đỉnh thời kỳ. Ngựa chẳng những là trên người bọc rắn chắc chăn đông, ngay cả cổ cùng trên đùi cũng có. Này đó vải đông bọc đông làm chăn đông áo đông, làm Đường quân ở rét lạnh thời tiết hạ hành động năng lực đại biên độ tăng cường. Đường quân từ trên lưng ngựa hầu bao lấy ra bã đầu, hợp lại thủy cấp con ngựa bi thực. Xuất trinh tác chiến đầu trọng lương thảo, cái gọi là lương thảo chỉ chính là các quân sĩ ăn lương thực, cùng với ngựa nhu chờ xúc vật ăn thảo. Dĩ vãng ra ngoài tác chiến, trong quân xúc vật lương thực chính là cỏ khô. Tất cả mọi người biết xúc vật ăn lương thực xa so ăn cỏ khô càng tốt, nhưng lương thực hữu hạn, người đều không đủ ăn, nơi nào còn có dư thừa lương thực cấp xúc vật ăn. Chiến quốc thời kỳ cuối Triệu quốc, vì cung cấp nuôi dưỡng Lý Mục Kỵ binh tập đoàn, đem đồng ruộng còn không có trường tốt mạ non đều cấp cắt nuôi nấng ngựa. Lý Mục Kỵ binh sức chiến đấu là duy trì, nhưng Triệu quốc lại là đói chết vô số. Mà lúc này Đường quân lại là có thể dùng lương thực tới nuôi nấng ngựa. Chính yếu nuôi nấng đồ ăn chính là bã đậu. Đậu nành áp bức lúc sau dư lại cặn bã, tham cùng thượng đại lượng muối đường hương liệu chờ vật, ở phối hợp một bộ phận cỏ linh lăng áp chế thành khối. Chẳng những dinh dưỡng cực kỳ sung túc, lại còn có phi thường dễ bề mang theo. Bận rộn chi gian, trong rừng trạm canh gác thăm thổi lên cái còi, Đường quân các quân sĩ nhanh chóng nhích người từng người lấy ra binh khí, hợi bỏ ngựa dây cương xoay người lên ngựa tiến vào lâm chiến trạng thái. Cũng may không lớn sẽ công phu lúc sau, trạm canh gác thăm chạy ra hướng về mọi người địa bộ tiếp đón. Xoạt 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 dẫm lên tuyết địa tiếng vang bên trong, một đoàn tạp hồ áp giải một đám đảng hạng khương từ trong rừng đi ra. Đảng hạng khương nam nữ đều có, tổng số chừng hơn 100 người, hẳn là trong rừng một cái tiểu bộ lạc. Này đó bị tạp hồ nhóm bắt lấy đảng hạng khương bên trong không có lao ấu, bởi vì lao ấu không thể đổi lấy ban thưởng. Chỉ có tráng niên nam tử mới có thể đổi lấy ban thưởng, nữ tử cũng chỉ có thể đổi lấy một nửa. Bọn họ thần sắc dại ra, không ít người trên người còn có vết máu, ở tạp hồ nhóm xua đổi dưới, lung lay đi ra rừng cây đi tới trên đường. Mang đội đường quân thập trưởng kiếm kê một phen, gật gật đầu mang theo mọi người hướng về nơi xa doanh địa đi đến. Trời tối phía trước, bọn họ đi tới lâm thời doanh địa, đều có trong quân công văn tư mã tiến lên khám nghiệm, xác định thân phận lúc sau cấp tạp hồ nhóm phát tương ứng tưởng thưởng. Khen thưởng có thể nhiều tuyển, mà tạp hồ nhóm sở tuyển khen thưởng lấy muối đường hương liệu rượu là chủ. Đến nỗi vì sao không chọn càng vì quan trọng lương thực vài đông, đó là bởi vì này đó khen thưởng đều là phải bị bộ lạc thủ lĩnh nhóm cấp thu đi. Ở nô lệ chế bộ lạc bên trong, hết thảy đều về chủ nô sở hữu, nô lệ là không có tư cách có được tài sản riêng. Cầm, này đó là nhiều đưa các ngươi. Tập hồ bộ chúng trước khi rời đi, đường quân bên trong công văn tư mã đều sẽ nhiều đưa bọn họ một ít đồ vật, hoặc là một túi lá trà, hoặc là hai thất bố, hoặc là một vò rượu thủy. Mấy thứ này, tất cả đều là tạp hồ bộ lạc thủ lĩnh các quý nhân thích nhất. Đường quân công văn tư mã còn sẽ cố ý dặn dò bọn họ tàng hảo, đừng làm cho các ngươi thủ lĩnh tìm được, đây là cho các ngươi khen thưởng. Không cần nhiều lời, những cái đó tạp hồ bộ chúng nhóm đều sẽ vạn phần cảm kích rời đi. Đến nỗi làm như vậy nguyên do, tự nhiên chỉ có một cái, đó chính là khơi mào tạp hồ bộ chúng cùng bọn họ thủ lĩnh quý nhân chi gian xung đột. Vô luận bộ chúng nhóm tàng lại hảo, cũng sẽ có bị phát hiện lại cướp đi một ngày. Chính mình lấy mệnh đổi lấy đồ vật bị cướp đi, thêm vào được đến khen thưởng cũng bị cướp đi, tất nhiên ý nan bình. Tích lũy tháng ngày mâu thuẫn xuống dưới, chung quy là sẽ có bộc phát ra tới một ngày. Tiêu diệt đảng hạng khương đồng thời, Lý Vân Trạch nơi này cũng tự cấp tạp hồ nhóm đảo hố. Rốt cuộc ở hắn xem ra, tạp hồ nhóm cùng Côn Luân Nô giống nhau, đều là cần thiết muốn rửa sạch tồn tại. Lại không có gì là so hao tổn máy móc càng có hiệu thủ đoạn. Đường quân không ít người xem không hiểu Lý Vân Trạch thủ pháp, cảm thấy không cho này đó vật tư bọn họ cũng có thể đánh thắng. Hiện tại chẳng những cho còn muốn nhiều cấp, không ít người đều là oán thanh nổi lên bốn phía, dựa vào cái gì không cho chúng ta. Lý Vân Trạch không hảo nói thẳng này đó đều là cái bản, là vì thiếu tổn thất người một nhà, nhiều tổn thất địch nhân. Dùng tài hàng hóa tư tới thay đổi người, đây là thế gian nhất có lời mua bán. Đối mặt đường quân phẫn nộ, hắn thực tự nhiên tùy tay ném đi, liền đem hắc qua ném vào chỉnh rào kim phía sau lưng thượng. Hắn đối chỉnh rào kim nói chính là ngươi là chủ tướng, đương nhiên đến là ngươi tới khiêng. Chỉnh rào kim là tiêu chuẩn hình tướng lãnh, không giống như là Lý Vân Trạch bên kia có quá nhiều nhân tính băn khoăn các quân sĩ tâm tình. Trực tiếp chính là một hồi quân phun, cậu thêm giống giận ai còn dám tất quân pháp làm. Không có chút nào ngoài ý muốn, các quân sĩ thực mau liền an tĩnh lại, ít nhất mặt ngoài là không ai còn dám liền chuyện này lời nói là nhạt. Vào đông đảng hạng khương nhật tử vốn là khổ sở, bốn phía tạp hồ bộ lạc không muốn sống vây công dưới, cơ hồ lâm vào hỏng mất bên cạnh. Chó cùng rất dậu dưới, đại tù trưởng kiệt lực tập kết các bộ lạc cuối cùng thanh tráng, bạo gió lạnh tiến lên 200 dặm hơn, ý đồ đánh bất ngờ đường quân chứa hàng vô số vật tư hậu cần căn cứ định nói. Trình Giảo Kim tuy rằng ở đường mùng một chúng danh tướng bên trong không hiện sơn không lộ thủy, khả năng lực phương diện lại là tuyệt đối không kém. Đại quân bên ngoài, đầu trọng lương nói đạo lý hắn tự nhiên là hiểu. Hơn nữa tạp hồ bộ lạc báo cáo, cùng với những cái đó kháng không đi xuống đảng hạng khương tiểu bộ lạc mà báo. Chờ đến đảng Hạng Khương cuối cùng thanh tráng đi vào địch nói phụ cận thời điểm, chờ đợi bọn họ là Dĩ Dật đãi lao vạn dư đại đường thiết kỵ. Chiến đấu không có chút nào ngoài ý muốn, gần là một cái buổi chiều công phu, đảng Hạng Khương cuối cùng lực lượng liền tan thành mây khói. Lấy đại đường thực lực tới đối phó đảng Hạng Khương, đây là không hề nghi ngờ nghiền áp. Lại dư lại chính là kế tiếp giải quyết tốt hậu quả công tác, loại chuyện này tự nhiên là có đại tổng quản Trình Giáo Kim đi làm. Mà Lý Vân Trạch còn lại là bắt đầu an bài toa xe vận chuyển tù binh. Thanh tráng thông thường chỉ có hai cái nơi đi, một cái là đi đại đường cảnh nội các nơi khu mỏ diêm trường công trường, đi phụ trách những cái đó nhất mệnh nhọc nhất nguy hiểm công tác. Còn có một bộ phận còn lại là sẽ bị đưa ra hải, đi hướng Lư Tống cùng Hoa Quốc khu mỏ, Nam Dương cao su viên cùng hương liệu viên thủ công. Này đó địa phương nhu cầu cấp bách sức lao động, mà đại đường ba tánh ở chính mình trong nhà nỗ lực trồng trọt là có thể ăn uống no đủ còn có chút hứa còn thừa, ai cũng không muốn đi. Nhưng thật ra này đó khương người thanh tráng tới rồi bên kia tất nhiên là cực được hoan nghênh. Đại đường cảnh nội khu mỏ còn hào chút, đãi ngộ gì đó đều còn có thể. Nhưng hải ngoại những cái đó khu mỏ, thuần túy chính là đoạt lấy tính điên cuồng khai thác, trực tiếp bắt người mệnh đi điền cái loại này, đối với thợ mỏ nhu cầu cực kỳ gấp gáp. Đến nỗi khương người nữ tử, tự nhiên là có này đi địa phương. Lấy quặng, kiến trúc cùng với gieo trồng nghiệp điên cuồng phát triển, cùng với đại lượng dệt luyện thiết chế tạo chờ nhà xưởng xuất hiện, khiến cho toàn bộ đại đường đều bộc phát ra đối sức lao động cực đoan khát vọng. Cơ hồ sở hữu ngành sản xuất đều ở khát cầu trường đủ nhiều nhân thủ. Từ trong lịch sử tới nói, là phải dùng dương ăn người phương thức đem nông dân đuổi nhập nhà xưởng bên trong. Mà đại đường bên này, bởi vì Lý Vân Trạch ra tay, vô pháp cưỡng bách người một nhà, ít nhất là mặt ngoài vô pháp cưỡng bách người một nhà đi làm việc, cho nên ngoại lai đưa vào tự nhiên là không thể tránh né. Một ngày này Lý Vân Trạch ở địch nói kiểm tra vận chuyển hàng hóa thời điểm, nhận được một phần điện báo. Điện báo nội dung là, ở Thắng Châu phụ cận than đá quặng sắt xuất hiện một số lớn côn lôn ô. Này đó than đá quặng sắt bối cảnh thực ứng, không có biện pháp tiến hành đổi đi. Thu hồi điện báo, hắc mặt Lý Vân Trạch lập tức bước lên phản hồi trường An thành đoàn tàu. Chương 455 cấm tiệt côn lôn ô. Lý Vân Trạch lần nữa nhìn thấy Lý Nhị thời điểm, vị này thiên khả hãn chính mang theo trưởng tôn hoàng hậu ở biểu diễn trông trọn. Mùa xuân tới rồi, vạn vật thức tỉnh là tới rồi trồng trọt mùa. Lý Nhị ở nông trang, ở đông đảo hân quý văn võ hoàng thân đặc biệt là sử quan nhìn chăm chú hạ, hắn đỡ lê, hoàng hậu nắm như cày một mẫu đất. Như không như vậy cường tráng, lại là cực kỳ dịu ngoan, đặc biệt là trên đầu giác bị sớm cơ rớt. Lê thực nhẹ, gần chỉ là đem vốn là mềm xốp đồng ruộng mở ra nhợt nhạt một tầng. Lý Vân Trạch quét liếc mắt một cái đánh giá nhiều lắm nửa thức thâm. Nhưng mà chính là như vậy một chút biểu diễn sống, lại là ở kết thúc thời điểm đưa tới vây xem mọi người hoan hô nhảy nhót, ngay cả thích chọn thứ Ngụy Trinh đều là liên tục gật đầu. Phảng phất phía trước Lý Nhị là cày mấy trăm vạn mẫu đất dường như. Sử quan càng là đặt bút như bay, đem hoàng đế hoàng hậu tự mình trồng trọt cổ vũ cày bừa vụ xuân một chuyện ký lục ở sách sử phía trên. Đương nhiên, sớm đã không phải thiếu niên Lý Vân Trạch, đối với này đó cũng là có thể lý giải. Hoàng đế không ở trong cung cùng xinh đẹp các muội tử chơi trốn miêu miêu, mà là có thể tự mình lên sân khấu cày ruộng cổ vũ cày bừa vụ xuân, đây là minh quân việc làm a không hề nghi ngờ minh quân, cho dù là Ngụy Trinh cũng là tán thành. Nông trang nơi này không khí phi thường hài hòa, cơ hồ mọi người trên mặt đều là tươi cười, trừ bỏ Lý Vân Trạch. Yêu thích tay chân Lý Nhị cười ngâm ngâm cùng Lý Vân Trạch chào hỏi đã trở lại. Ân. Lý Vân Trạch gật gật đầu, dứt khoát tiến lên thỉnh bệ hạ bình lui tả hữu. Lý Nhị lăng hạ, ánh mắt lược hiện hồ nghi chuyện gì, lén nói tương đối hảo. Tiếp nhận nội thị đưa qua khăn lụa lau khô tay, Lý Nhị bàn tay vung lên nơi này đều là đại đường văn cổ, sự tình gì đều có thể giáp mặt nói. Một khi đã như vậy, kia Lý Vân Trạch cũng là dứt khoát thực bệ hạ. Tháng Châu quặng mỏ bên trong lại xuất hiện côn lôn ô. Nghe nói lời này, Lý Nhị tức khắc sắc mặt cứng đờ. Hắn nhớ rõ Lý Vân Trạch cực kỳ bài xích côn lôn ô, nhiều lần đề nghị quá làm chính mình đuổi đi. Như thế nào hiện tại lại tới nói chuyện này? Thế nhưng có loại chuyện này. Lý Nhị hơi nhíu mày, nhìn quanh bốn phía mọi người chấm không phải nói sao, không được dùng côn lôn ô. Hắn biết rõ, có thể ở Thắng Châu khai thác mỏ đương nhiên không có khả năng là người thường, lớn nhất khả năng chính là hiện trường mọi người một trong số đó, hoặc là càng nhiều. Mọi người trầm mặc không nói, bất quá không ít người đều là mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Bọn họ cũng không rõ, vì sao Lý Vân Trạch vì sao như thế dung không dưới côn lôn ô. Lý Nhị hỏi lại đến tột cùng là ai? Một mảnh trầm mặc bên trong, khởi cư lang trừ toại lương đã đi tới hành lễ bệ hạ, thần có tấu. Nói, ta đại đường công thương phát đạt, đối khoáng sản tác cầu thật nhiều. Trừ toại lương nghiêm trang nói nhiên, quặng mỏ thủ công cực kỳ nguy hiểm, đại đường bá tánh nhiều không muốn làm, nhưng quặng vẫn là muốn đảo. Tiệp côn lân nô thân thể khỏe mạnh lại thành thật nghe lời, dùng để làm việc nhất thỏa đáng. Thần thật sự không biết phò mã vì sao luôn là nhìn bất quá mắt. Kỳ thật chuyện này Lý Nhị đều không phải là không biết gì, trăm kỵ tư cũng không phải là ăn mà không làm. Chẳng qua là hắn cảm thấy chuyện này không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí vẫn là chuyện tốt, cho nên cũng không có quá mức để ý mỗi lần Lý Vân Trạch nhắc tới, hắn liền làm bộ dáng đuổi đi một đám. Mà sau nhóm người này lại thông qua những cái đó hấp ý đại thực người vào tới, hắn cũng coi như không biết. Từ tìm được hương liệu của đảo, thỏa mãn đại đường đối hương liệu nhu cầu, thậm chí chủ động ở Nam Dương bên kia mở hương liệu gieo trồng viên lúc sau, hấp ý đại thực ở trên biển con đường tơ lụa thượng nháy mắt không có nắm tay sản phẩm. Tuy nói từ đại đường vận chuyển đại hoàng, vải đông, đường trắng, thiết khí đồ sứ lá trà gì đó trở về bán đi cũng có thể kiếm tiền, nhưng lại là đã không có đưa vào vật tư. Cũng may biết được đại đường khu mỏ khuyết thiếu sức lao động sau, bọn họ liền từ các nơi thu thập côn luân nô vận chuyển lại đây, thực mau liền bổ khuyết mậu dịch chỗ hổng. Bởi vì đại đường lớn nhất dùng công thương xã là Lý Vân Trạch ở trường quản, bọn họ chỉ có thể là đem côn luân nô bán cho hoàng thân huân quý văn võ nhóm. Trừ toại lương lúc này xuất đầu nói này đó, cũng không phải hắn là những cái đó quặng mỏ phía sau màn kim chủ, mà là vì kim chủ đang nói chuyện. Đối mặt mọi người ánh mắt, Lý Vân Trạch há miệng thở dốc muốn giải thích, muốn nói cho những người này, ở đời sau này đó Côn Luân Nôn là cỡ nào bừa bãi, tiểu gì thiên nộ nhân oán, tiểu gì. Hắn từng nói, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới. Bởi vì không có giải thích tất yếu. Không cần giải thích, chỉ lo đi làm việc chính là. Vậy hạ. Lý Vân Trạch ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Nhị đem cấm chế đưa vào Côn Luân Nô viết nhập đại đường luật bên trong. Bốn phía tức khắc một mảnh ồ lên. Hiện tại đào hố thực kiếm tiền, nhưng lại là nhân công không đủ. Kéo đường người đi thủ công, yêu cầu khai ra cũng đủ cao tiền công, cung cấp cũng đủ tốt công tác hoàn cảnh không nói, vô luận là bị thương đã chết đều phải ra một tuyệt bút trợ cấp. Bởi vì Lý Nhị thực coi trọng dưới trướng con dân, đây đều là cho hắn nộp thuế, cho hắn tham gia quân ngũ đánh giặc con dân. Nhưng Côn Luân Nô thật tốt ta, cái gì đều không cần, chỉ lo dùng là được. Sự tình quan kiếm tiền, tự nhiên không thể nhẫn. Trừ Toại Lương lần nữa hành lễ phát ra tiếng bệ hạ, phó mã lời này đại mộ. Ta đại đường hải nạp bách xuyên, bệ hạ càng là thiên khả hãn. Thiên hạ vạn tộc toàn kính ngưỡng bệ hạ thần uy, Côn Luân Nô cũng là người. Ta nỉ mạ. Lý Vân Trạch một cái chân to qua đi, trực tiếp đem Trừ Toại Lương đá phiên trên mặt đất. Nay còn chưa hết giận, đuổi kịp chính là một hồi liền đá ta nỉ mạ, ta nỉ mạ. Ai cũng không nghĩ tới Lý Vân Trạch cư nhiên sẽ bạo khởi đả thương người, nghe Trừ Toại Lương kêu thảm thiết, tất cả mọi người lăng thần. Thật vất vả hoàn hồn, Lý Nhị khí liên tục dậm chân còn thể thống gì, tốc tốc kéo ra bọn họ. Vài tên võ tướng nhanh chóng tiến lên đi túm Lý Vân Trạch, không ngờ này mấy cái trên chiến trường mãnh tướng lại là như thế nào đều kéo không nổi Lý Vân Trạch, hắn đứng ở chỗ đó vững như bàn thạch. Tư Lạc, mọi người ở đây hoài nghi võ tướng phóng thủy thời điểm, Lý Vân Trạch trên người áo đông thế nhưng bị xé rách. Đến lúc này, Lý Vân Trạch mới xem như thu chân. Mặt trầm như nước, Lý Vân Trạch đống nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Nhị bệ hạ, đại đường cảnh nội không được có Côn Luân Nô, ta nói cuối cùng một lần. Cảm nhận được Lý Vân Trạch phẫn nộ, Lý Nhị trầm mặc một lát, nhìn về phía đám người nhà ai Côn Luân Nô, tốc tốc xử trí. Thứ nay về sau không được lại thu, đây là chấm ý chỉ. Bốn phía mọi người thần sắc khác nhau, bất quá cuối cùng vẫn là sôi nổi gật đầu theo tiếng, chẳng qua sau lưng như thế nào làm việc, vậy hay nói. Lý Vân Trạch không cần phải nhiều lời nữa, hướng về Lý Nhị chắp tay hành lễ ngay sau đó xoay người rời đi. Có người muốn buộc tội Lý Vân Trạch quân tiền thất nghi, nhưng lại là bị đồng bạn kéo lại. Một mảnh yên tĩnh bên trong, Lý Nhị tiếp đón nhân thủ đem Lâm vào hôn mê Trừ Toại Lương cấp nâng đi, cũng gọi tới ngự y cho trị liệu. Lại lúc sau, tự nhiên chính là ai về nhà nấy. Hảo sinh sôi một hồi cày bừa vụ xuân biểu diễn, liền như vậy bị Lý Vân Trạch cấp giảo hợp. Chuyện này còn không có xong, trong kỵ tư thực mau liền báo cáo nói, tháng châu quặng mỏ những cái đó Côn Luân Nô tuy rằng bị tiễn đi, nhưng lại cũng không có bị xử trí đi hải ngoại, mà là bị gửi đi đi bắc địa quặng mỏ tiếp tục khai thác mỏ. Rốt cuộc này đó Côn Luân Nô đều là hoa tiền, hơn nữa quặng mỏ thiếu người, đưa qua đi khai thác mỏ kia đổi về tới đều là tài hóa. Lý Nhị giận dữ, lập tức phái người đi bắc địa quặng mỏ, đem những cái đó Côn Luân Nô toàn bộ ngay tại chỗ xử trí rớt. Hắn cảm thấy chuyện này không sai biệt lắm liền có thể dừng ở đây, không ngờ Lý Vân Trạch lại là trực tiếp tìm lại đây. Cái gì? Nghe nói Lý Vân Trạch yêu cầu, Lý Nhị kinh hãi, ngươi làm chấm trừng phạt mấy vị công chúa. Lý Nhị nói công chúa không phải hắn nữ nhi, mà là Lý Uyên nữ nhi, cũng chính là Lý Nhị bọn tỉ muội. Ân. Lý Vân Trạch gật gật đầu, mấy vị công chúa nhận đầu quan mỏ, liên kết hấp ý đại thực hải thường, bán sỉ Côn Luân Nô. Nếu không trừng phạt, Côn Luân Nô tất nhiên nhiều lần cấm không dứt, rồi có một ngày. Hắn thở sâu tóm lại, nếu là không trừng phạt mấy vị công chúa, khởi không đến kinh sợ tác dụng, việc này liền sẽ không chơi xong rồi. Lý Nhị nhíu mày, Côn Luân Nô có thể làm việc, đại đường bá tánh không muốn làm vất vả sống giao cho bọn họ đi làm không phải khá tốt sao? Ngươi vì sao như thế phản cảm? Bởi vì có thánh mẫu, còn có. Lý Vân Trạch lắc lắc đầu, ta chỉ là không nghĩ chờ đến tương lai một ngày kia, thấy cho bọn hắn phát muội tử, thấy bọn họ trở thành nhân thượng nhân có thể tùy ý khi dễ đại đường con dân. Lý Nhị bật cười xua tay, chuyện này không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Lý Vân Trạch không muốn dây dưa cái này để tài thiếu nhân thủ không quan hệ, quanh thân các nơi có rất nhiều người, chỉ cần không cần Côn Luân Nô là được. Lý Nhị trầm mặc không nói. Hắn cảm thấy Lý Vân Trạch có được có thể nhìn thấu tương lai thần lực, chẳng qua tương lai Côn Luân Nô sẽ ở đại đường trở thành nhân thượng nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Như vậy đi. Lý Vân Trạch nhẹ thư khẩu khí, chỉ cần bệ hạ có thể cấm tiệt Côn Luân Nô, kia ta liền đưa bệ hạ một cái đường sắt. Nga. Lý Nhị nghe vậy nhướng mày, nói như thế nào? Từ Lạc Dương xuất phát, thẳng để U Châu. Lý Vân Trạch dứt khoát tỏ thái độ, bệ hạ không phải vẫn luôn nghĩ phải làm đến thuốc phụ không có làm đến sự tình sao? Ta giúp ngươi. Lý Nhị thuốc phụ chính là Dương Quảng, vị này tùy Dương đế tam trinh cao lệ tổn thất trăm vạn lại là không thể thành công. Đại đường là kế thừa tùy triều đại thống, Lý Nhị cũng muốn làm được Dương Quảng không có thể làm được sự tình, hoàn toàn đánh diệt Cao Lệ cái này có thật lớn uy hiếp đối thủ. Cao Lệ thực lực kỳ thật rất mạnh, bọn họ cũng là nông tài văn minh, có được giã thiết hàng hải chờ năng lực, có thể động viên lên mấy chục vạn binh mã. Như vậy một cái thực lực cùng tiềm lực đều kinh người đối thủ liền ở biên cảnh tuyến thượng, Lý Nhị đương nhiên không thể coi như chưa thấy được. Từ Đông Hồ Lâm Hồ đến Hung Nô, từ Nhu Nhiên đến Nội Quyết, lại đến Khiết Đan Nữ Chân Mông Nột Tháp Tử từ dài dòng lịch sử sông dài, đến từ Bắc Địa uy hiếp bên trong, Cao Lệ cũng là có thể bị cư hàng đầu. Nếu là đưa bọn họ đổi đến Minh Mạt thậm chí là Tống Mạt, trên cơ bản chính là thuộc về treo lên đánh. Đáng tiếc bọn họ mệnh không tốt, phát dục thời điểm bên người là Cường Hán, bị diệt thời điểm bên người là Thịnh Đường. Lý Vân Trạch này phân đề nghị, nói đến Lý Nhị trong lòng đi. Hắn đã sớm hạ quyết tâm, là nhất định phải tiêu diệt Cao Lệ. Thiện, thứ mau, mấy vị công chúa đã bị gọt bỏ phong hào tước đoạt đất phong, lúc sau bị đưa vào trong miếu tu hành, vô chiếu không được ra ngoài. Lý Nhị lần nữa hạ chỉ, nhắc lại chính mình không được dung nạp Côn Luân Nô mệnh lệnh, hơn nữa tỏ vẻ ai dám lại làm, mấy vị công chúa chính là bọn họ kết cục. Nhìn thấy Lý Nhị tới thật sự, ngay cả chính mình tỷ muội đều ra tay tàn nhẫn, những cái đó làm này sinh ý, chỉ có thể là mau chóng thu tay lại. Trên biển con đường tơ lụa thượng hắc y đại thực, vận tới Côn Luân Nô lại là không ai tiếp thu, rơi vào đường cùng lúc sau chạy đến trong biển xử trí rớt. Từ đây lúc sau, đại đường thổ địa thượng không còn có Côn Luân Nô tung tích. Tấu chương xong, chương 456 xa xôi lữ đồ chính quán 13 năm xuân, Trường An thành tối cao xương đường sắt chính thức thông xe. Theo đường sắt chiến lược tác dụng càng thêm nổi hiện, càng ngày càng nhiều người nhận thức đến này tầm quan trọng. Hiện tại lưu hành lý do thoái thác chính là đường sắt tu sửa đến nơi nào, đại đường thống chế liền kéo dài đến nơi nào. Đường sắt đã dần dần trở thành đại đường tượng trưng, rốt cuộc có đường sắt địa phương liền có đại đường thiết kỵ, hộ lộ đội, mà có đại đường thiết kỵ ở địa phương, tự nhiên chính là đại đường tương ứng. Trải qua mấy năm tích tụ lực lượng, gấp không chờ nổi Lý Nhị, ở đường sắt thông xe ngày hôm sau, liền phái ra đại quân đi khôi phục Hán đường cường Hán cũ thổ. Bắt đầu thời điểm, Lý Nhị tính toán nhường ra Động Vương Tạc Lý Tịnh, nhưng Lý Tịnh chính mình chủ động chống đẩy, tỏ vẻ tuổi già sức yếu chỉ nguyện ở trong phủ viết binh thư. Hắn đã lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tự nhiên sẽ không lại ra khỏi núi. Sau đó Lý Nhị lại muốn cho Lý Tích ra ngựa, nhưng lúc này Lý Tích đang ở vội vàng xuất trình cao lệ giai đoạn trước chủ bị công tác, không có biện pháp thoát thân. Mặt khác danh tướng hoặc là lớn tuổi bất kham đường dài tác chiến, hoặc là như Lý Hiếu Cung ở Huyền Vũ môn chi biến thời điểm bảo trì trung lập, không bị tín nhiệm. Trình Giảo Kim như vậy, Lý Nhị lại không phải thực yên tâm. Trương sĩ quý cùng thường gì, lại muốn bảo hộ hoàng thành. Nguyên bản thân là trung sinh đại hầu quân tập thực thích hợp, đáng tiếc lúc này đã là bị đá đến Bắc Quốc, vì Lý Thừa Cản đi tiền chặn đi. Nhìn quanh bốn phía, cư nhiên tìm không thấy thích hợp cầm binh đại tướng. Cũng may lúc này Lý Tịnh chủ động ra mặt, hướng Lý Nhị đề cử một viên đại tướng. Người này danh gọi Tô Địch Vương, thời trước liền từng tùy Lý Tịnh đánh Sập Đông. Đột quyết, Âm Sơn chi chiến thời điểm càng là tự mình giành chức công phá Hiệt Lợi Khả Hãn Kim Trướng, lập hạ giành chức chi công. Lý Nhị chiêu Tô Định Phương vào cung, ở Thiên Điện Sa Bản cùng trên bản đồ khảo giáo hắn bản lĩnh. Tô Định Phương tự nhiên cũng là sẽ không sai quá cơ hội, hướng Lý Nhị dâng lên chính mình bình định Tây vực sách lược. Nói thực ra, sách lược không có gì kinh diễm, chính là bằng vào đại đường mạnh mẽ quốc lực trực tiếp đi nghiền áp. Nhưng Lý Nhị đối này lại là phi thường vừa lòng, chính cái gọi là thiện chiến giả vô hiển hách chi công, kỳ mưu diệu kế thông thường đều là nhỏ yếu một phương đánh cường đại đối thủ thời điểm mới có thể dùng, hơn nữa xác suất thành công rất thấp. Đại đường thực lực so sánh với Tây vực chúng tiểu quốc, cùng với tiểu quốc nhóm sau lưng đại lao Tây vực quyết, bản chất chính là nghiền áp cục. Lúc này làm đâu chắc đấy, xa so dùng kỳ mưu càng quan trọng. Chỉ cần không phạm sai, không phạm đại sai trên cơ bản liền không có vấn đề. Khảo hạch lúc sau, Lý Nhị phá cách đề bạt Tô Định mới là bình định Tây vực chủ tướng, lấy Lý Vân Trạch vi hậu cần tư mã, thống soái 15 vạn đường quân san bằng Tây vực. Tin tức truyền ra, vì thế chuẩn bị hồi lâu Trình Giảo Kim, nghe nói ở trong nhà tạp vài cái ô yếm bình hoa. Trương An Thành đi thông Tây vực đoàn tàu bị toàn bộ trương dụng chuyển vì quân dụng, rộng lượng nhân viên cùng vật tư bị trang lên xe ra, dầm dầm ù phát hướng mấy ngàn dặm ở ngoài cao xương quốc. Siêu biệt thời đại vật tư nhân viên thả xuống năng lực, tại đây một khắc bảy già không thể nghi ngờ. Một chuyến đoàn tàu qua đi, ít nói cũng có thể gửi đi mấy nghìn người mã, hoặc là số lấy trăm vạn cần vật tư. Mà Trường An Thành bên này, một ngày ít nói có thể phát ra mấy chục tranh nhiều. Cùng đầu đưa năng lực tương xứng đôi, là đại đường có 102 thời đại này vật tư năng lực sản xuất. Vô luận là ăn, mặc, ở, đi lại bất luận cái gì một cái phương diện, đại đường đều có thời đại này người, sở khó có thể tưởng tượng khủng bố sức sản xuất. Đơn thuần cử cái ví dụ tới nói, Tây đột quyết những mục dân còn ở ăn mặc áo giáp ra thời điểm, đường quân tướng sĩ nơi này đã là đem giáp sắt mặc giáp suất tăng lên tới 9 thành trở lên. Dư lại những cái đó sở dĩ xuyên áo giáp ra, thuần túy là vì phương tiện mà không phải cung ứng không dậy nổi. Đại đường có Lý Vân Trạch làm ra sức nước bàn dập, có thể đại quy mô cung cấp càng thêm nhẹ nhàng, lực phòng ngự cũng càng thêm mạnh mẽ bản giáp. Tây đột quyết dân chăn nuôi trong tay cung tiễn đao thường, đối mặt này đó bản giáp thời điểm cơ hồ không có phá vỡ khả năng. Đường quân ở mỗi một cái bên trong đều sẽ xứng phát một cái nồi sắt, hư hao mất đi nói còn có thể đi lênh tân. Nhưng ở Tây đột quyết nơi này, chảo sắt lại là đủ để đổi lấy dê bỏ ngựa và bối. Đường quân xuất chinh tác chiến thời điểm, cơ hồ đốn đốn đều có thể ăn nổi ăn thịt, dầu bối đường hương liệu càng là sung túc cung ứng, càng đừng nói món chính. Tây đột quyết bên này, những mục dân ăn lại là liền đường quân ngựa đều không bằng. Đường quân nơi này thậm chí liền lều trại đều dần dần bị sắt lá phòng sở thay thế được, dựng trại đóng quân thời điểm, hậu cần phụ binh bọn dân phu thực mong là có thể kiến tạo khởi đại lượng hoạt động bản phòng, mỗi cái quân sĩ đều có rắn chắc giữ ấm áo đông chăn đông dày ra bao tay, thiên lanh thời điểm có thể mỹ tư tư ngủ. Mà Tây đột quyết dân chăn nuôi bên này, thiên lanh thời điểm chỉ có thể là ôm dê con đánh sưởi ấm. Như thế dư thừa vật tư cung cấp bảo đảm dưới, đường quân chỉ cần không phải lạn ra phía chân trời tuyến, cơ hồ không có khả năng thất bại. Mà đường quân với lúc là thời đại này nhất cường hãn quân đoàn, bởi vì các quân sĩ có thể bằng vào trên chiến trường chiến công mà thu hoạch đến thân phận địa vị thượng tăng lên, không đến mức bị quân đem nhóm cấp cướp đi chính mình công lao. Đồng thời bọn họ trong nhà sinh hoạt giàu có, đừng lo chính mình bên ngoài đánh giặc, mà người nhà lại là bị sinh sôi cấp đói chết ở trong nhà. Không sai, nói chính là Tống chi cấm quân, Minh chi quân hộ. Tống Minh thời kỳ cái loại này võ nhân bị quan văn tập đoàn chen ép đến liền người đều chuyện làm không được, ở Hán đường sự tình cũng sẽ không tồn tại. Đại đường cái nào quan văn dám nói lấy văn ngự võ, làm các quân sĩ ăn cỏ đi đánh giặc, đánh thắng công lao là quan văn, đánh thua các quân sĩ đi gánh tội thay, kia hắn ở trên triều đình liền sẽ bị vân quý tập đoàn cấp thông kích. Ở đại đường nơi này, liền tính là thế tu biểu xin hàng, có thể nói Hán ít chi tổ kia người nhà, cũng không dám nói loại này lời nói. 15 vạn đường quân ở tiền tuyến tác chiến, vì bọn họ cung cấp hậu cần duy trì phụ binh dân phu càng sâu này số. Vì nuôi sống những người này, càng thêm là muốn cho bọn họ ăn ngon trụ hảo hành hảo, đó là yêu cầu hao phí cực đại tinh lực. Lý Vân Trạch đối với những việc này, làm lên hoàn toàn không có khó khăn đáng nói. Trừ bỏ năng lực cùng kinh nghiệm, cùng với những năm gần đây kỹ giáo bồi dưỡng ra tới chuyên nghiệp nhân tài trợ giúp ở ngoài, Lý Vân Trạch còn có được siêu cấp máy tính bảng làm phụ trợ công cụ. Muốn biết cái gì, trực tiếp tìm đọc chứa đựng tư liệu là được. Tây vực nơi này địa vực rộng lớn, 15 vạn đường quân giải đi vào cũng không tính cái gì. Bọn họ không ngừng về phía trước chuyển rời, hậu cần tuyến tiếp viện tự nhiên là dần dần kéo trường. Cao Xương đã không gọi Cao Xương, Lý Nhị đem nơi này sửa tên gọi là Y Châu. Lúc này này chỗ con đường tơ lụa thượng quan trọng địa điểm, trở thành một cái nặc đại vật tư tổn trữ trung tâm. Xe lửa đem vô số vật tư vận chuyển lại đây, đầy đủ thể hiện rồi đại đường kia đáng sợ sinh sản cùng vận chuyển năng lực. Nhưng ra Y Châu lại đi phía trước đường, vậy lập tức từ sơ cấp công nghiệp thời đại ngã xuống tới rồi thời trung cổ trình độ, hoàn toàn dựa vào xe ngựa tiến hành chuyển vận. Xe ngựa cùng vãn mã cũng không thiếu, nhưng lộ tuyến quá dài, mỗi lần vận chuyển đội xuất phát đều là mênh mông quần quận đội ngũ. Hôm nay lại là vận chuyển đội xuất phát nhật tử, 3000 danh đường quân hộ tống từ vượt qua 1 vạn danh phụ binh vận chuyển khổng lồ đoàn xe đi hướng mấy trăm dặm mà ở ngoài Đình Châu. Đình Châu nơi này cũng là rất có danh địa phương, nguyên bản nơi này gọi là Luân Đại Quốc, Hán khi bị hai sư tướng quân Lý Quảng Lợi tiêu diệt. Hán Vũ Đế ở chỗ này thiết trí quân chuẩn, cũng chính là Luân Đài đóng quân, từ nay về sau nơi này liền thành Tây vực đô hộ phủ nơi ở khổng lồ đội ngũ xuất phát thời điểm, Lý Vân Trạch ý bảo con đường bên quân nhạc đội bắt đầu diễn đấu. Không hề nghi ngờ, nay khẳng định là Lý Vân Trạch chính mình sáng tác âm tuần nhạc, hắn đem này mệnh danh là xa xôi lữ đồ. Vô luận là ý cảnh vẫn là âm sắc, đều phi thường phù hợp xuất trình các tướng sĩ tâm tình. Mỗi lần có binh mã từ Y Châu nơi này xuất phát thời điểm, Lý Vân Trạch đều sẽ làm quân nhạc đội diễn tấu này đầu khúc mục, dùng để làm tướng sĩ nhóm tiến đưa. Tây vực xa xôi, các tướng sĩ rời xa quê nhà đi vào nơi này, vì chính là dùng thiết cùng huyết vì trung thổ khôi phục hán khí nơi. Hùng hồn tiếng nhạc lay động tâm linh, các tướng sĩ thần sắc túc mục chậm rãi rục ngựa mà đi. Ngoài thành công trường thượng những cái đó bọn tù binh cũng là yên lặng nhìn đường quân xuất trinh, nghe kia lay động tâm linh âm nhạc, bọn họ trong lòng chỉ có cực kỳ hâm mộ. So sánh với chính mình vất vả nhân sinh tới nói, đường người quả thực chính là quá thần tiên nhật tử. Tô Định Vương tiến quân tốc độ thực mau, tiên phong hiện tại đều đã đánh tới Thái Diệp, đang ở cùng Tây Đột Quyết tác chiến. Này dọc theo đường đi hắn diệt quốc vô số, đã kích Tây Đột Quyết cùng Đông Đảo Tạm Hồ bộ lạc, bắt được đại lượng tù binh. Tù binh đại bộ phận đều bị đưa về đại đường, đi bổ quyết các nơi khu mỏ cùng gieo trồng viên chỗ hồng. Còn có một bộ phận còn lại là bị Lý Vân Trạch cấp giữ lại, dùng để tăng ca thêm giờ tu sửa đường sắt quốc lộ. Lý Vân Trạch đánh giá tới rồi cuối năm thời điểm, là có thể đem đường sắt tu đến Luân Đài cùng xe sư quốc đi, đây là đem hậu cần tuyến tiếp viện cấp hướng về tiền tuyến kéo dài đi ra ngoài ngàn dặm hơn nhiều. Đến nỗi xe sư quốc, này hiện tại thuộc về Luân Đài sở hạn, mà ngày sau địa phương này tên gọi là Ô Lỗ Mục Đề. Nơi này cũng là con đường tơ lụa bắc tuyến giao thông yếu đạo. Tiến đi vận chuyển đội, trở lại trong thành Lý Vân Trạch, lại là thu được Tô Định Phương phát tới khẩn cấp điện báo. Tô Định Phương hướng Lý Vân Trạch thông báo nói, Tây Đột Quyết Ất Bị Đốt Lục Khả Hãn phái ra một chi tinh nhuệ binh mã tiến đến đánh bất ngờ Y Châu. Không hề nghi ngờ, Ất Bị Đốt Lục Khả Hãn cũng là hiểu được binh pháp. Đi trước đem Tô Định Phương chủ lực quân đoàn hấp dẫn đến xa xôi An Tây bốn trấn chỗ đó bám trụ, đi theo làm từ Kim Sơn chỗ đó tiềm hành lại đây tinh nhuệ qua sông sa mạc, trực tiếp tấn công đường quân nhất quan trọng hậu cần trọng trấn Y Châu. Chỉ cần có thể công hãm Y Châu, chẳng những có thể thu được rộng lượng các loại vật tư, lại còn có thể cắt đứt tiền tuyến đường quân chủ lực hậu cần tiếp viện. Ất Bị Đốt Lục Khả Hãn tính rõ ràng, Tô Định Phương chủ lực xa ở An Tây bốn trấn, cách xa nhau mấy ngàn dặm lộ, được đến tin tức thời điểm ít nhất cũng là hơn 1 tháng chuyện sau đó, khi đó đã sớm đánh hạ Y Châu. Thực rõ ràng, Ất Bị Đốt Lục Khả Hãn cũng không rõ ràng đường quân có điện báo có thể ngay lập tức chi gian truyền lại tin tức, cũng không biết đường quân tình báo năng lực rất mạnh, sớm phải biết tin tức này. Chẳng qua liền tính là biết được tin tức, chẳng sợ Tô Định Phương không màng tất cả điều quân trở về cứu viện, như vậy lớn lên khoảng cách không có tháng đem thời gian cũng chưa về. Lúc này Y Châu cảnh nội đóng giữ đường quân chỉ có 4-5 ngàn người, phụ binh cùng dân phu nhưng thật ra có vài vạn, chẳng qua bọn họ sức chiến đấu kham ưu. Rất nhiều người đều hướng về Lý Vân Trạch khẩn cấp kiến nghị, làm hắn chạy nhanh đem phía trước phái ra đi kia chi vận chuyển đội triệu hồi tới, ít nhất có thể gia tăng 3000 người quân chính quy. Nhưng Lý Vân Trạch lại là dứt khoát cự tuyệt. Hắn lý do cự tuyệt, ở mọi người xem ra phi thường kỳ ba, nếu là triệu hồi tới, đem người đột quyết cấp dọa chạy làm sao bây giờ? Sở dĩ có loại này lý do thoái thác, không phải bởi vì Lý Vân Trạch lòng tự tin bạo liệt, cảm thấy chính mình có thể xách theo căn gậy gộc là có thể quét ngang ngàn quân, mà là bởi vì hắn kết luận người đột quyết không rõ ràng lắm đường sắt khủng bố vận chuyển năng lực. Phía trước Tô Định Phương binh mã là không kịp đã trở lại, nhưng mặt sau đường quân có rất nhiều. Chương 457 khôi phục hán khi cố thổ Ất Bị Đốt Lục Khả Hãn không biết cái gì là địa báo, cũng không hiểu xe lửa vận chuyển năng lực có bao nhiêu khủng bố. Hắn dựa theo vũ khí lạnh thời đại tiêu chuẩn hình thức đi tự hỏi, Y Châu nơi này đã là trở thành chính mình mỹ vị con mồi. Tiền tuyến đường quân không chiếm được tin tức cũng không kịp hồi viện, rồi sau đó phương đường quân càng là xa ở vạn dặm ở ngoài. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng ở phía chính mình, này đem ưu thế ở ta. Dựa theo vũ khí lạnh thời đại tư duy cùng hành quân năng lực thông tin năng lực tới nói, thật là Tây Đột Quyết chiếm cứ ưu thế. Nhưng vấn đề ở chỗ, Lý Vân Trạch thông qua điện báo cùng ngày liền cùng xa ở Trường An thành Lý Nhị lấy được liên hệ. Lý Nhị ở trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết đoán, an bài Trình Giảo Kim thống soái một chi viện quân lập tức xuất phát, còn nhâm mệnh Lý Vân Trạch có quyền sở chỉ huy có việc quân. Đồng thời đóng quân ở Lan Châu qua Châu chờ mà quân coi giữ cũng là khẩn cấp động viên, tức khắc tìm kiếm xe lửa đi tiếp viện Y Châu. Sở hữu viện quân cái gì hậu cần vật tư đều không cần nhiều mang, chỉ mang binh khí giáp trụ chiến mã chờ là được, dù sao Y Châu nơi này cái gì hậu cần vật tư đều có. Toàn bộ đường sắt tuyến thượng sở hữu vận chuyển hàng hóa xe lửa toàn bộ đình vận, ném xuống bên trong vật tư chỉ trang nhân mã thẳng đến Y Châu mà đi. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, từ Qua Châu tới 2000 viện quân liền đến Y Châu. Cơm nước xong thời điểm, đóng giữ gia dục quan 2000 viện quân, ngồi xe lửa đến. Tới rồi ngày thứ 3, Cam Châu cùng Lương Châu mấy ngàn viện quân đã đến. Lúc này đường quân quân chính quy đã là vượt qua 1.500.000 người nhiều, hơn nữa kế tiếp binh mã còn ở cấp tốc tiếp viện trên đường. Toàn bộ Lũng Hữu Đạo có thể điều động binh mã, ở 4-5 ngày thời gian cơ hồ toàn viên đến Y Châu, quân chính quy tổng binh lực nhanh chóng bành trướng tới rồi 3 vạn hơn người. Mà lúc này, Ất Bị Đốt Lục Khả Hãn phái ra tập kích bất ngờ Y Châu binh mã, mới vừa lật qua chiếc La Mạn Sơn, khoảng cách Y Châu còn có mấy mươi dặm. Ngày thứ 6 buổi sáng, toàn quân ăn non nê, ngay sau đó ở Lý Vân Trạch dẫn dắt hạ xuất phát, bên ngông quần quần thẳng đến chiếc La Mạn Sơn mà đi. Đương Tây Đột Quyết người gặp gỡ này chi đường quân thời điểm, mang đội quý nhân thật là bị dọa tới rồi. Hắn được đến tình báo là, Y Châu nơi này chính quy đường quân tuyệt đối không đủ 1 vạn người, nhưng trước mắt này chi đường quân ít nhất 7 vạn. Nhiều như vậy đường quân, chẳng lẽ là từ bầu trời bay tới không thành? Lấy thời đại này đại đường khoa học kỹ thuật trình độ tới nói, cùng bay qua tới không có gì khác nhau. Mấy ngàn dặm lộ, mấy ngày thời gian là có thể đuổi tới, không sai biệt lắm cũng chính là bay. Tướng ta nhóm dò hỏi Lý Vân Trạch muốn như thế nào tác chiến, Lý Vân Trạch hồi phục rất đơn giản, không thấy đối diện đều phải chạy sao, kỵ binh đều đuổi bắt, bộ tốt tiến lên thu thập chiến trường. Tây Đột Quyết người lại không đốc, đối mặt mấy ngàn đại đường thiết kỵ cùng đối mặt mấy vạn đại đường thiết kỵ, kia có thể là một chuyện sao? Nhìn cơ hồ tất cả đều mặc ngực giáp đường quân thiết kỵ, dưới ánh nắng chiếu rọi hạ tựa như sắt thép trường thành giống nhau chậm rãi tới gần, bọn họ phi thường từ tâm lựa chọn lui lại. Chẳng qua, tới thời điểm không dễ dàng, đi thời điểm vậy càng khó. Đường quân cũng không phải là lấy bộ binh là chủ tống quân cùng minh quân, tống minh quân đội đánh thắng cũng chỉ có thể là đánh tan, vô pháp thông qua truy kích chiến mở rộng chiến quả, tới gần khuyết thiếu kỵ binh lực lượng. Đại đường thiết kỵ danh hảo, kia thật là uy chấn bát phương. Mấy bạn đường quân lấy doanh đoàn vì đơn vị, mênh mông quần quận bắt đầu rồi đổi giết. Đặc biệt là Lý Vân Trạch tuyên bố, này chiến thu được toàn về cá nhân sở hữu lúc sau, đường quân sĩ khí bạo liều chiến ý giạt giảo. Đối thủ quá yếu, Lý Vân Trạch cũng không có gì hứng thú đánh giặc, liền cầm cái ghế gấp đặt ở trên mặt đất an tĩnh nhìn. Loại này cảnh tượng hắn không biết đã là trải qua mấy trăm lần, sớm đã là tập mãi thành thói quen. Đuổi giết chiến từ buổi sáng đánh tới chân trời mây trắng nhiễm dạng mây đỏ, một đường truy kích tới rồi chết La Mạn Sơn đường quân, lúc này mới lục tục phản hồi. Ngồi mau một ngày Lý Vân Trạch đứng dậy hoạt động tay chân, an bài nhân thủ thống kê chiến quả dẫn dắt binh mã phản hồi nơi dừng chân. Chính hắn còn lại là mang theo đội đường quân, áp giải một đám Tây Đột Quyết tù binh dứt khoát chạy lấy người. Cùng với đường sống phương giống nhau, Ý Châu ga tàu hỏa cũng là xây dựng ở ngoài thành. Sát trời sát hắt thời điểm, Lý Vân Trạch đi ngang qua ga tàu hỏa, vừa lúc gặp gỡ một liệt vận binh xe đến. Toàn bộ mặc giáp trụ tay cầm mã sóc trình giáo kim, tiếp đón ra tướng đem chính mình chiến mã từ trên xe mang xuống dưới, đang muốn lên ngựa liền thấy Lý Vân Trạch. Người Đột Quyết ở đâu? Trình giáo kim lời nói bên trong tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Lý Vân Trạch nghiêng đầu ý bảo cách đó không xa đang bị áp giải đi người Đột Quyết này còn không phải là sao. Trình Giảo Kim nhìn kỹ xem, sau đó dứt khoát đem mũ giáp gỡ xuống tới, cất bước đi qua đi cẩn thận đánh giá dò hỏi một phen. Lại trở lại Lý Vân Trạch bên người thời điểm, Trình Giảo Kim sắc mặt đã là phi thường khó coi, lão phu phong trần mệt mỏi vượt qua mấy ngàn dặm, sợ không kịp lại đây thời điểm liền thấy trước mắt vết thương, sau đó ngươi đã đem sự tình bình. Ân. Lý Vân Trạch dựng lên ngón cái không hổ là lão tướng, liếc mắt một cái liền xem minh bạch. Lão phu minh bạch cái giám a. Bạo nội Trình Giảo Kim trực tiếp đem mũ giáp cấp nện ở trên mặt đất, lão phu buồn ý là mấy ngày công phu mang binh bay nhanh mấy ngàn dặm, với nguy nan bên trong giải vây vây thành. Thành tựu vang danh thanh sử chi sự nghiệp to lớn. Thật mạnh tở hồn hển mấy khẩu khí thô, Trình Giảo Kim đôi tay gắt gao nắm chặt mã sóc đỏ mắt người cùng lão phu nói đã đánh xong, đánh xong. Nguyên bản Trình Giảo Kim chính là bởi vì bị chữ nhỏ bối Tô Định Phương cấp so đi xuống, mất đi bình định Tây vực chủ tướng vị trí mà tức giận không thôi. Hiện tại thật vất vả được đến một cơ hội, bố định đương lần này mấy ngày trong vòng bay nhanh mấy ngàn dặm tới viện huy hoàng danh dũ sử sách. Nhưng tới thời điểm tin tưởng tràn đầy, kết quả lại là bạch chạy một chuyến. Hắn lúc này tâm tình, tự nhiên là có thể nghĩ. Nhìn đầy ngập tức giận Trình Giảo Kim, Lý Vân Trạch nhàn nhạt nói ngươi sớm tới một ngày là có thể theo kịp, ai làm ngươi đã tới chậm. Nghe nói lời này, Trình Giảo Kim ngốc lập đường trường, con của hắn Trình chỗ mặt lại là căm giận bất bình đều tại ngươi ra thương xã xe lửa, trên đường động bất động liền dừng xe, nếu là có thể một đường không nghỉ thẳng đến mà đến, khẳng định có thể đuổi kịp. Đối với loại này xa điêu, Lý Vân Trạch dứt khoát mắt trợn trắng ngươi đệ Trình chỗ lượng nhưng thật ra cái có đầu óc, ngươi như thế nào xuẩn thành cái dạng này? Các ngươi thật là huynh đệ. Nếu không thích, vậy đừng ngồi, hồi Trường An thành thời điểm đừng ngồi xe lửa, chính mình đi trở về đi thôi. Trình Giảo Kim có thể so hắn ngốc nhi tử khôn khéo nhiều, đầu tiên là một chân đem còn muốn cái cọ Trình chỗ mặc cấp đá đi, đi theo tiến lên xoa xoa tay lau mặt chuyển thành gương mặt tươi cười tương tuân giúp đỡ đi. Mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc Lý Vân Trạch nhướng mày người tưởng nói dối quân công. Nói lần này là ngươi đánh thắng. Nói dối quân công không tính chuyện này nhi, các đời lịch đại kia đều là lơ lỏng bình thường việc. Vấn đề ở chỗ, hiện tại đương hoàng đế Lý Nhị là cái lập tức tướng quân, trong quân những cái đó thủ đoạn hắn đều là môn thanh. Lừa dối Lý Nhị loại chuyện này, Trình Giảo Kim là không dám làm, bởi vì biết căn bản thành không được. Tới cũng tới rồi. Trình Giảo Kim dứt khoát buông tay lão phu nhưng không nghĩ liền như vậy lại trở về, giúp đỡ đi. Lý Vân Trạch đuốt ve cằm, đánh giá Trình Giảo Kim nhìn một lát người cho bệ hạ đi một phần địa báo, liền nói chính mình muốn làm cái hai sư tướng quân. Không ổn không ổn. Trình Giảo Kim nghe vậy liên tục lắc đầu, hai sư tướng quân Lý Quảng Lợi kết cục nhưng không tốt, đừng nói như vậy. Vậy đi buộc tội Tô Định Vương, nói hắn chỉ huy tác chiến có vấn đề, chưa cho hậu cần tuyến lưu lại cũng đủ phòng giữ lực lượng. Sau đó tỏ thái độ nói chính mình nguyện ý cấp Tô Định Vương làm phó tướng, đi nam tuyến bình định Tây vực. Cái gọi là nam tuyến chính là con đường tơ lụa nam tuyến, toàn bộ Tây vực bên này trên cơ bản đều là lấy Thiên Sơn vì giới, Thiên Sơn lấy bắc là con đường tơ lụa bắc tuyến, đi xe sư luôn lại, cũng chính là về sau Bắc đỉnh đô hộ phủ. Mà nam tuyến còn lại là đi Thiên Sơn lấy nam, đi quy từ Lâu Lan, chính là sau lại An Tây đô hộ phủ. Nam bắc hai tuyến, chủ yếu là lấy Ngọc Môn quan cùng Dương quan làm khác nhau. Tô Định mới đem chủ lực tập trung ở bắc tuyến, mục đích là đi trước đánh sập Tây Bắc quyết, nói như vậy nam tuyến thuộc về chuyển tiếu nhưng định. Lý Vân Trạch đi theo nói Tô Định Phương đã đánh tới Thoái Diệp, kế tiếp hắn liền sẽ bắt đi lên tấn công Kim Sơn Tây đột quyết hang ổ, phía nam tạm thời không ai đi động, đây là người lập công cơ hội. Trình Giảo Kim cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức xoay người thẳng đến thùng xe mà đi, nơi đó có Lý Nhị chuyên môn vì hắn trang bị một đài phát tín cơ. Không ngoài sở liệu, đương Lý Nhị biết được đánh bất ngờ Lương nói người đột quyết bị đánh sập sau, lập tức đồng ý Trình Giảo Kim đề nghị, hơn nữa tỏ vẻ kế tiếp tiếp viện binh mã sẽ không quay đầu trở về, mà là trực tiếp vận lại đây từ này thống soái tấn công nam tuyến. Lũ Hữu Đạo viện quân hơn nữa Trường An thành tới viện quân, không sai biệt lắm có 4 vạn hơn người quy mô. Đổi làm Di Vãng, muốn duy trì loại này quy mô đại quân ở xa xôi Tây vực đánh giặc, ít nhất đến động viên mấy chục vạn dân phu cung cấp hậu cần chi viện, bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa. Nhưng hiện tại, đường quân ở Tây vực binh mã đã là mau đến 20 vạn, hậu cần phương diện lại là vẫn như cũ thành thạo. Khoa học kỹ thuật thăng cấp mang đến uy lực, bởi vậy có thể thấy được một chút. Rốt cuộc được đến cơ hội Trình Giảo Kim, thậm chí đều không đi cùng trên danh nghĩa chủ tướng Tô Định Phương làm cái gì liên lạc, chờ đến kế tiếp binh mã lục tục đến đông đủ lúc sau, liền vội vã lanh binh xuất chiến. Nam lộ quân đầu tiên là bắt lấy Thiệt Địa, sau đó dọc theo Thiên Sơn hướng tây tấn công Nào Kỳ quốc, có eo lặc. Nói đến Nào Kỳ, này thật là trung thổ lão bằng hữu. Sớm tại Hán khi bọn họ chính là mặc cổ hiện tiền vu phụ thuộc quốc, cùng đại Hán đánh tới đánh lui đánh mấy trăm năm. Lúc sau cùng trước lệnh, trước Tần, Tây Ngụy đều đánh giặc. Tùy chiêu thời điểm đầu phục Tây Đột Quyết, trở thành Tây Đột Quyết phụ thuộc quốc. Đường quân sức chiến đấu cực cường, hơn xa Nào Kỳ quốc có thể ngăn cản. Trình Giảo Kim chẳng những chính mình tấn công Nào Kỳ quốc, còn phái chỉnh chỗ mặc lãnh binh Nam Hạ, vượt qua Hán Hải, trong tháp một sa mạc, tấn công Thả Mạt quốc cùng Tình Tuyệt quốc, nghe nói còn bắt cái nữ vương. Lần này Trình Giảo Kim một sửa ngày xưa cẩn thận tác phong, xâm lược như hỏa giống nhau tiến bộ vượt bậc. Bình diệt Nào Kỳ quốc qua đi, dọc theo Thiên Sơn cùng Hán Hải chi gian ốc đảo thông đạo nhanh chóng tây tiến, tiêu diệt kho xe quốc cũng chính là quy tử, về sau An Tây đô hộ phủ sở tại. Gần là hơi làm dừng lại, liền lần nữa tây hành liên tiếp bình diệt Cô Mặc, Ôn Túc chờ tiểu quốc, cuối cùng cùng Hán Hải lấy Nam phá được Hòa Điền, với Điền chờ quốc chỉnh chỗ mặc bộ hối binh cùng Sơ Lạc dưới thành. Đến tận đây, mất đi nhiều năm An Tây bốn trấn nơi toàn bộ khôi phục. Lý Nhị cũng không đề cập tới cái gì thiên khả hãn, trực tiếp mệnh lệnh đem sở hữu tù binh tất cả đều vận trở về. Nơi này đồng ruộng sẽ phân cho từ nội địa di chuyển mà đến ba cánh. Không chỉ là này đó tiểu quốc, ngay cả các nơi tạp hồ bộ lạc nhóm cũng đều là bị lập công sốt ruột Trình Giảo Kim cấp trở thành hư không. Sơ Lạc địa vị rất quan trọng, cùng phía Bắc Toái Diệp thành là chấn giữ Tây vực lưỡng đạo môn hộ. Ở đời sau, Sơ Lạc có cái tên gọi là Khách Thập. Đánh tới nơi này, Trình Giảo Kim không sai biệt lắm cũng là nọ mạnh hết đà, bởi vì khoảng cách Lý Vân Trạch chỗ đó hậu cần tuyến tiếp viện đã là dài đến mấy ngàn dặm xa. Không có đường sắt mấy ngàn dặm lộ, ở thời đại này tới nói chính là cái tai nạn. Trình Giảo Kim buồn tính toán tu chỉnh, nhưng Lý Nhị lại là bị hắn chiến báo cấp kích thích tới rồi, trực tiếp tới đem vi thao, yêu cầu Trình Giảo Kim Nam Hạ đi tấn công lớn nhỏ bột luật quốc. Mà này lớn nhỏ bột luật quốc, ở đời sau tên gọi là Kasmiji. Tấu chương xong, chương 458 thế giới đại chiến, 1, đây là phải làm hiệu trưởng nột. Biết được Lý Nhị làm Trình Giảo Kim binh mã Nam Hạ đi tấn công lớn nhỏ bột luật, Lý Vân Trạch đối này dứt khoát phun tào hóa thân chiêu cùng tham lưu, cho rằng đường quân ăn cỏ là có thể đánh giặc. Lý Nhị không có tới quá Tây vực, không rõ ràng lắm nơi này hoàn cảnh, thời đại này cũng không có tinh vi bản đồ. Hắn thấy Trình Giảo Kim bộ đội sở thuộc xâm lược như hỏa, trận nào cũng thắng đánh đâu thắng đó, cơ hội là gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau liền quét ngang An Tây bốn trấn. Thực tự nhiên liền cho rằng Trình Giảo Kim khẳng định có thể tiếp tục đánh tiếp. Trình Giảo Kim là muốn tê hoan, hắn sở dĩ đánh mau, trừ bỏ đối thủ thực lực nhỏ yếu ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn biết hậu cần tiếp viện khó khăn, nếu chậm rãi cọ sát không hề nghi ngờ, còn không bằng ở được đến tiếp viện thời điểm đánh nhanh rút gọn. Hắn công lược An Tây bốn trấn thời điểm, mỗi lần đều là được đến tiếp viện đoàn xe sau mới khởi xướng công kích, đánh tới vật tư chỉ đủ chống được lần sau tiếp viện đoàn xe đã đến mới thôi. Đánh tới Sơ Lạc thời điểm, hắn mỗi lần đạt được tiếp viện thời gian bị kéo trường tới rồi 3 tháng, nơi nào còn có năng lực tiếp tục đánh tiếp. Huống chi, lớn nhỏ bột luật chỗ đó nhưng đều là núi non trùng điệp đột. Nay đại khái chính là Lý Vân Trạch cung cấp điện báo lúc sau sở mang đến tác dụng phụ. Dĩ vãng khoảng cách quá xa, đều là đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu, như thế nào đánh giặc từ tiền tuyến tướng lãnh làm quyết đoán. Nhưng có điện báo lúc sau, Lý Nhị cư nhiên học xong chơi vi thao. Bất quá hoàng đế nếu tới mệnh lệnh, bản thân liền bởi vì tiến binh quá mức với thuận lợi mà có chút bành trướng Trình Giảo Kim, vẫn là không chút do dự ứng hạ. Theo tiếp viện vật tư hao phí mấy tháng, tiến lên mấy ngàn dặm mà khoảng cách đi tới Sơ Lặc, Trình Giảo Kim liền để lại chỉnh chỗ mặc dẫn dắt thượng vạn đường quân đóng giữ Sơ Lặc, chính mình còn lại là lãnh 1.5 vạn đường quân Nam Hạ, vượt qua hành lĩnh đi tấn công lớn nhỏ một luật. Đến nỗi còn lại đường quân, còn lại là bên đường đóng giữ. Tin tức truyền tới Lý Vân Trạch nơi này, hắn cũng là trợn trắng mắt. Muốn đồng thời cung ứng Nam Bắc hai lộ tiếp cận 20 vạn đường quân hậu cần tiếp viện, còn đều là mấy ngàn dặm dài lâu tuyến tiếp viện, đối với hậu cần quan tới nói thật là muốn mệnh sai phái. Không có biện pháp, Lý Vân Trạch chỉ có thể là một bên tận lực kiếm, một bên phát động càng nhiều bọn tù binh đồng thời ở Thiên Sơn hai sườn tu sửa hai điều đường sắt tuyến. Có thể tu nhiều ít là nhiều ít đi, chẳng sợ nhiều đi phía trước tu một dặm lộ, cũng ý nghĩa tuyến tiếp viện ngắn lại một dặm địa. Chẳng qua tiền tuyến đường quân đẩy mạnh tốc độ quá nhanh, nam tuyến đã là quá hành lĩnh, bắc tuyến còn lại là công phá A Ngươi Thái, Tháp Thành các nơi, thông qua Y Lê Lòng Chảo tiến đến Kim Chân núi, đang ở cùng Tây Đột quyết qua lại chém giết. Vì tận khả năng cấp tiền tuyến đường quân cung cấp tiếp viện, Lý Vân Trạch cũng là tưởng hết biện pháp. Bất quá cùng lúc đó, hắn vẫn là liên tục nhắc nhở Lý Nhị, phía Nam Thổ Phiên cùng phía Bắc Tiết Duyên Đà phòng trừng sẽ không trơ mắt nhìn đại đường khôi phục Tây Bực, tiêu diệt Tây Đột quyết. Thổ Phiên cùng Tiết Duyên Đà đều có phát động đánh bất ngờ khả năng, hy vọng Lý Nhị có thể trước tiên làm ra phòng bị. Lý Nhị phản ứng là hướng Lũng Hưu Đạo phái mấy ngàn biệt quân, sau đó phái ra sứ giả đi Tiết Duyên Đà cùng Thổ Phiên, nhắc lại đại đường cùng bọn họ hữu hảo quan hệ hơn nữa đưa tặng lễ vật. Không phải hắn không nghĩ lại điều binh khiển tướng, mà là tiếp viện năng lực đã là vượt qua hạn mức cao nhất. Hơn nữa đường quân rất nhiều tinh nhuệ đang ở bí mật Bắc Điều, chuẩn bị đối cao lệ tác chiến. Đồng thời còn có rất nhiều đường quân phân tán ở Bắc Khởi Hoa Quốc, Nam đến Lữ Tống Nam Dương trở mà diện tích rộng lớn nơi cùng địa phương dân bản xứ tác chiến. Kiếm Nam đạo thổ ti nhóm đã chịu cổ động đang ở ngo ngoe dục dịch, lại đến có chi binh mã nhìn bọn họ. Hơn nữa đại thảo nguyên chấp hành giảm đinh binh mã, phòng bị thổ phiên cùng Tiết Duyên Đà binh mã, các nơi trấn thủ binh mã, cùng với át không thể thiếu bảo vệ xung quanh Trường An thành 16 bệ. Đại đường binh lực hiện tại đã là sử dụng tới rồi cực hạn. Lý Vân Trạch không tin thổ phiên cùng Tiết Duyên Đà không hiểu cái gì gọi là môi hở răng lạnh, đại đường ở thời đại này cấp quanh thân quốc gia sở mang đến uy hiếp cảm, xa so đời sau xinh đẹp quốc càng tăng lên. Nay nhưng không chỉ là suy đoán, phái hướng thổ phiên cùng Tiết Duyên Đà thương đội, trở về lúc sau đều có báo cáo nói này lưỡng địa đều ở hướng biên cảnh vận chuyển tác chiến vật tư, đồng thời đã bắt đầu dần dần tiến hành động biên. Lý Vân Trạch vừa thấy này cũng không được à, thực rõ ràng liền phải đánh thế giới đại chiến, đại đường đến tận khả năng làm chuẩn bị mới là. Cùng Lý Nhị lui tới điện báo giao lưu lúc sau, Lý Nhị rốt cuộc bị thuyết phục, phái Trương Thế Quy đám người đi hướng Hà Bắc trở mà chứng minh. Lúc này đại đường dùng chính là phụ binh chế, cũng chính là nghĩa vụ binh, chỉ là cái này nghĩa vụ binh không phải ai đều có thể đường, đến là trong nhà có tài sản mới có tư cách làm phụ binh. Đương phụ binh không đủ dùng thời điểm, vậy chỉ có thể là dùng mộ binh phương pháp mộ binh quân đội. So sánh với quanh thân các quốc gia, đại đường nhất cường đại đều không phải là quốc thổ diện tích rộng lớn, sản vật đông đảo, khoa học kỹ thuật phát đạt, mà là dân cư cũng đủ nhiều. Vô luận làm chuyện gì, đều yêu cầu người, nhân tài là nhất quý giá tài sản. Đại đường kia số lấy ngàn vạn tế dân cư, đối với quanh thân các quốc gia tới nói, kia đều là tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau nghiền áp tính ưu thế. Có loại này ưu thế, chỉ cần hoàng đế không phải quá xuẩn, chỉ cần quan văn không phải quá tham, chỉ cần võ tướng không phải quá lạ, kia trên cơ bản đều có thể treo lên đánh bốn phía hết thảy. Đối với lúc này đại đường tới nói, mộ binh mộ tập cái mấy vạn, mười mấy vạn thậm chí với mấy chục vạn đại quân đều không phải là việc khó. Nhưng đối với quanh thân các quốc gia tới nói, loại này số lượng cấp vậy đến là cả nước tổng động viên. Có phong phú kinh nghiệm Lý Vân Trạch, dự phán là chính xác. Đối mặt bao táp đột tiến, phản phất là muốn đem khắp thiên hạ đều cấp bao quát nhập trong lòng ngực đại đường, ở Tây vực sắp bị bình định, Tây Đột quyết cũng sắp bị đánh bại thời điểm, sâu sắc cảm giác môi hở răng lạnh một chúng đại quốc tiểu quốc bắt đầu sôi nổi ra tay. Đương nhiên, cũng không chỉ là bởi vì chuyện này, còn có chính là mấy năm trước này đó quốc gia vận dụng nền tảng lập quốc đi Trường An thành đầu cơ cổ phiếu, kết quả lại là bồi quần đều cấp đương, này phân thù hận vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Trước hết phát động chính là xa ở Khang Cư chờ mà chiêu võ chín họ. Cái gọi là chiêu võ chín họ, ở Hán khi sinh hoạt ở Kỳ Liên Sơn lấy bắt chiêu võ thành, cũng chính là đại nguyệt thị. Sớm tại tân thời kỳ thời đại, đại nguyệt thị liền thông qua ngọc thạch chi lộ đem hòa điển ngọc vận chuyển đến trung thổ cùng Liêu Thuấn làm buôn bán, này dài dòng quốc tế mậu dịch từ Liêu Thuấn thời đại vẫn luôn kéo dài tới rồi tận triều. Mà sớm nhất con đường tơ lụa cũng là đại nguyệt thị thành lập. Bọn họ bị mặc cổ hiển tiền vu đánh bại sau tây rời lướt qua hành lĩnh tới rồi Trung Á A Mô Hà, đánh bại Alexander quân viễn trinh hậu duệ, thành lập đại nguyệt thị quốc. Lúc sau mấy trăm năm dần dần phân liệt trở thành nhiều quốc gia, chẳng qua bọn họ lòng mang cố thổ, các quốc gia quốc vương như cũ này đầy triều võ vì họ. Này trong đó nhất nổi danh chính là Túc Đặc Người, đại đường đồ vật nhị thành phố nhiều nhất chính là chiêu võ chín họ thương nhân. Đương nhiên, năm đó kia chàng thị trường chứng khoán thảm án bên trong, thương nghiệp bầu không khí nồng đậm chiêu võ chín họ cũng là tổn thất nhất thảm trọng. Lúc ấy ở Trường An thành chiêu võ chín họ thương nhân, cơ hồ mỗi người phá sản ném hết thân ra. Chiêu võ chín họ đặc phái viên cũng ở, mang theo bọn họ quốc vương nền tảng lập quốc xào cổ, cuối cùng chỉ có một cái đặc phái viên về nước, bởi vì những người khác hoặc là thượng sân thượng, hoặc là dứt khoát mai danh nhận tích trốn chạy. Tới rồi hiện tại, ở được đến đại quốc duy trì sau, chiêu võ chín họ cái thứ nhất nhảy ra tới. Mười mấy quốc gia trực tiếp quét rác vì mình, thấu ra hai chi đại quân lướt qua hành lĩnh, phân biệt vây quanh phái Diệp Thành cùng Sơ Lặc. Này hai cái địa phương phân biệt là Tô Định Phương cùng Trình Giảo Kim nhất quan trọng hậu cần căn cứ, cách Thiên Sơn hai bên đều bị mấy vạn chiêu võ chín họ đại quân cấp vây quanh lên. Nếu là chỉ có chiêu võ chín họ nói, tự nhiên cũng không có gì gây gớm. Bọn họ làm buôn bán còn hành, đánh giặc vậy bất nhập lưu. Nhưng Thiên Sơn phía bắc vây khốn phái Diệp Thành chiêu võ chín họ, được đến đột kỵ thi dẫn dắt đông đảo tạm hộ bộ lạc chi viện. Mà phía nam vây khốn Sơ Lặc chiêu võ chín họ, còn lại là được đến thổ phiên biệt quân. Phái Diệp Thành chỉ có Tô Định Phương lưu lại 7000 người thủ vệ, Sơ Lặc nơi này cũng bất quá là chỉ có chỉnh chỗ mặc một vạn nhân mã. Ở hơn nữa cơ hồ toàn bộ Tây vực rất nhiều tiểu quốc cùng với tạm hồ bộ lạc đều bị động viên lên, hình thành gần như với mưa rền gió dữ bình thường nhân dân chiến tranh đại dương mênh mông. Tô Định Phương vẫn là tuổi trẻ chút, tận khả năng mang theo chủ lực bắc thượng, ở Kim Sơn phụ cận cùng Tây Đột quyết lui tới tung hành, lại bị hồi hột, Thiết Duyên Đà cùng với Thiết Lặc chờ Bắc Địa bộ lạc giáp công. Này đó bộ lạc nguyện ý nắm tay cùng đại đường tác chiến, trừ bỏ môi hở răng lạnh nguy cơ ở ngoài, Lý Nhị ở đại thảo nguyên thượng tiến hành tàn khốc giảm đinh mới là căn nguyên nơi. Giảm đinh, cỡ nào khủng bố sự tình, kiến thức quá lớn thảo nguyên thượng những cái đó bộ lạc tao nộ sau, hồi hột thiết lạc tiết duyên đả vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu chính mình cũng muốn bị giảm đinh. Cùng với bị đại đường cấp giảm đinh, không bằng phấn khởi một bác. Này đó bắc địa bộ lạc tụ tập lên thực lực đồng dạng phi thường khủng bố, chẳng qua Tô Định Vương mang theo không sai biệt lắm 10 vạn đại quân, chỉ cần không làm lỗi trên cơ bản sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Chân chính nguy hiểm, ngược lại là Trình Giáo Kim nơi này. Thổ phiên phía trước vẫn luôn bất động, nhưng một khi động lên chính là thế như lôi đỉnh. Phía nam phối hợp địa phương thổ ti tập kích quấy rối toàn bộ kiếm nam đạo, đất thuộc nơi này ra Duy Châu, Tùng Châu trở mà tập kích quấy rối đất thuộc. Lũng Hữu Đạo nơi này càng là toàn tuyến xuất kích, từ Tây Hải hai sườn lao tới mãnh công Lũng Hữu Đạo, ý đồ cắt đứt đường quân hậu cả tuyến. Lại có chính là Tây vực bên này, thổ phiên toàn diện xuống núi, từ ca cao Tây trở mà nhằm phía Thảm Mạn, tinh tuyệt các nơi. Từ ban công sai trở mà lao xuống sơn thẳng đến với điển cùng sơn lạc các nơi, đồng thời phái đại quân chạy về phía lớn nhỏ bất luận, cắt đứt Trình Giáo Kim đường lui. Thổ phiên một hơi liền xuất binh mấy chục vạn, ý đồ một ngụm đem ở Tây vực đường quân toàn bộ ăn xong. Đại đường vì trận này thế giới đại chiến chuẩn bị nhiều năm thời điểm, các quốc gia cũng không có nhàn rỗi, bọn họ cũng đồng dạng ở làm chuẩn bị. Loại sự tình này quan sinh tử đại sự tình thượng, không có người là ngốc tử. Đại đường muốn tiêu diệt từng bộ phận, nhân gia tự nhiên là muốn lựa chọn đối phó bậc này tà ma ngoại đạo, đại gia không cần nói cái gì giang hồ đạo nghĩa, cùng nhau sóng vai tử thượng. Tin tức truyền tới Trường An thành, Lý Nhị đã là làm trưởng tôn hoàng hậu chuẩn bị khôi giáp, hắn muốn thân chinh Tây vực. Sau đó, Hoa quốc bắt đầu báo nổi tập kích đại đường thuê khu vực khai thác mỏ. Cao Lệ động viên binh mã ở biên cảnh tuyến thượng sinh động, có nhìn trộm vũ châu ý đồ. Trong tế thủy sư thậm chí xuất hiện ở sơn đông ngoại hải. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại đường biên cảnh tuyến thượng cơ hồ nơi trốn gió lửa. Cái này Lý Nhị không có biện pháp thân trình, hắn đến tọa trấn Trường An thành ổn định nhân tâm. Một đám quan văn thượng đấu, nói thì ngăn binh qua cùng Trư quốc nghị hòa. Bọn họ cho rằng đại đường cực kỳ hiếu chiến chọc đến Trư quốc tề công, đây là điểm xấu hiện ra, hoàng đế lập tức chiếu cáo tội mình vân vân. Cái nào thời đại đều sẽ không khuyết thiếu những người này, rốt cuộc thế tu biểu xin hàng trước sau đều ở chỉ cần bọn họ còn ở, loại chuyện này vĩnh viễn đều không thể tránh cho. Đối với những người này, ngược lại là Ngụy Trinh xuất đầu tức giận mắng, nói bọn họ quả thực chính là mất hết đại đường thể diện, hơn nữa Ngụy Trinh còn chủ động yêu cầu mang theo trong nhà con cháu đi thú biên. Lý Nhị khó được có hảo tâm tình, đối Ngụy Trinh cũng là rất là tán thưởng, nói là nguy nan là lúc phương hiện anh hùng bản sắc. Đương nhiên, còn không tới phiên Ngụy Trinh thượng chiến trường, đại đường võ hân nhóm còn chưa có chết tuyệt đâu. Lý Tịnh cũng không hoa ở trong nhà viết binh thư, suốt đêm vào cung cùng Lý Nhị cùng với một chúng hân quý nhóm thương nghị đối sách. Thông qua điện báo cùng tiền tuyến Lý Vân Trạch, Tô Định Vương, Trình Giáo Kim đám người luân phiên thương nghị lúc sau, đại đường rốt cuộc là làm ra ứng đối. Đầu tiên là làm Trương Thế Quý, thương tiểu gì người nhanh hơn Trương binh luyện binh tốc độ. Sau đó làm Lý Tích đứng đối Cao Lệ cùng Trăm Tế, làm hầu quân tập bãi bình và quốc. Tiếp theo là làm Lý Hiếu cùng đám người ra ngựa, đi hướng kiếm nam đạo ứng đối thổ phiên cùng địa phương thổ thi. Từ Lý Tịnh đám người bắc thượng thảo nguyên, uy hiếp tiết duyên đả trở bộ đường lui. An bài Lý Đạo Tông đám người đi hướng đất thủ, ứng phó thổ phiên tập kích quấy rối. Đoạn Chí Huyền đi Lũng Hữu Đạo duy trì Tây vực đại quân hậu cần. Lại lúc sau, chính là nhất mấu chốt Tây vực. Tây vực nhu cầu cấp bách việt quân, nhưng do ai làm đệ tam sóng chủ tướng lại là làm Phạm Nhân Khó. Có thể phái đều phái ra đi, dư lại như là bất chỉ kính đức, Tiết Vạn Triệt bọn người làm mạnh tướng, làm chủ đem lại không thích hợp. Mà Tân Bình cùng Sai Thiệu đám người bệnh lợi hại, rời giường đều có khó khăn căn bản không có biện pháp viễn trình và giảm. Chương lượng đám người, càng là sớm đã bị từ bỏ. Một phen tìm kiếm xuống dưới, cư nhiên tìm không thấy thích hợp đại tướng. Trường Tôn Vô Kỵ đám người kiến nghị làm Lý Tịnh đi, nhưng Lý Nhị suy nghĩ cặn kẽ lúc sau cự tuyệt. Hắn cuối cùng hạ lệnh, tứ bất chỉ tính đức cùng Tiết Vạn Triệt đám người phân biệt xuất lĩnh viện quân đi Tây vực, đồng thời nhân mệnh Đỗ Như Hối vì hành quân tư mã, đi tiếp nhận Lý Vân Trạch trưởng quản hậu cần mọi việc. Lý Nhị lựa chọn Lý Vân Trạch vì tam sư tướng quân, phụ trách thống soái viện quân đi giải trừ Tây vực nguy cơ. Hắn tin tưởng vững chắc vị này kỳ nhân có này phân năng lực. Chương 459 thế giới đại chiến, nhị, Trường An Tây Trạm, một tòa cùng loại cung điện phong cách ga tàu hỏa. Từ đường quân bắt đầu khôi phục Tây vực, nơi này liền trở thành toàn bộ đại đường nhất bận rộn địa phương. Mỗi ngày đều sẽ có nhiều đến không xuể xe ngựa vận tới các loại vật tư, lại từ khiêng làm khoán nhóm đưa vào toa xe phát hướng Tây vực, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Theo Tây vực chiến sự đột nhiên căng thẳng, nơi này cũng là càng thêm bận rộn lên. Hôm nay rất nhiều mang theo hành trang quân sĩ tụ tập tới rồi trạm trước trên quảng trường, dựa theo đội hỏa phân loại. Này đó đều là trương sĩ quý từ Hà Bắc chờ mà chiêu mộ tới quân sĩ, bọn họ huấn luyện thậm chí đều còn không có hoàn thành, đã bị đưa tới nơi này chuẩn bị lên xe đi trước tiếp viện Tây vực. Không có biện pháp, tiền tuyến chiến sự kịch liệt nhu cầu cấp bách tiếp viện, Trường An thành lần cận mấy chục vạn đại quân phần lớn đã bị phái đi ra ngoài, hiện tại chỉ có thể là có một cái là một cái hết thảy đưa hướng tiền tuyến đi. Tuy nói là tân binh, nhưng phần lớn là yến triệu nơi tráng sĩ, các đều là cao to thân hình cường tráng. Mỗi người đều mang theo trầm trọng hành lý, trên cơ bản trọng lượng đều ở trên dưới 100 cân tả hữu. Trừ bỏ tùy thân mang theo binh khí cùng giáp trụ ở ngoài, còn có chăn đông thảm lông, áo đông dày da, vớ nội y mũ, quân dụng đồ ăn phụ thực nhiều công năng công cụ túi, gậy đánh lửa hộp cơm ấm nước chậu rửa mặt bàn trải đánh răng áo tơi dày nửa dây từng khăn lông vân vân. Ở Lý Vân Trạch chủ đạo hạ, thời đại này đường quân hậu cần trình độ, thậm chí đã đạt tới đời sau một trận chiến tiêu chuẩn. Khác không nói, ít nhất ở thời đại này người xem ra là khó có thể tưởng tượng sự tình. Ngồi ở hôi bùn đất thượng các quân sĩ khe khẽ nói nhỏ, có hưng phấn có lo lắng có chờ mong các loại cảm xúc đều có. Tiết lễ, thập trưởng tiếp đón một vị tuổi trẻ tân binh đi giúp việc bếp núc. Tuổi trẻ Tiết Lễ sắc mặt cứng đờ, hắn đảm đương binh là vì hồi phục tổ tiên vinh quang, cũng không biết như thế nào không có việc gì liền kêu hắn đi giúp việc bếp núc, thật là buồn bực. Tuy rằng thực khó chịu, bất quá Tiết Lễ vẫn là lĩnh mệnh đứng dậy, đi hướng doanh tập thể đầu doanh. Ga tàu hỏa nhưng cung cấp không được 2000 nhiều người thức ăn, vận chuyển bọn họ xe lửa phòng trừng đến buổi chiều mới có thể xuất phát, kia cơm trưa cũng chỉ có thể là chính mình giải quyết. Tiết Lễ tới rồi. Hỏa đầu quân lâm thời trong doanh địa, một chúng hỏa đầu quân cùng các đội giúp việc bếp núc nhóm thấy Tiết Lễ, đều là nhiệt tình tiếp đón hắn mau đi thiết thịt. Tiết Lễ lên tiếng, đi đến tất bên cầm lấy bếp dao bắt đầu chặt thịt. Trong quân thức ăn tự nhiên không có gì tinh tế đáng nói, cái gọi là thiết thịt kỳ thật cũng đều là qua loa băm thành đại khối là được. Có quen biết hỏa đầu quân khiêng tới đại khối bò bít tết đặt ở Tiết Lễ trước mặt, đây là Lý Gia Trang mục trưởng đưa tới, nói là muốn cho sở hữu xuất trinh các tướng sĩ đều ăn no ăn được. Ngày hôm qua không phải ăn qua bệ hạ bàn đến sao? Nắm bếp dao Tiết Lễ một bên chặt thịt một bên bất đắc dĩ đáp lại, ngày hôm qua ta mới rút qua bếp, vì cái gì còn để cho ta tới? Ai làm ngươi đao phát hảo, sức lực đại đâu? Hỏa đầu quân cười ha hả nói, ta xem ngươi không bằng liền chuyển nhập hỏa đầu quân tính, chúng ta nơi này khác khó mà nói, nhưng ăn uống phương diện tuyệt đối là tốt nhất, mỗi ngày ăn thì ta. Tiết Lễ bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, quay đầu thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm hỏa đầu quân, ta Tiết Nhân Quý tổng quân không phải vì ăn thịt, ta là tranh thủ lập công nổi danh, áo gấm về làng vì tổ tiên rời mộ. Tiết Nhân Quý là chân chính ý nghĩa thượng con cháu Hàn Môn, hắn tổ tiên là Hà Đông Tiết Thị, từ thằng tổ phụ Tiết Vinh đến phụ thân Tiết Quý đều từng ở Bắc Ngụy Bắc Chu Đại Tùy làm quan. Chẳng qua Tiết Quý sau khi chết ra đạo xa suốt trở thành Hàn Môn, hắn chỉ có thể này đây làm ruộng vì nghiệp làm nông phu. Đầu năm thời điểm tính toán đem phần mộ tổ tiên rời về quê đi, hắn lao bà nói tranh thủ công danh, áo gấm về làng lúc sau lại rời mộ kia phiên lời nói. Tiết Nhân Quý lao bà là Liễu Bằng Bạc, cũng không phải là Vương Bảo Xuyến. Hắn cũng không có một cái tiêu Tiết Đinh Sơn nhi tử, tự nhiên cũng sẽ không có một cái gọi là Phản Hoa Lê con dâu. Đương nhiên, Tam Tiễn Định Thiên Sơn này đó sự tích thật là thật sự. Thấy Tiết Nhân Quý tức giận, hỏa đầu quân ngượng ngùng chạy lấy người, cũng không dám nữa để làm này nhập hỏa đầu quân chuyện này. Này chi binh mà ăn qua cơm trưa, lại ở trên quảng trường chờ hơn một canh giờ, lúc này mới bắt đầu nhích người tiến vào nhà ga bắt đầu đăng xe. Đầu tiên là đem thủy quân ngựa xúc vật cùng với đại hình trang bị cấp đưa lên xe vận tải, lúc sau các quân sĩ xếp hàng phân biệt thượng bất đồng xe khách thùng xe. Xe khách thùng xe dùng Lý Vân Trạch ánh mắt tới xem, đó chính là phi thường đơn sơ. Kim loại sàn xe mặt trên dựng chính là đầu gỗ chế tác thùng xe, nội bộ trừ bỏ bếp lò ở ngoài cũng chỉ có từng hàng đơn sơ chiếc ghế. Chẳng qua, ở đại đường các quân sĩ xem ra, này đã là không dám tưởng hưởng thụ. Ít nhất, bọn họ không cần dựa vào chính mình hai chân đi lên mấy ngàn dặm lộ đi chiến trường. Đặc biệt là ở những cái đó làm thập trưởng ngũ trưởng lão binh nhóm xem ra, này đó chiếc ghế có thể ngồi có thể rửa còn có thể nằm, ở trong xe cũng không sợ phong sương vũ tuyết xâm nhập, thậm chí ở trên xe còn có thể ăn đến nhiệt thực, đây là hưởng thụ tốt nhất. Khô khan lữ đồ bên trong, trừ bỏ ăn cơm như xí ở ngoài cũng chỉ giữ lại ầm ầm bánh xe tiếng vang. Mắt thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc dần dần từ quan trung bình nguyên chuyển vì đồi núi thổ nguyên, nhà tới không có việc gì các quân sĩ bắt đầu nói giỡn chơi đùa lên. Tiếp Nhân Quý nơi này, cùng cái các quân sĩ đang nói Tam sư tướng quân Lý Vân Trạch chuyện này. Lý Thần Tài đại danh, bọn em quê nhà đều biết, nhưng hắn kiếm tiền lợi hại, lại không thấy được đánh giặc cũng lợi hại. Chính là, trước kia không nghe nói qua Lý Thần Tài đánh quá cái gì trượng, lần này đến hắn thủ hạ cũng không biết là họa hay phúc. Quốc triều như vậy nhiều danh tướng, như thế nào liền tuyển Lý Thần Tài? Nay liền không hiểu đi, kia Lý Thần Tài chính là hoàng đế con rể. Ai, nổi danh đem không cần dùng con rể, chúng ta lần này qua đi đều câm miệng. Đi như xí trở về thập trưởng hắc mặt quát lớn, đây cũng là ngươi chờ có thể nghị luận. Lại có hầu ngôn loạn ngữ, trực tiếp hành quân pháp đánh quân côn. Đại đường nơi này nhân ngôn bị hạch tội không nhiều lắm, chỉ cần không phải nhục mạ hoàng thất, lại hoặc là chạy đến phía ngoài hoàng cung đi tiểu kêu tạo phản, trên cơ bản đều sẽ không bị xử phạt. Chẳng qua trong quân lại là bất đồng, một đám đại đầu binh nghị luận chủ tướng không bản lĩnh, một khi truyền bá mở ra, đây là sẽ ảnh hưởng đến quân tâm sĩ khí. Các quân sĩ thực mau an tĩnh lại, chẳng qua thân là lao binh thập trưởng, ngồi xuống lúc sau cũng là trong lòng phạm nói thầm. Kia Lý Thần Tài, thật sự sẽ đánh giặc sao? Lý Vân Trạch thật là sẽ đánh giặc. Cho dù là hắn không có gì thiên tư, nhưng hắn kinh nghiệm phong phú a giống như là vì ái vỗ tay chuyện này, liền tính không phải thiên phú dị bẩm, nhưng chỉ cần kinh nghiệm phong phú cũng như cũng là có thể dùng kỹ thuật tới đền bù, do đó đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Lý Vân Trạch không hề nghi ngờ chính là kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hơn nữa tính khó thế giới thời điểm cũng từng tiếp thu quá chuyên môn giáo dục. Đương bốn phương tám hướng phản đường liên quân phát lại đây thời điểm, Lý Vân Trạch phản ứng thực mau, nhanh chóng báo cho các nơi cẩn thủ thành trì không được ra ngoài lãnh chiến. Theo sau bắt đầu chuẩn bị thêm vào lương thảo quân tư, chuẩn bị chờ viện quân lại đây lúc sau sử dụng. Hắn cũng không nghĩ tới Lý Nhị cư nhiên sẽ làm hắn phụ trách dẫn dắt viện quân, bất quá nếu sự tình quan đông đảo đường quân các tướng sĩ thánh mạng, hắn tự nhiên cũng là bụng làm dạ chịu. Đầu tiên là dùng điện báo cùng Tô Định Phương còn có Trình Giảo Kim đám người tiến hành khẩn cấp câu thông, một phen thương nghị lúc sau xác định đi trước giải cứu Nam Lộ đường quân chiến lược. Tô Định Phương chỗ đó thực lực càng vì hùng hậu, hắn bên người mang theo gần 10 vạn đường quân, chậm rãi lui về phía sau tiến vào Y Lê Lòng Trảo, lại lui hướng Toái Diệp khó khăn không lớn, ít nhất Tây Đột Quyết hồi hột Tiết Duyên Đà chờ bộ là ngăn không được hắn. Toái Diệp chỗ đó gửi có cũng đủ 10 dư vạn đường quân sử dụng mấy tháng quân tư, đủ để chống được viện quân mang theo hậu cần vật tư lại đây. Nam Lộ bên này chính là phi thường nguy hiểm. Thổ phiên người tựa như thủy triều giống nhau lao xuống sân tới, toàn bộ tuyến tiếp viện cơ hồ toàn bộ tê liệt. Hơn nữa Trình Giảo Kim ven đường không ngừng chia quân đóng giữ các nơi, cho dù là hắn bên người cũng chỉ có 1 vạn nhiều đường quân, thật là phi thường hung hiểm. Xác định chiến lược lúc sau, Lý Vân Trạch chờ đợi kế tiếp viện quân tới. Từng hàng xe lửa, vận tới hàng ngàn hàng vạn đường quân cùng chiến mã, gần chỉ là hơn nửa tháng công phu, liền có tam vạn nhiều đường quân tụ tập tới rồi thủ hạ của hắn. Đây là Lý Nhị có thể điều động nhiều nhất dã chiến binh lực, lại nhiều nói ít nhất phải đợi một tháng sau. Lý Vân Trạch không có do dự, trực tiếp mang theo binh mã hộ vệ khổng lồ vận chuyển đội ngũ chạy về phía Nào Kỳ. Nào Kỳ nơi này chỉ gặp gỡ một chút thổ phiên người tập kích quấy rối, phòng giữ rất là kiên cố. Căn cứ quân coi giữ lời nói, bọn họ phái ra thám mã đi xa quy từ kho xe quốc các nơi, điều tra đến quy từ chờ mà đã là bị như núi tựa hải giống nhau khổng lồ thổ phiên đại quân cấp vây quanh lên. Cụ thể số lượng, ít nhất cũng là 10 dư vạn khởi bước. Lý Vân Trạch dưới trướng các tướng sĩ đều cho rằng quyết chiến sẽ ở quy từ kho xe bùng nổ, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị cùng thổ phiên người một trận tử chiến. Nhưng làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Lý Vân Trạch suy xét lúc sau lại là để lại 5000 binh mã, cùng ban đầu quân coi giữ gom đủ thượng vạn chi chúng đóng giữ không có gì nguy hiểm nào kỳ. Lại còn có tỏ vẻ kế tiếp sẽ từ Y Châu chờ mà triệu tập một đám viện quân lại đây, duy nhất mệnh lệnh chính là quân coi giữ cần thiết thủ vững được nơi này, tuyệt đối không thể phóng bất luận cái gì một cái thổ phiên người quá cảnh. Thậm chí còn, Lý Vân Trạch cũng chưa cho bọn hắn lưu lại chút nào tiếp viện, chỉ nói tiếp viện kế tiếp sẽ từ Y Châu chờ mà vận lại đây. Lại lúc sau, Lý Vân Trạch mang theo viện quân cùng tiếp viện, bên mông quần quận một đường nam hạ, trực tiếp một đầu chui vào Hán Hải, tháp cả dạ mã làm sa mạc, bên trong. Này một phen thao tác thật là chấn kinh rồi mọi người, các tướng sĩ nghị luận sôi nổi tỏ vẻ vị này phò mã ra là thật sự sẽ không đánh giặc. Hoặc là nói, là nhát gan sợ phiền phức không dám đi cùng thổ phiên người quyết chiến. Quyết chiến? Từ đâu ra cái gì quyết chiến? Ở sa mạc bên trong cắm trại thời điểm, đối mặt tiến đến dò hỏi chúng tướng giáo, Lý Vân Trạch ở chủ trong trướng thản nhiên tỏ thái độ nguyên bản ngươi chờ nghi ngờ bùn đem, hẳn là đẩy ra đi chém. Bùn đem như thế nào an bài, há có thể cho phép các ngươi nhiều lời. Chỉ là hôm nay bùn đem tâm tình hảo, báo cho ngươi chờ tỉnh các ngươi cả ngày nghi thần nghi quỷ nói bùn đem không hiểu đánh giặc. Ngồi ở ghế gấp thượng Lý Vân Trạch, bưng lên trước mặt ly nước uống thượng một ngụm ngươi chờ nói cho bùn đem, ta quân nhiệm vụ là cái gì? Cái này mọi người đều biết giải cứu bị vây khốn quân đội bạn, cũng hướng bọn họ cung cấp tiếp viện vật tư. Đây là điểm thứ nhất. Lý Vân Trạch dựng lên căn ngón tay trước làm rõ ràng chúng ta là tới làm cái gì, chúng ta không phải tới cùng thổ phiên người quyết chiến, là tới cứu viện quân đội bạn. Tướng quân, có giáo úy nhịn không được tiến lên hành lễ, nhưng ta chờ vì sao không dọc theo Thiên Sơn Tây hành, qua quy từ kho xe các nơi, là có thể đến Sơ Lạc. Đúng vậy tướng quân. Bên cạnh có người đi theo nói Thiên Sơn dưới chân chẳng những tiếp viện phong phú, hơn nữa con đường thực hảo tẩu. Các ngươi nói đều đối. Lý Vân Trạch gật gật đầu, dựng lên đệ nhị căn ngón tay đây là điểm thứ hai vấn đề nơi, ngươi chờ nói cho ta, từ Thiên Sơn dưới chân đi hội ngộ thượng cái gì? Còn có thể gặp gỡ cái gì, ít nhất 10 dư vạn thổ phiên đại quân bái. Chúng ta bên này chỉ có tam vạn binh mã, hơn nữa hơn phân nửa đều là không thượng quá chiến trường tân binh. Lý Vân Trạch chỉ hướng về phía lều trại bên ngoài đi theo mười mấy vạn thổ phiên binh mã trên chiến, còn có vô số các nơi tạm hộ bộ lạc như hổ rình mồi. Hộ vệ vận chuyển đội ít nhất yêu cầu quá nửa binh lực, kể từ đó còn có cái gì lực lượng cùng thổ phiên người đánh quyết chiến. Thật đương này đó các tân binh đều có thể lấy một chọi 10. Nhớ kỹ, chúng ta phải làm chính là hộ tống tiếp viện đi hướng Sơ Lạc, mà không phải đi cùng thổ phiên người quyết chiến. Chính là tướng quân. Có giáo úy nhịn không được dò hỏi vẫn là muốn cùng thổ phiên người đánh à, nếu không nói liền tính chúng ta không đánh, bọn họ cũng sẽ đi tìm tới. Đã ở đánh. Lý Vân Trạch dứt khoát đứng dậy, đi vào bản đồ bên cạnh. Ngón tay đầu tiên là xẹt qua phía Bắc Nguy Nga Thiên Sơn núi non, ngay sau đó dọc theo Hán Hải vẽ một vòng tròn. Bùn đem lưu binh cố thủ Nào Kỳ, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta khở? Bùn đem không đốc, đó là túi xuất khẩu, cần thiết muốn lưu lại trọng binh chắc chết. Sơ Lạc nơi này, còn lại là túi nhập khẩu, đồng dạng cũng muốn qua đi chắc chết. Thu phục Hán Hải Nam Tuyến, bắt lấy với Điền Lại Phong chết hai bên lúc sau, vượt qua Hán Hải ít nhất mười mấy vạn thổ phiên binh mã nên làm cái gì bây giờ? Thiên Sơn các nơi sơn khẩu đều ở đường quân trong tay, bọn họ đi không được phía Bắc. Không có tiếp viện nơi phát ra, bọn họ hoặc là đi sớm Nào Kỳ hoặc là Sơ Lạc, hoặc là chính là một đầu chui vào Hán Hải bên trong chạy về cao nguyên đi lên. Trở lại ghế gấp ngồi hạ, Lý Vân Trạch dứt khoát buông tay đừng tưởng rằng khắp thiên hạ binh mã đều như là đường quân như vậy có sung túc tiếp viện vật tư, khuyết thiếu tiếp viện mười mấy vạn thổ phiên binh, từ Hán Hải ra tới thời điểm, có thể giữ lại một phần mười đều là thần minh phù hộ bọn họ. Đs, bái tạ thư hữu kỳ kỳ yến linh 100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Chương 460 thế giới đại chiến, tam, vì minh chủ. Dư dư thêm Lý Vân Trạch rất rõ ràng biết, chính mình muốn làm sự tình, chính là thổ phiên người liều mạng muốn ngăn cản sự tình. Đi Thiên Sơn dưới chân thật là phương tiện mau lẹ, nhưng thổ phiên người cũng là như vậy tưởng. Hắn thậm chí liền thổ phiên người an bài đều có đại khái suy đoán. Viện quân đến quy từ lúc sau, thổ phiên người sẽ không ngừng tiến đến thử giao phòng, đi bước một dọc theo Thiên Sơn hướng phía tây tầng tầng ngăn chặn, hơn nữa tìm mọi cách tập kích quy mô khổng lồ vận chuyển đội. Đây là điển hình dụ địch thâm nhập, chờ tây được rồi ngàn dặm hơn lộ, mọi mệnh bất kham thời điểm, thổ phiên người chân chính chủ lực quân đoàn liền sẽ tiền hậu giáp kích đem Lý Vân Trạch bộ đội sở thuộc vây quanh lên. Phía nam là Hán Hải, phía bắc là Thiên Sơn. Mọi mệnh bất kham thả bị mất đại bộ phận tiếp viện đường quân, sẽ tao ngộ viễn siêu tưởng tượng khổng lồ quân đoàn mãnh công. Hai mặt thụ địch đường quân, còn đại bộ phận đều là tân binh, cho dù là bạch đi lên, cũng là không thể nới hạ. Đường quân trang bị thật là phi thường xuất sắc, nhưng lực lượng căn nguyên vẫn là sử dụng trang bị người. Hắn thậm chí liền thổ phiên người dự thiết quyết chiến trường đều cấp suy đoán ra tới, tất nhiên là ở Cố Mạc Quốc. Nếu biết được địch nhân sách lược, tự nhiên không thể dựa theo địch nhân an bài đi, cho nên Lý Vân Trạch có kế hoạch của chính mình. Lại nói tiếp Lý Vân Trạch chế định chiến lược kế hoạch rất đơn giản, chính là mượn địa hình ở càng thêm diện tích rộng lớn trong phạm vi, hình thành một cái khổng lồ vòng vây. Thổ phiên người muốn lợi dụng Thiên Sơn cùng Hán Hải, thật là xảo, Lý Vân Trạch cũng muốn dùng. Phong tỏa Thiên Sơn các nơi sơn khẩu, ở nào kỳ lưu lại trọng binh khóa chặt đối xuất khẩu. Viện quân Nam Hạ vượt qua Hán Hải, cắt đứt thổ phiên người hậu cần đường bộ, cuối cùng đến Sơ Lạc cấp trình chỗ mặc giải bay, đồng thời khóa chết đối trận nhập khẩu. Vẫn là câu nói kia, không có đủ thiết viện, binh mã lại nhiều cũng là tử lộ một cái. Thậm chí binh mã càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh. Lý Vân Trạch chỉ cần có thể cắt đứt Hán Hải phía Nam thổ phiên người tuyến tiếp viện, kia bị nhốt ở Thiên Sơn dưới chân thổ phiên quân đoàn nhất định phải chết. Hơn nữa ven đường còn có thể dùng thổ phiên quân coi giữ rèn luyện tân binh, có thể nói là một công đôi việc. Một cái đơn giản, ở lớn hơn nữa trong phạm vi tiến hành vây đánh mà thôi. Giáo uy nhóm nghe chính là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Vân Trạch cư nhiên có thể như thế đơn giản liền hóa giải nguy cơ. Từ bắc đến nam độ rộng từ mấy trăm dặm đến ngàn dặm hơn không đợi Hán Hải, chỉ cần phong kín mấy cái riêng tuyến lộ, vậy thật sự đi không ra. Ít nhất từ chiến lược đi lên nói, giáo uy nhóm bái phục. Kế tiếp, liền phải xem chiến thuật thượng như thế nào đi thành công chấp hành. Giải thích lúc sau, Lý Vân Trạch liền trầm hạ sắc mặt buồn đem chỉ nói lúc này đây, từ đây lúc sau ai còn dám nghi ngờ buồn đem, vậy để đầu tới gặp. Tại đây phương trong thế giới, hắn không có lý tịnh như vậy hiển hách võ công, cũng chưa từng ở quân đội hệ thống nội hơn quá, cùng dưới trướng binh mã có thể nói là hoàn toàn không có giao thoa. Cũng chính bởi vì vậy, vì giữ gìn quân tâm sĩ khí, lúc này mới không thể không hướng giáo úy nhóm giải thích chính mình tác chiến phương án. Đổi làm đại minh thế giới, ai dám nghi ngờ hắn, đã sớm quân pháp làm. Kế tiếp, từ giáo úy đến quân sĩ, tất cả đều kiến thức tới rồi Lý Vân Trạch bản lĩnh. Khổng lồ quân đội, thậm chí còn có quy mô càng thêm khổng lồ vận chuyển đội, vẫn là ở Hán Hải trong hoàn cảnh này hành quân, này điều hành khó khăn có thể nghĩ. Nhưng mà Lý Vân Trạch nơi này lại là đem hết thảy sự tình đều cấp an bài gọn gàng ngăn nắp, các loại mệnh lệnh nước chảy mây trôi giống nhau tuyên bố đi xuống, sinh sôi duy trì hành quân đội ngũ. Hơn nữa càng khoa trương chính là, ở chỉ có chút ít toàn dựa kinh nghiệm địa phương dẫn đường dưới tình huống, Lý Vân Trạch luôn là có thể tìm được nhất thích hợp hành quân lộ tuyến, tránh đi nguy hiểm khó đi sa mạc hoàn cảnh, đi ở thích hợp hành quân kiên cố trên sa mạc. Đặc biệt là ven đường ốc đảo, cơ hội liền không có bị bỏ lỡ. Sa mạc quan trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là thủy. Người không ăn cái gì, có thể khiêng vài thiên gian nan đi trước. Nhưng nếu là không uống thủy, một ngày liền sẽ khát nước chịu không nổi. Đặc biệt là tại đây ba ngày ánh mặt trời gắt, đại quy mô bốc hơi thân thể hơi nước hoàn cảnh bên trong, vậy càng là như thế. Lý Vân Trạch có thể tìm được ốc đảo, đều không phải là hắn khai đệ tam chỉ mắt trên trán, mà là hắn sử dụng máy bay không người lái, từ không trung tiến hành siêu phạm vi lớn điều tra. Dù sao cũng là ở sa mạc loại này chống trải hoàn cảnh dưới, trời cao tìm kiếm ốc đảo tung tích khó khăn không phải rất lớn. Mấy bạn nhân mã, thượng bạn chiếc bốn luân xe lớn tránh đi sở hữu nguy hiểm, bao gồm báo cắt ở bên trong. Dọc theo đường đi cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều có thể dừng chân ở ốc đảo phụ cận, lại dùng chăn đông thảm lông áo đông chống đỡ ban đêm rất lạnh, buổi sáng lên ăn uống no đủ chứa đầy lắng đọng lại tốt thủy lại xuất phát. Bởi vì điều hành thích đáng, này chi quy mô khổng lồ đường quân, ở Lý Vân Trạch dẫn rất hạng, chỉ tiêu phí 10 dư ngày công phu liền một đường nam hạ đi tới La Bố Bạc Tây Ngạn. Ở đời sau, La Bố Bạc là khô khốc nơi lại danh tử. Ở Hắc Khi, Trương Kiên đã từng cùng Hán Vũ Đế nói qua lâu lan, sư ấp có thành quách, Lâm Diêm Trạch. Cái này Diêm Trạch chính là La Bố Bạc. 200 năm trước, Bắc Ngụy diệt lâu lan sau, nơi này liền dần dần bị vứt đi hoang vu xuống dưới. Tới rồi lúc này, nơi này vẫn như cũ có được thượng vạn km vuông lưu vực diện tích. Đương nhiên, hiện tại nơi này không gọi La Bố Bạc, gọi là Khổng Tức Hải. Nhìn trước mắt khói sóng mênh mông, thủy thảo tốt tươi cảnh sắc, Lý Vân Trạch lại là liên tục lắc đầu. Bởi vì hắn biết rõ biết, trước mắt này phó cảnh tượng thuần túy là bởi vì trong thác một hà Khổng Tức Hà chờ nước sông chảy vào dẫn tới ngắn ngủi phun hoa. Theo này đó sa mạc con sông khô cạn, nơi này thực mau liền sẽ nhanh chóng khô héo trở thành diện tích nhỏ hẹp hồ nước mặn, toàn bộ thích hợp nhân loại cư trú thời gian, một năm bên trong cũng chính là 2-3 tháng thôi, trực tiếp liền thành mùa tính ao hồ. Kẻ hèn 2-3 tháng có dùng để uống thủy nhưng dùng, chú định nơi này không có biện pháp trường kỳ cư trú. Đây cũng là lâu lan người cuối cùng từ bỏ nơi này nguyên nhân căn bản. Rốt cuộc một năm bên trong hơn phân nửa thời gian chỉ còn lại có hồ nước mặn, thậm chí dứt khoát trực tiếp liền hàm thủy đều không có, căn bản là không có biện pháp chủ người. Lý Vân Trạch tự nhiên sẽ không ở chỗ này nhiều làm dừng lại, tu chỉnh 2 ngày lúc sau nhanh chóng tây tiến, đến Điện Hợp Thành. Không có chút nào ngoài ý muốn, Điện Hợp Thành đã là bị thổ phiên người chiếm cứ. Thấy đường quân xuất hiện, thổ phiên người rõ ràng rất là khiếp sợ, hoảng loạn đóng cửa thành chuẩn bị tử thủ. Tòa thành này là gạch một tường thành còn không cao. Lý Vân Trạch đổi thời gian, tự nhiên sẽ không đi làm cái gì phức tạp đại hình công thành khí giới, gần chỉ là chế tác chút trường thang liền bắt đầu khởi xướng công thành. Không có gì vây tam thiếu một, chính là khi dễ thủ thành thổ phiên người chỉ có mấy trăm, phi thường dứt khoát tứ phía vây công. Đường quân tới quá mức với đột nhiên, quân coi giữ căn bản liền không có làm cái gì chuẩn bị. Chỉ có thể là phí công đứng ở đầu tường bắn tên vũ đao. Toàn thân mặc giáp trụ tựa như lon sắt đầu một nửa đại đường giáp sĩ, hoàn toàn làm lơ những cái đó cung tiễn đao thường, ngạnh sinh sinh giẫm lên cây thang hướng lên trên hướng. Giống như là Lý Vân Trạch phía trước suy nghĩ như vậy, nương hành quân cơ hội đem những cái đó các tân binh cấp thao luyện thành lão binh. Mà tân binh cùng lão binh lớn nhất khác nhau, chính là có hay không thượng quá chiến trường. Lần này công thành binh mã, đại bộ phận đều là tân binh. Ngồi ở ghế gấp thượng Lý Vân Trạch, an tĩnh nhìn đông thành bên này đường quân công thành. Hắn thấy một viên đường quân giáp sĩ ở dưới thành trường cung cài tên, liên tiếp bắn ra 10 dư mũi tên, mỗi một mũi tên đều mệnh trung một cái quân coi giữ. Như thế xuất sắc bắn thuật, làm Lý Vân Trạch nhịn không được gật đầu trầm trồ khen ngợi hảo tiên pháp. Ngày thường huấn luyện thời điểm bắn tên bắn người tốt có rất nhiều, nhưng trên chiến trường còn có thể bắn tốt, kia đều là thần tiễn thủ. Bởi vì này đối với tâm thái yêu cầu rất cao, Lý Vân Trạch chính mình chính là bắn tên cao thủ, tự nhiên đối này phi thường hiểu biết. Hắn chú ý kia viên đường quân giáp sĩ, yên lặng nhìn hắn thu hồi cung tiễn, trong miệng cắn hoành đao một bước một cái bậc thang bước lên tường thành. Dành trước, có lực sĩ dành trước lạc. Bốn phía vang lên đường quân tiếng hoan hô, dành trước chi công vĩnh viễn đều là chư công đệ nhất, đây là dũng khí cùng thực lực cộng thêm vận khí hoàn mỹ bày ra. Mà dành trước chi công cũng là bình thường quân sĩ vượt qua bậc thang, từ bình thường quân sĩ trở nên nổi bật nhanh nhất đường nhỏ. Đương nhiên, này nguy hiểm trình độ cũng là tối cao. Thông thường 10 cái dành trước lực sĩ, có 9 sẽ chết ở đầu tường thượng. Cũng may đối thủ lần này quá mức với nhỏ yếu, vị kia dành trước lực sĩ thành công bảo vệ đột phá khẩu, được đến kế tiếp các huynh đệ chi viện. Các nơi bước lên đầu tường đường quân càng ngày càng nhiều, hơn nữa bắt đầu hướng về các nơi lợi mạnh, quân coi giữ dần dần chống đỡ hết nổi bắt đầu lâm vào hầm mất. Nhìn đến nơi này, Lý Vân Trạch dứt khoát đứng dậy xách lên ghế gấp kết thúc, chuẩn bị vào thành. Thủ phiên người thủ thành năng lực không tính kém, chỉ tiếc lần này hoàn toàn không có phòng bị, hơn nữa thực lực quá yếu bị trực tiếp một cổ mà xuống. Ở điện hợp thành nơi này tu chỉnh 2 ngày, chờ đến kế tiếp binh mã đoàn xe lục tục đến, Lý Vân Trạch lấy ra một chi 3000 người binh mã lưu lại đóng giữ, còn cho bọn hắn để lại cũng đủ sử dụng mấy tháng tiếp viện. Tu sửa tường thành, chuẩn bị thủ thành vật tư, đem ngoài thành Hồ Dương Lâm tất cả đều chém. Lý Vân Trạch cấp quân coi giữ mệnh lệnh phi thường minh sắc cắt đứt nơi này tuyến tiếp viện, bảo vệ cho. Đường quân thực mau lần nữa xuất phát tây hành, 7-8 ngày sau tiên phong đến Thả Mạn. Hán khi nơi này là Thả Mạn quốc, vẫn là Trương Khiên phát hiện. Tới rồi tùy chiều thời điểm, tùy chiều ở chỗ này thiết trí Thả Mạn quận, xung quân tội tù đi vào nơi này đồn điền thú biên. Trong lịch sử Huyền Trang phản hồi Trường An thành thời điểm, cũng từng đi ngang qua nơi này. Phía trước Trình Giảo Kim tây hành thời điểm, đã từng phái Trình Chỗ Mặc công chiếm nơi này. Trình Chỗ Mặc rời đi thời điểm, để lại không đủ ngàn người đóng giữ. Không có ngoài ý muốn, thổ phiên đại quân khai lại đây lại đem nơi này cấp chiếm cứ qua đi. Lần này thổ phiên quân coi giữ có chút phòng bị, hơn nữa quân coi giữ nhân số càng nhiều đạt tới 2-3 ngàn chi chúng. Không hề ngoài ý muốn, vẫn là một hồi công thành chiến. Lần này Lý Vân Trạch không đội ba đấu võ, mà là ở ngoài thành dựng trại đóng quân, chặt cây cây cối chế tác công thành khí giới, chờ đợi kế tiếp binh mã đã đến đi thêm công thành. Chỉ là vào lúc ban đêm, lại là xuất hiện ngoài ý muốn. Bên trong thành tiếng kêu nổi lên bốn phía, ánh lửa tận trời, thậm chí tới gần đường quân quân doanh bên này cửa thành đều bị mở ra. Có giáo úy dò hỏi Lý Vân Trạch nên làm cái gì bây giờ, Lý Vân Trạch dứt khoát nói còn có thể làm sao bây giờ, cửa thành đều khai đương nhiên là lập tức sát đi vào. Giáo úy lược hiện nôn nóng dò hỏi nếu là bẫy dập làm sao bây giờ. Từ đâu ra như vậy nhiều bẫy dập, nơi này chính là cái cũ xưa phá tiểu thành, liền cái ủng thành đều không có. Cơ hội xuất hiện thời điểm ngàn vạn đừng bỏ lỡ, lập tức vọt vào đi. Theo đường quân thiết kỵ gào thét nhảy vào bên trong thành, trận này đánh đêm cũng là tuyên cáo trước tiên kết thúc. Chờ đến bình minh thời gian, đêm qua hỗn loạn rốt cuộc chân tướng đại bạch. Thả Mạn bên trong thành cư dân trên cơ bản đều là trước tùy di dân, thổ phiên người tới lúc sau tàn khốc gáp bức khơi dậy bọn họ phẫn nộ cùng phản kháng. Ngày hôm qua biết được đường quân chủ lực đến ngoài thành, đêm đó liền phát động đối thổ phiên người tập kích, bọn họ thậm chí còn thả ra phía trước chiến bại bị bắt giữ đường quân. Biết được tiền căn hậu quả Lý Vân Trạch, ở trong thành tiếp đãi địa phương thai to mặt lớn. Nghe vậy Trần An tỏ thái độ nói chư vị từ nay về sau chính là đại đường con dân, đều có đại đường bảo hộ. Chư vị đoạt thành chi công, bổn đem tự nhiên có thưởng. Chờ đến cùng mặt nhân vật nhóm hoan thiên hỉ địa rời đi, Lý Vân Trạch gọi tới dự định lưu thủ Thả Mạn giáo úy dặn dò thổ phiên người tới thời điểm, muốn đem những người này có chừng. Có thể phản bội lần đầu tiên, là có thể phản bội lần thứ hai. Nếu muốn biện pháp phân hóa bọn họ, nhưng dùng người muốn nhanh chóng hấp thu. Thả Mạn nơi này, nhất định phải bảo vệ cho. Duy, tấu chương xong, chương 461 thế giới đại chiến, 4, 3 ngày lúc sau, kế tiếp binh mã lục tục đến. Lý Vân Trạch an bài một chi 3000 người quân coi giữ lưu thủ Thả Mạn, ngay sau đó lần nữa xuất phát tiếp tục tây hành. Dọc theo Hán Hải, tháp cả dạ mã làm sa mạc, nam bộ bên cạnh, hướng về phía tây Ni Nhưỡng xuất phát. Cái gọi là Ni Nhưỡng, kỳ thật chính là tinh tuyệt. Lý Vân Trạch lúc này đi con đường này, kỳ thật chính là con đường tơ lụa nam tuyến nam chi lộ. Mà tinh tuyệt chính là con đường này thượng nhất định phải đi qua nơi. Vô luận là Thả Mạn vẫn là tinh tuyệt, hướng bắc thâm nhập Hán Hải đều có không ít ốc đảo có thể một đường bắc thượng, đến quy tử các nơi. Cho nên cần thiết muốn lưu lại cũng đủ binh mã bảo vệ cho, không cho thổ phiên người chạy ra sinh thiên cơ hội. Ban cố viết Hán thư Tây vực chuyện có tái tinh tuyệt quốc, vương trị tinh tuyệt thành, đi Trường An 8820. Nay khoảng cách đều không phải là khuyết đại bậy bạn, cho dù là thế giới hiện đại, từ Trường An đến Dân Phong huyện cũng chừng 3000 nhiều km lữ đồ. Sớm tại Tây Hán thời kỳ, thành bang quốc gia tinh tuyệt chính là thuộc về Đại Hán Tây vực đô hộ phủ dưới trướng. Ngụy Tấn thời kỳ cũng chịu trung thổ tiết chế. Phía trước Trình Chỗ Mặc tới nơi này đánh một lần, phía sau thổ phiên người lại đây lại đánh một lần, toàn bộ tinh tuyệt quốc lúc này sớm đã là tàn phá bất ham, chỉ còn lại có này thủ đô Ni Nhưỡng thành còn xem như có điểm bộ dáng. Ân, trong lịch sử Huyền Trang hồi Trường An thành, cũng từng đi ngang qua nơi này. Ni Nhưỡng thành bốn phía nơi nơi đều trường rậm rạp cỏ lao đãng, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến toàn lấy đầm lầy là chủ. Loại địa phương này cho dù là dân bản xứ đi vào, 89/10 đều sẽ lâm vào trong đó thi cốt vô tổn. Duy nhất đường ra chính là con đường tơ lụa thương đội nhóm sở đi ra cổ đạo. Loại này địa lý hoàn cảnh, đối với công thành phương tới nói, chỗ tốt chính là quân coi giữ trên cơ bản chạy không thoát. Chỉ cần đem Ni Nhưỡng thành vây lên, lại cắt đứt cổ đạo, liền tính là quân coi giữ phá vây cũng chỉ có thể hướng đầm lầy chạy. Đầm lầy loại địa phương này, cho dù là cá sấu chăn xanh đều phải trốn chạy, cũng chỉ có con muỗi mới có thể thích ứng sinh tồn. Theo thường lệ là Lý Vân Trạch tự mình mang theo tiên phong đầu tiên đuổi tới, sau đó dựng trại đóng quân vây quanh thành trì, chế tạo công thành khí giới chờ đợi kế tiếp bộ đội đã đến. Sau đó, quả nhiên là lại xuất hiện ngoài ý muốn. Thủ thành thổ phiên người đem một đám bị bắt giữ đường quân tướng sĩ cấp tốn thượng đầu tượng. Lần trước trình chỗ Mặc Công phá tinh tuyệt lúc sau, chỉ ở chỗ này để lại một chi không đủ ngàn người binh mã đóng giữ. Nay cũng không hảo trách hắn, bởi vì trong tay hắn thực lực thật sự là không nhiều lắm. Mấy bạn thổ phiên binh mã vây công này thành, ngạnh sinh sinh dựa vào chiến thuật biển người áp suy sụp quân coi giữ. Trừ bỏ chết trận ở ngoài, bởi vì không địa phương chạy, giữ lại đường quân đều thành tù binh. Thổ phiên chủ lực sớm đã rời đi, lưu lại mấy ngàn quân coi giữ sử dụng địa phương dân bản xứ, phụ cận tạm hộ bộ lạc cùng với đường quân tù binh tu sửa tường thành, dự trữ không ít thủ thành khí giới cùng lương thảo. Bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình có thể bảo vệ cho nơi này. Đối mặt ngoài thành đường quân, thổ phiên quân coi giữ quyết định dùng tàn sát đường quân tù binh phương thức tới đe dọa. Theo từng cái bị bó đường quân tù binh, ở đầu tường thượng bị chém đầu, ngoài thành đường quân lửa giận tận trời, các loại phương luôn tức giận mắng tiếng vang không dứt bên tai. Được đến tin tức Lý Vân Trạch, đội vã đuổi lại đây. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là đầu tường thượng Diêu Võ Dương Ai thổ phiên người, cùng với tường thành hạ kia chồng chất lên đường quân thi hải. Tướng quân, đầy mặt bi phẫn chi sắc giáo uy nhóm, đều tụ tập tới rồi hắn bên người. Đem không nhân giận hư binh. Nhìn những cái đó đứng ở đầu tường đi tiểu quân coi giữ, sắc mặt lạnh nhạt Lý Vân Trạch nâng lên tay bất quá lao tử hôm nay liền phải giận một phen. Hắn quay đầu nhìn về phía giáo úy nhóm phá thành lúc sau, chó gà không tha. Vì ta đại đường tướng sĩ báo thủ rửa hận. Duy, hắn buồn tính toán tiếp tục sử dụng truyền thống công thành chiến pháp, dùng để mài giũa tân binh. Chính là hiện tại, nhịn không nổi thời điểm liền không cần lại nhẫn. Trở lại chính mình quân trướng bên trong, mở ra thời không môn trở lại thế giới hiện đại. Từ kho hàng lấy đi rồi một đại dương C4, nhanh chóng về tới đại đường bị diện. Chuyện này hắn làm nhiều, lắp ráp lên thời điểm rất là mau lẹ. Trang bị hảo kiếp nổ trang bị, Lý Vân Trạch đi ra quân trướng hướng về giáo úy nhóm dặn dò ở trong quân chiêu mộ một đám giám tử sĩ. Ngoài thành đường quân đều ở vào bạo nộ trạng thái bên trong, đối với mộ binh tử sĩ đều là dũng dược tham gia. Cuối cùng chọn lựa ra tới 30 người, phụ trách đẩy một chiếc thật lớn thuẫn xe, một chiếc trang một đại dương C4 thuẫn xe. Lý Vân Trạch có chút ngoài ý muốn nhìn đứng ở thuẫn xe mặt sau Tiết Nhân Quý, nghĩ nghĩ tiếp đón hắn lại đây. Tướng quân, Tiết Nhân Quý thân hình đĩnh bạt cường tráng hữu lực, đây cũng là tuyệt đại bộ phận cổ đại võ tướng tiêu chuẩn thể trạng. Như là phim ảnh kịch cái loại này tiểu bạch kiểm mãnh tướng, trên chiến trường cơ hồ không tồn tại. Rốt cuộc thể trạng càng lớn càng cường tráng, sức lực cũng lại càng lớn, kháng đả kích năng lực cũng liền càng cường. Một trận gió là có thể thổi đảo tiểu bạch kiểm, thông thường chỉ phối ra hiện tại nữ doanh bên trong. Công đạo Tiết Nhân Quý như thế nào dẫn châm đạo hỏa tác, ngay sau đó vô bờ vai của hắn người trẻ tuổi, hảo hảo làm, ta xem trọng ngươi. Tiết Nhân Quý tức khắc chính là vẻ mặt thụ sủng nhược kinh biểu tình. Hắn tuy rằng bởi vì giành trước chi công đạt được mấy trăm quán khen thưởng, lại còn có bị tăng lên vì đội chính, lại thăng một bậc chính là giáo úy. Nhưng bản chất tới nói, như cũng là cái nhập ngũ không bao lâu tân binh. Có thể được đến toàn quân chủ tướng xem trọng, này thật đúng là quá hưng phấn. Mặt khác phương hướng tưởng thành đánh nghi binh bắt đầu, chiêng trống vang trời tình kỳ pháp phối. Chủ công bên này, hơn 1000 danh đường quân tay cầm cung nỏ tiến lên, cùng trên tường thành quân coi giữ đối bắn áp chế. Tiết Nhân Quý mang theo đồng bạn, ra sức thúc đẩy trầm trọng thuẫn xe, kéo kẹt hướng về tường thành tới gần. Ni nhưỡng thành loại này tây vực tiểu quốc thành trì, tự nhiên không có khả năng có sông đào bảo vệ thành loại đồ vật này. Ngoài thành thậm chí ngay cả sừng hiệu cự mã chiến hào bấy dập gì đó đều không có, từ công thành góc độ đi lên nói, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Quân coi giữ hô to gọi nhỏ tiến hành phản kích, đầy trời mưa tên ném vào xuống dưới, dừng ở thuẫn xe kia rắn chắc trên nóc xe. Phát ra liên miên không dứt tựa như trời mưa phốc phốc tiếng vang. Theo thuẫn xe không ngừng tới gần tường thành, càng nhiều thủ thành khí giới phát động. Đại khối cục đá, một nguyên cây hẳn là xà nhà đồ gỗ, chứa đầy thổ hôi dùng để mê đôi mắt hôi bình, bậc lửa rơm dạ đôi vân vân. Đủ loại đồ vật không ngừng nện ở thuẫn trên xe, mỗi một lần nặng nề tiếng đánh vang, đều sẽ làm xe đẩy đường quân tâm đầu căng thẳng. Cũng may này chiếc thuẫn xe cũng đủ kiên cố, đặc biệt là bên trên còn bao trùm một tầng ván sắt, chung quy là hữu kinh vô hiểm bị đẩy đến tường thành bên cạnh. Trên thực tế thủ thành thời điểm phải đối phó loại này thuẫn xe, đầu tiên chính là sông đào bảo vệ thành. Lại có chính là sừng hiệu cự mã cùng cả bẫy, lại hoặc là xe ném đá cùng rừng nỏ. Nếu là dựa vào tới rồi chân tường, vậy ném cự thạch, hoặc là dầu hỏa trực tiếp cấp bậc lửa. Chẳng qua lúc này thổ phiên quân coi giữ thủ thành năng lực không đáng giá nhắc tới. Thuẫn xe hạ Tiết Nhân Quý mồm to thở hổn hển, quay đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy trăm bước ở ngoài đường quân quân trận. Trong giây lát nghe được quân trận bên trong truyền đến một tiếng cổ vang, lập tức dẫn đốt trong tay đạo hỏa tác. Kế tiếp chính là sinh tử thời tốc. Phụ trách áp chế xạ kích đường quân bắt đầu cấp tốc xạ kích, mà Tiết Nhân Quý đám người còn lại là phát một tiếng kêu, ngay sau đó chạy ra khỏi thuẫn xe điên cuồng hướng về bổn trận phương hướng giơ chân trốn chạy. Hạt mưa mưa tên truy kích mà đến, ở bọn họ bên người trồng ra một mảnh mũi tên điện. Mấy cái đường quân chân cẳng vô giáp chỗ, kêu thảm té lăn quay trên mặt đất. Cũng may đồng bạn thực sự cấp lực, kéo bọn họ tiếp tục bỏ mạng chạy vội, cuối cùng là trốn ra cùng tiễn tầm bắn. Bổn trận bên trong truyền đến minh kim tiếng vang, phụ trách điểm hộ người bắn nỏ nhóm cũng là nhanh chóng lui về phía sau, cuối cùng là lui trở lại bổn trận bên trong. Thở hổn hển Tiết Nhân Quý đi vào Lý Vân Trạch trước mặt hành lễ tướng quân. May mắn không làm được bệnh. Hảo. Lý Vân Trạch mỉm cười gật đầu này công đường so dành trước. Đứng dậy lúc sau Tiết Nhân Quý, có chút nghi hoặc nhìn về phía nơi xa lẻ loi dựa vào chân tường hạ thuẫn xe, thật sự là không rõ đưa như vậy một chiếc thuẫn xe đến chỗ đó có chỗ lợi gì. Trên tường thành quân coi giữ cũng là tưởng không rõ, thậm chí còn có người tham đầu tham nao xuống phía dưới nhìn xung quanh, phản phất là muốn dùng đôi mắt nhìn thấu thuẫn xe phía dưới có cái gì. Phục hồi tinh thần lại Tiết Nhân Quý, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Lý Vân Trạch, muốn hỏi hỏi cái này là có ý tứ gì. Sau đó hắn liền kinh ngạc nhìn đến Lý Vân Trạch mở ra miệng, nâng lên đôi tay bưng kín lỗ tai. đây là. Không chờ Tiết Nhân Quý suy nghĩ cẩn thận đây là cái gì tư thế, phía sau phương xa liền chuyển đến một tiếng sấm sét. Chân chính sét đánh giữa trời quang. Một tiếng sét đánh nổ vang, bạch sĩ ánh lửa nháy mắt nuốt sống Thuẫn Xe nơi kia đoạn tường thành. Tiếng sấm thanh truyền lại mấy trăm hơn 1000 bước đi tới đường quân bên này, cơ hồ tất cả mọi người bị chấn bỗng nhiên run lên, con ngựa càng là cất vó hất chân sau, nôn nóng hy vang. Tiết Nhân Quý dùng sức cơ đầu, nhưng bên tai như cũng là ong thanh danh không ngừng. Giơ tay xoa xoa lốt hai, ở xoay người đi nhìn về phía tường thành phương hướng. Bên kia đã là bị phóng lên cao khói thuốc súng sờ nuốt hết, đủ loại lung tung rối loạn đồ vật ở trên trời bay múa, vẽ ra thật dài đường họa dạ tổn, mang theo cực nóng bức xái hướng về phía bốn phương tám hướng. Dương Miệng nhìn nơi xa kia tựa như tận thế khủng bố cảnh tượng, Tiết Nhân Quý chỉ cảm thấy trong óc bên trong trống rỗng. Đây là trời phạt. Hắn cảm giác có người hình như là ở chụp chính mình, nghi hoặc dưới xoay người, liền thấy chủ tướng đang ở cùng chính mình nói cái gì. Lần nữa dùng sức xoa xoa lốt hai, cuối cùng là nghe được Lý Vân Trạch đang nói cái gì. Phát cái gì ngốc, thượng a. Chư quân tướng sĩ nghe lệnh, vọt vào đi chó gà không tha. Tiếng trống cùng tiếng kèn liên miên vang lên, từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại đường quân, bắt đầu xếp hàng đi bước một hướng về tường thành đi đến. Tường thành bên kia khói thuốc súng bắt đầu dần dần tiêu tán, mọi người cuối cùng là có thể thấy rõ ràng bên kia chẳng uống. Phía trước Thuẫn Xe đã là biến mất vô tung, đi theo Thuẫn Xe cùng nhau biến mất, còn có một đoạn trường mấy chục trượng lớn lên tường thành. Ở Thuẫn Xe phía trước vị trí để lại một cái hố to, cực nóng nướng nướng quá bùn đất, hiện ra phóng xạ trạng lan tràn. Đến nỗi nguyên bản tụ tập ở trên tường thành những cái đó quân coi giữ, lúc này đã là hiểu vô tung tích. Cũng không phải, hẳn là nơi nơi đều là. Thấy tường thành suy sụp, sĩ khí bay nhanh bạo trướng đường quân, kêu gọi lướt qua chỗ hổng, nhảy vào bên trong thành. Ni nhuộm thành không tính lại, chu trường bất quá 3-4 dặm mà thôi. Mà tường thành hình vuông cấu tạo, cấp sóng âm cùng sóng xung kích cung cấp tốt đẹp truyền. Ít nhất lúc này bên trong thành quân coi giữ, có rất nhiều người còn ở nghiêng ngả lảo đảo nơi nơi chạy loạn. Tới gần bên này tường thành người, còn lại là trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc đích. Có đường quân từ này trên người dẫm qua đi, kinh ngạc phát hiện này thân thể cực kỳ mềm suốt, phản phất không có xương cốt giống nhau. Còn có quân coi giữ bị bay tán loạn toái khối đánh trúng, uy lực của nó cùng mồm to kính viên đạn không sai biệt lắm. Đến lúc này, sở hữu đường quân tất cả đều sĩ khí bạo liệt, bọn họ tin tưởng vững chắc một trận thắng định rồi. Tấu chương xong, chương 462 thế giới đại chiến, Nam, Lý Vân Trạch ở Ni Nhuộm thành đại bại thiên. Chủ yếu là vì trùng tu kia đoạn bị tạc hủy tường thành, cộng thêm rửa sạch bên trong thành, đem những cái đó quân coi giữ đều ném vào đầm lầy. Thu liễm phía trước bị giết đường quân di hải, lưu lại quân coi giữ cùng vật tư, dàn dò phòng thủ thành phố từ từ rất nhiều công việc. Cùng phía trước thả hạng bét mà giống nhau, tinh tuyệt nơi này bắc thượng thâm nhập hán hải, cũng là có một loạt ốc đảo kéo dài đến phía bắc thiên sơn dưới chân. Này đó sa mạc ốc đảo, giống như là bốn lượn đường cong giống nhau, phát họa ra một cái nam bắc đi hướng, cùng loại với đường sắt hành động lộ tuyến. Mênh mang hán hải, đương nhiên không có khả năng toàn tuyến bố phòng. Tập trụ này đó thông đạo màu xanh cửa ra vào, chính là nhất hữu hiệu đoạn tuyệt phương thức. Nếu là phía bắc thổ phiên nhân số lượng không nhiều như vậy, Lý Vân Trạch còn không dám như thế chia quân. Nhưng đúng là bởi vì dần dần bị vây quanh lên bắc địa thổ phiên quân đoàn số lượng đông đảo, xa xa vượt qua ven đường ốc đảo chịu tải năng lực, Lý Vân Trạch mới dám yên tâm lớn mật toàn tuyến phong tỏa. Lại hướng phía nam cao nguyên thượng, đã là không có gì viện quân có thể phái, rốt cuộc thổ phiên binh lực tất nhiên cũng là dùng tới rồi cực hạn. Thiên hạ dưới chân những cái đó chuẩn bị tiêu diệt viện quân thổ phiên chủ lực quân đoàn nhân số đông đảo, chờ đến nhận thấy được tình thế không thích hợp muốn chạy trốn thời điểm, chỉ cần chủ soái không phải cái náo tàn, tất nhiên là muốn chia quân dọc theo mấy cái thông đạo màu xanh trốn chạy. Nơi trốn chia quân vừa lúc nơi trốn ngăn cản, trừ bỏ Lý Vân Trạch tới cái kia đường bộ ở ngoài, các tuyến đều không thể cung cấp mấy vạn nhân mã dùng để uống thủy. Binh bại là lúc hỗn loạn, cho nhau tranh đoạt cùng phản bội, mất đi tổ chức độ cùng trận hình hành quân từ từ nhân tố tụ tập lên, cái dạng gì binh mã cũng được mất ham ở bên mang sa mạc bên trong. Lý Vân Trạch tiếp tục dọc theo Hán Hải Nam bộ bên cạnh hướng tây hành quân, dọc theo đường đi đánh tan lớn lớn bé bé rất nhiều cổ thổ phiên binh mã, cũng không để bụng bọn họ đi báo tin. Thổ phiên người nhưng không có địa báo, chờ thiên hạ dưới chân chủ lực quân đoàn được đến tin tức thời điểm, Lý Vân Trạch nơi này đều đã đến Sơ Lạc. Ở đến Sơ Lạc phía trước, Lý Vân Trạch trước mắt cũng chỉ dư lại cuối cùng một tòa trọng trấn, đều là An Tây bốn trấn chi nhất với Điền. Với Điền quốc tuy rằng chỉ là cái tiểu quốc, nhưng lại là có dài đến hơn 1000 năm dài lâu quốc độ. Nơi này phía bắc là sa mạc, phía nam Côn Luân Sơn, trung gian còn lại là đường sông tung hành. Tổng thể đi lên nói, với Điền nơi này trên thực tế là Hán Hải lấy nam lớn nhất ốc đảo. Bởi vì sa mạc đường sông không ngừng thay đổi tuyến đường, ở chỗ Điền nơi này để lại rất nhiều ngang dọc đan xen đường sông. Mà này đó đường sông bên trong, còn lại là lắng đọng lại rất nhiều bảo ngọc, này đó bảo ngọc bị xưng là Hoa Điền ngọc. Không sai, với Điền nơi này chính là Hoa Điền. Lý Vân Trạch tự mình mang theo tiên phong binh mã, dọc theo mùa khô khô khốc mùa mưa mênh mông đường sông đi trước, phía trước thám mã bay nhanh tới báo, nói là đã cùng địa phương dân bản xứ lấy được liên hệ, biết được đóng tại với Điền thổ phiên người ước có một vạn nhiều người, hơn nữa lãnh binh vẫn là phun. Phiên danh tướng. Danh tướng? Cái nào danh tướng? Lộc Đông Tán. Đối với thổ phiên, Lý Vân Trạch chỉ biết Lộc Đông Tán. Người này tâm tư kín đáo, có được giãn được tuyệt đối là một nhân vật. Thám mã không biết, dân bản xứ cũng không biết, chỉ biết thổ phiên người đều xưng hô là danh tướng. Ở trên chiến trường rất là cẩn thận Lý Vân Trạch, quyết định thả chậm đi tới tốc độ, cùng mặt sau binh mã kéo vào khoảng cách. Nói như vậy vô luận là trước quân ngộ địch vẫn là hậu đội tao tập, đều có thể mau chóng được đến chi viện. Dù sao cũng là danh tướng, tiểu tâm cẩn thận vô đại sai. Không ngờ, khoảng cách với Điền thủ đô còn có mấy mươi dặm thời điểm, cư nhiên gặp gỡ dốc toàn bộ lực lượng thổ phiên người đại quân. Nhìn đối diện đang ở thét to qua sông thổ phiên binh mã, Lý Vân Trạch thần sắc nghiêm trọng, hắn cảm thấy là thổ phiên người phản ứng thần tốc, đã là triệu tập đại quân tới tiếp viện với điển này nhất mấu chốt thả quan trọng hậu cần tuyến tiếp viện thượng yếu điểm. Trước mắt này chi binh mã là tới hấp dẫn chính mình lực chú ý, thổ phiên người chủ lực có lẽ ở trên dưới du thích hợp bến đỏ vượt qua hà, muốn tới cái tiền hậu giáp kích. Nhưng mà làm Lý Vân Trạch ngoại ý muốn thời điểm, tinh nhuệ thám mã chạy mệnh chết mã, trên dưới du tìm hiểu mấy chục dặm mà, lại là liền thổ phiên người mau cũng chưa thấy một cây. Nơi này lòng trào hoàn cảnh căn bản không thích hợp đại quân mai phục, nói cách khác thật sự không có thổ phiên đại quân ở bên. Hơi mang nghi hoặc nhìn đối diện kêu loạn bối hà liệt trận thổ phiên người, vô luận là thấy thế nào đều không giống như là có thể học sở bá vương giống nhau, đập nồi dìm thuyền tam vạn đánh sập 30 vạn bộ dáng. Chờ đến thổ phiên binh mã kêu loạn kêu la sông tới thời điểm, Lý Vân Trạch có thể xác định, vị này cái gọi là danh tướng phòng trường đầu góc không hảo sự. Bối thủy tắc chiến trên thực tế chính là trước ham tự thân vào chỗ chết, dựa vào tuyệt cảnh bùng nổ sĩ khí tới tồi suy sụp đối diện địch nhân. Sở bá vương sở dĩ bị nói chuyện say xưa, đó là bởi vì tự cổ chí kim vô số lần bối thủy tắc chiến bên trong, thành công số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà sở bá vương là làm tốt nhất cái kia. Đối diện thổ phiên binh mã có một bằng nhiều, mà Lý Vân Trạch bên người tiên phong chỉ có 6.000, nhưng này trong đó lại là có 4.000 đại đường thiết kỵ. Xác định đối diện danh tướng là cái thủy hóa lúc sau, Lý Vân Trạch không có do dự trực tiếp chỉ huy kỵ binh hai bên đánh bọc sườn, bộ tốt phương trận chính diện ngạnh kháng thổ phiên binh đánh sâu vào. Một đường thắng liên tiếp đường quân sĩ khí cực cao, đồng thời bọn họ trang bị so với thổ phiên binh tới nói ít nhất siêu việt mấy cái thời đại. Đường quân nơi này trên cơ bản mỗi người giáp sắt, mà thổ phiên nơi này áo giáp ra đều không nhiều lắm. Chỉnh trang chiến đấu không có gì để khen, đường quân bộ binh đội ngũ nhẹ nhàng chống đỡ được thổ phiên người đánh sâu vào. Ngay sau đó đường vòng hai cánh kỵ binh nhảy vào thổ phiên quân trong trận, tung hoành ngang dọc dễ như trở bàn tay liền đem này phá hủy đánh sập. Khai chiến thời điểm rít gào như sấm, khí thế kinh thiên thổ phiên binh bị đánh sập lúc sau nhanh chóng chạy tán loạn. Chính diện cùng hai cánh đều bị phong kín, chỉ có thể là xoay người hướng trào dâng nước sông đào vong. Đường quân nhẹ nhàng đuổi theo, đem lại bộ phận đuổi vào nước sông bên trong. Đến nỗi kết quả, tự nhiên là xác chết trôi vô số. Đây là danh tướng. Lý Vân Trạch lắc đầu an bài quét tước chiến trường, dự phù tiểu chuẩn bị qua sông. Đóng tại với điền thủ đô thổ phiên binh chủ lực bị bọn họ danh tướng trở thành hư không, dư lại những cái đó ở đường quân đến lúc sau, căn bản vô pháp hình thành hữu hiệu phòng ngự năng lực, công thành chiến bên trong bị một cổ mà xuống. Lý Vân Trạch ở chỗ này thu được đại lượng vật tư, chính yếu chính là súc vật, ngoài ra chính là thanh hoa. Theo băng hà kỳ kết thúc, nhiệt độ không khí càng thêm ấm áp lên, cho dù là cao nguyên thượng cũng có thể gieo trồng cây nông nghiệp. Sau đó chính là đại lượng gia lông, cùng với binh khí mũi tên lều trại từ từ đủ loại quân tư. Này đó đều là từ cao nguyên thượng đưa xuống dưới, chuẩn bị phát hướng Thiên Sơn tiền tuyến. Thổ phiên người cũng đều không phải là không có phòng bị, bọn họ ở chỗ điền nơi này để lại một vạn nhiều binh mã, đóng giữ thành chỉ nói, đủ để thủ vững rất dài một đoạn thời gian. Bọn họ không nghĩ tới chính là, ở cử thế công đường hoàn cảnh hạ, đường quân vẫn như cũng là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn triệu tập quy mô khổng lồ viện quân lại đây, hơn nữa ngang nhiên vượt qua Hán Hải từ Nam tuyến cắt đứt bọn họ tuyến tiếp viện. Dựa theo bọn họ ý tưởng, chờ đến đường quân khoái mã đưa tin đến Trường An thành, bên kia ở gom góp binh mã phái tới viện quân, ít nhất cũng là mấy tháng chuyện sau đó. Tới rồi lúc ấy, Nam tuyến đường quân trên cơ bản đã xong đời, mà thổ phiên kế tiếp động viên binh mã cũng có thể đội vàng xúc vật đàn xuống núi, tới tăng cường Nam tuyến lực phòng ngự. Trăm triệu không nghĩ tới, đường quân cư nhiên có thể nhanh như vậy được đến tin tức, hơn nữa viện quân giống như là cắm thượng cánh bay qua tới giống nhau. Như thế chi đoạn thời gian nội liền đến. Cuối cùng, chính là đóng giữ với điển danh tướng, rõ ràng có thành trì lại không đi thủ vững, ngược lại là ra khỏi thành lâm chiến. Kết quả bị Lý Vân Trạch dùng 6.000 tiên phong liền cấp nhất cử dẹp điền, liền nhất quan trọng hậu cần tiếp viện điểm đều bị công chiếm. Xét đến cùng vẫn là một câu, đường quân phản ứng cùng hành động đều quá nhanh với nhanh chóng, hoàn toàn quay dày thổ phiên người tiết đấu. Với điển nơi này cực kỳ quan trọng, Bắc Thượng có thể dọc theo sa mạc Hà Ngọc Hà một đường thâm nhập Hán Hải, chờ đến sa mạc Hà biến mất ở sa mạc, còn có thể dựa vào ven đường ốc đảo Bắc Thượng đến Cô Mạc Quốc các nơi. Đây cũng là thổ phiên người Bắc tuyến chủ yếu hậu cần tuyến tiếp viện. Hướng phía tây đi, vượt qua toa xe quốc chính là trọng trấn Sơ Lặc, thổ phiên người mặt khác một chi quân đoàn đang ở phối hợp chiêu võ chín họ vây khốn nơi đó. Bên kia tuyến tiếp viện cũng là đi nơi này. Như thế quan trọng địa phương, Lý Vân Trạch dứt khoát để lại 7.000 đại quân đóng giữ, muốn hoàn toàn cắt đứt thổ phiên người đường lui. Chờ đến hắn hộ vệ quy mô khổng lồ tiếp viện đoàn xe đi trước Sơ Lặc thời điểm, bên người chiến binh chỉ còn lại có vạn người xuất đầu. Nhưng mà lúc này đây, Lý Vân Trạch lại là một sửa phía trước chậm gì gì. Phối hợp tiếp viện đoàn xe hành quân tốc độ, ngược lại lưu lại 4.000 người bộ tốt hộ vệ tiếp viện đoàn xe đi trước, chính mình còn lại là mang theo 6.000 nhiều kỵ binh mang theo 10 ngày đồ ăn, một người song mã hướng về Sơ Lặc cùng. Tiêu đột tiến. Hắn thích nhất chiến thuật chính là kỵ binh tụ quần nhanh chóng đột kích, phía trước vô dụng là bởi vì dọc theo đường đi mục tiêu quá nhiều hơn nữa đều là thủ thành chiến. Hiện tại nói, chỉ còn lại có cuối cùng mục tiêu Sơ Lặc, hơn nữa vẫn là giải vây chiến, tự nhiên là muốn đem sở trường trò hay cấp lấy ra tới. Với điền đến Sơ Lặc 1.000 dặm mà, Lý Vân Trạch hiện ra cường đại chấp hành năng lực, lấy gần như với Hạ Hầu Điền kia 3 ngày 500, 6 ngày 1.000 tốc độ, dùng 7 ngày thời gian liền chạy tới Sơ Lặc. Ven đường tụt lại phía sau đường quân chỉ có mấy trăm người mà thôi, mà chết ngựa cũng không đến tổng số 1/4. Lấy thời đại này hành quân cấp tốc điều kiện tới nói, đã là thực không tồi. Gặp một đường lương khô Lý Vân Trạch, ở khoảng cách Sơ Lặc chỉ có mấy chục dặm mà diễn độ châu dừng lại tu chỉnh. Chân trời nhiễm dạng mây đỏ, lúc chạm vạng các quân sĩ dâng lên đống lửa, giá khởi chảo sắt bắt đầu nấu nướng nhiệt thực. Đường quân tướng sĩ cùng bọn họ chiến mã, tất cả đều ăn no nê. Đi hướng Sơ Lặc tìm hiểu thám mã đã trở lại, hướng Lý Vân Trạch bẩm báo sơ lạc ngoài thành biển người tấp nập, nơi nơi đều là chiêu võ chín họ cùng với các nơi tạp hồ nhóm hỗn độn doanh địa, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là mũi cao mắt thâm người. Đến nỗi thổ phiên người, bọn họ doanh địa ở vào thành năng ngoại, doanh địa quy mô rất lớn, nhìn ra có thể cất chứa mấy vạn đại quân. Không có khả năng có mấy vạn. Lý Vân Trạch liên tục lắc đầu, thực sự có nhiều như vậy, đã sớm sử dụng tạp hồ nhóm điền thành, căng chết 1-2 vạn nhân mã. Bọn họ chủ lực, tất nhiên là hướng quy từ mà đi. Suy xét sau khi, Lý Vân Trạch hạ đạt mệnh lệnh toàn quân đi ngủ, giờ xỉu canh ba tạo cơm, giờ dần xuất binh. Nói cách khác, không sai biệt lắm dạng sáng 2 điểm thời điểm nấu cơm, 3 điểm thời điểm xuất binh. Không hề nghi ngờ, đây là muốn đánh đêm tập. Vây cuốn ở sơ lạc ngoài thành các bộ liên quân, ít nói cũng phân biệt không nhiều lắm 10 vạn nhân mã. Lý Vân Trạch mang theo này mấy ngàn đường quân nếu là chính diện tác chiến, khó khăn rất lớn. Dưới loại tình huống này, đêm tập chính là lựa chọn tốt nhất. Đường quân nơi này, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng phong phú, cơ hồ không có bệnh quáng gà trứng. Cấp sơ lạc trong thành trình chỗ mặc phát tin. Lý Vân Trạch lần nữa dặn dò làm hắn chú ý phối hợp, ta quân đại khái giờ thìn khởi xướng công kích. Phát tin cơ phi thường chân quý, cho nên trình rào Kim Nam lộ quân chỉ có một đài. Mà hắn đem này đài phát tin cơ lưu tại sơ lạc trong thành, lấy sơ lạc quan trọng địa vị tới nói cũng coi như là thích hợp. Chẳng qua trình rào Kim tâm tư, hiểu người đều hiểu, thật là vị hảo phụ thân. Chương 463 thế giới đại chiến 6, tây vực nơi này trời tối có thể so trung thổ vẫn nhiều, đừng nhìn hiện tại chỉ là chẳng vạng, nơi xa chân trời Thái Dương mới vừa lạc sơn, nhưng thực tế thượng đều đã là giờ tuất, buổi tối 7-8-9 giờ. Ăn uống no đủ đường quân các tướng sĩ, an bài hảo doanh địa cùng lính gác, sôi nổi từ ngựa thổ trên người gỡ xuống hành trang dựng liệu trại. Cánh đồng bát ngát ban đêm là phi thường rét lạnh, gió lạnh thổi bay thời điểm tựa như gào thét dao nhỏ. Không có hữu hiệu chống lạnh trang bị, đông chết người đó là thường có sự tình. Tây vực lớn lớn bé bé thành trì không ít, chẳng sợ điều kiện lại khó cũng muốn kiến tạo thành trì, bởi vì liền tính là nhất lạn tường thành cùng nhà cửa, cũng có thể chống đỡ gió lạnh xâm nhập. Liền tính là giã ngoại tạp hồ, cũng sẽ dùng ra châu lều trại tới bảo hộ chính mình. Đường quân nơi này tự nhiên trang bị hoàn mỹ, Lý Vân Trạch mang đến tiên tiến tổ hợp thức lều trại. Cùng cái các quân sĩ từng người đều có chính mình đơn người lều trại, khởi động tới lúc sau cất chứa một người dừng chân hoàn toàn không có vấn đề. Lại còn có thể đem 10 cái người lều trại tổ hợp lên, cấu tạo thành một cái đại hình lều trại, có thể chứa toàn bộ cái nhân thủ. Ở lều trại bốn phía trải lên loại bỏ trùng xà dự tề, tới rồi lều trại trải lên rắn chắc lông dây thảm, bọc áo đông đắp lên tràn đông, bên ngoài gió lạnh lại đại cũng không cái gọi là. Tới rồi lúc nửa đêm, không trung bên trong lại là đột nhiên rơi xuống mưa to. Loại này vượt qua dự tính thời tiết biến hóa, làm không ít các tướng sĩ lo lắng xuất kích mệnh lệnh hay không sẽ có điều thay đổi. Nhưng mà vẫn luôn chờ tới rồi giờ xỉu canh ban nên nấu cơm thời điểm, đã là không có nhận được tân mệnh lệnh. Loại này thời tiết điều kiện hạ, hỏa đầu quân khởi động cao su chế thành nặng mưa to lều, ăn mặc rắn chắc áo mưa nhóm lửa nấu cơm. Trong quân thức ăn tự nhiên sẽ không chú trọng cái gì tinh mỹ, chẳng sợ lúc này Trường An thành quán ăn đã là bắt đầu hướng về tinh mỹ truyền hình, trong quân đã là lấy ở trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra tới cũng đủ nhiều đồ ăn là chủ. Lần này món chính là mì xào, tăng thêm thịt khô cùng rau củ sấy khô, lại đem dùng ống trúc trang muối đường hương liệu gì đó trực tiếp đảo đi vào nấu là được. Nồi to làm tốt cơm canh, trực tiếp cất vào sắt lá thùng đưa đi các nơi quân trướng. Các quân sĩ ở quân trướng bên trong thống khoái cơm nước xong thực, ngay sau đó liền phủ thêm cao su áo tơi, mặc vào xứng phát dày nửa bắt đầu mặc giáp trụ thu thập hành trang. Đang mưa hoàn cảnh hạ, đã là từ trên chiến trường mài rũa ra tới các quân sĩ làm đâu vào đấy. Lý Vân Trạch sở dĩ tại đây loại thời tiết điều kiện hạ cũng không có hủy bỏ tác chiến, đó là bởi vì này có trợ giúp ẩn nấp hành quân. Chiến tranh hoàn cảnh hạ quân địch, chẳng sợ sẽ bởi vì thời gian dài vây thành mà thả lỏng cảnh giác, khá vậy tuyệt đối sẽ không lộ ra quá lớn sơ hở cấp đối thủ. Trận này nước mưa, đối với chuẩn bị khởi xướng đêm tập Lý Vân Trạch tới nói là một chuyện tốt. Ngựa tự nhiên cũng là có chính mình lều trại, chúng nó đều tránh ở cao su lều phía dưới. Các quân sĩ lại đây, các con ngựa uy thủy ăn bã đầu, còn cố ý nhiều tăng thêm muối phân. Lúc sau chính là cởi bỏ phòng lạnh bố, cấp chiến mã nhóm phủ thêm mã khải. Trước đêm lính gác cùng hỏa đầu quân sẽ lưu thủ ở chỗ này, trông giữ lều trại ngựa thổ cùng với các loại hành lý quân tư. Trừ bỏ binh khí giáp trụ cùng chiến mã, mặt khác tất cả đồ vật tất cả đều lưu lại. Dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào kỵ thừa quá, thể lực phi thường tốt chiến mã, hiện tại là có tác dụng lúc. Sở dĩ chiếu cố tốt như vậy, cũng chính là vì tại đây loại thời điểm dùng chúng nó. Ở giáp trụ bên ngoài khoác áo tơi Lý Vân Trạch, xoay người lên ngựa nhìn quanh bốn phía, ngay sau đó nhấc tay về phía trước vung lên, mấy ngàn kỵ binh ở nước mưa bên trong yên lặng hướng về sơ lạc phương hướng đi trước. Đen nhánh bầu trời đêm bên trong, thỉnh thoảng hiện lên một màn sáng ngời bạc xạ. Mượn dùng kia trong phút chốc quang huy, có thể rõ ràng nhìn đến một chi màu ngăm đen thiết kỵ quân đoàn tại hành động. Hơn một canh giờ lúc sau, không trung bên trong vũ thế dần dần chuyển lượng, hóa thành nhẹ nhàng bâng cơ mông lung mưa bụi. Mà Lý Vân Trạch bộ đội sở thuộc, lúc này đã là đi tới khoảng cách sơ lập thành 10 dặm hơn mà ở ngoài địa phương. Thám mã tiến lên, vì hắn nói rõ thổ phiên người doanh trại quân đội nơi. Chư vị, nhìn quanh bốn phía đem giáo đội chỉnh nhóm, Lý Vân Trạch nghiêm túc dặn dò này chiến mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là thổ phiên người. Đến nỗi bên ngoài những cái đó tạp hồ còn có chiêu võ chính họ, chỉ cần xua đuổi là được. Nghe được sao? Duy, mượn dùng đêm tối yểm hộ, đường quân các tướng sĩ bắt đầu làm cuối cùng chuẩn bị. Loại này thời tiết điều kiện hạ, cung nỏ tự nhiên là không tác dụng, hai bên đều giống nhau. Nghỉ ngơi một hồi khôi phục thể lực, chờ đến nơi xa chân trời hiện lên khởi một mặt bụng cá trắng thời điểm, Lý Vân Trạch giơ tay kéo xuống mũ giáp thượng giữ tận mặt giáp, mang thiết thủ bộ bàn tay to hướng về thổ phiên người doanh địa phương hướng thật mạnh rơi xuống. Màn đêm bên trong vang lên tiếng vó ngựa vang. Bắt đầu thời điểm thực nhẹ thực hoãn, nhưng tiếng vó ngựa dần dần dày đặc lên, giống như lạc cổ giống nhau vang vọng khắp nơi. Liên quân phần lớn là dân chăn nuôi, đối với loại này tiếng vang động tĩnh nhất mẫn cảm. Ở hướng đông trước cuối cùng trong bóng tối, bọn họ hoảng sợ muôn dạng từ lều trại chạy ra, la to tựa như rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi chạy loạn. Tinh mịn mưa nhỏ rốt cuộc ngừng lại, chân trời bụng cá trắng rốt cuộc chuyển biến thành một sợi ánh sáng mặt trời sái lạc nhân gian. Kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, sái lạc ở đường quân kỵ binh tụ quần trên người, rực rỡ lấp lánh. Rốt cuộc thấy rõ ràng một màn này tạm hồ cùng chiêu võ chín họ, nhìn tia ngân quang lấp lánh tựa như sắt thép trường thành giống nhau áp lại đây đường quân, duy nhất ý niệm chính là chạy, duy nhất động tác chính là điên cuồng chạy. Thiết kỵ dẫm đạp, ven đường hết thảy tất cả đều bị phá hủy. Vô số buôn đảo hội binh, tựa như châu phi đại thảo nguyên thượng động vật đại di chuyển, không có đầu mối kêu chạy vội. Rất lớn một bộ phận hội binh bị xua đuổi chạy hướng về phía thổ phiên người doanh địa. Phía trước người dưới chân không còn, trực tiếp ngã vào doanh địa bên ngoài chiến hào bên trong, chợt bị bén nhọn cọc gỗ đâm thủng. Mặt sau người che giả mang mọc đuổi kịp, thành xếp thành phiến quăng ngã nhập chiến hào bên trong. Tiếp theo là cự mã cùng sừng hiệu, sở hữu hết thảy bên ngoài phòng ngự phương tiện đều bị này đó bị sợ hãi hội binh cấp nuốt hết. Đây là bất luận cái gì một chi quân đội đều nhất sợ hãi sự tình. Doanh thiếu đã là bừng tỉnh thổ phiên binh lính, gắt gao khiêng doanh trại hàng rào, trong tay đao thương không ngừng phát chém, chém giết không biết nhiều ít hội binh, thậm chí ở doanh trại ngoại trồng chất đi lên một cái sườn núi nói. Đáng tiếc vô dụng, hội binh nhiều đến căn bản không thể giết xong trình độ. Cái thứ nhất hội binh lướt qua hàng rào, quay cuồng quăng ngã nhập doanh địa bên trong. Hội binh thực mau đã bị một đao chém dứt, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, hàng trăm hội binh bị giết rớt, nhưng mặt sau lại là càng ngày càng nhiều, thẳng đến rốt cuộc ngăn không được. Đương đại đường kỵ binh theo sườn núi nói, dùng ngựa nhảy vào doanh địa thời điểm, hết thảy cũng là tùy theo kết thúc. Vọt vào tới đường quân, một bên xua đuổi bốn phía liên quân, một bên ném ra dây thừng tạm ở hàng rào thượng, sau đó ra sức đánh mã kéo túm hàng rào. Bất kham gánh nặng hàng rào rốt cuộc suy sụp, càng nhiều đường quân thiết kỵ vọt tiến vào. Mặt sau chiến đấu cũng chỉ dư lại truy kích. Thẳng đến lúc này, mấy dặm mà ở ngoài sơ lập thành thượng, rốt cuộc là vang lên sừng châu hào thanh cùng tiếng trống. Đóng cửa hồi lâu cửa thành bị mở ra, rất nhiều quân coi giữ vọt ra sức đánh chó rơi xuống nước. Một trận chiến này lại không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đang nói. Liên tính là Lộc Đông Tán lúc này ở chỗ này, đối mặt loại này trường hợp cũng chỉ có cướp ngựa trốn chạy. Đường quân thiết kỵ đuổi giết mấy chục dặm, lúc này mới chưa đã thèm phản hồi. Ở thổ phiên người doanh địa bên trong, Trình Chỗ Mặc vội vã tìm được rồi đang ở làm chiến hậu kiểm kê Lý Vân Trạch. Tam sư tướng quân. Trình Chỗ Mặc gặp mặt liền hành lễ, hô Lý Vân Trạch chính thức chức quan cầu tướng quân cứu gia phụ. Trình Giảo Kim mang theo một vạn nhiều đường quân nam hạ lớn nhỏ bộ luật, đã là mấy tháng không có tin tức. Ở rời xa trung thổ vạn dặm ở ngoài địa phương, Trình Chỗ Mặc tâm tình có thể nghĩ. Lý Vân Trạch đánh giá hắn một phen, thổn thức hồ cha cùng tràn đầy tơ máu đôi mắt, đủ để chứng minh này trong khoảng thời gian này thừa nhận rồi bao lớn tinh thần áp lực. Đối mặt lòng nóng như lửa đốt Trình Chỗ Mặc, Lý Vân Trạch không có hảo ngôn trấn an, cũng không có đảm nhiệm nhiều việc hứa hẹn cái gì, gần là nói câu lên, trước làm việc. Lúc này Trình Chỗ Mặc thân phận là sơ lạc quân coi giữ một quân chi đem, mà không phải Trình Giảo Kim nhi tử. Quét tước chiến trường, kiểm kê chiến công, thủ cấp chiến lợi phẩm, áp giải tù binh từ từ rất nhiều sự tình đều phải làm. Dùng suốt 2 ngày thời gian, lúc này mới đem sơ lạc bốn phía hoàn toàn quét tước sạch sẽ. Này chiến rửa sạch bắt được tạp hồ cùng chiêu võ chín họ chừng mấy bằng nhiều, mà bị coi như chủ yếu đả kích mục tiêu thổ phiên người. Song việc thống kê này doanh địa bên trong binh mã số lượng không phải phỏng đoán 1-2 vạn, mà là nhiều đạt gần 3 vạn chi chúng. Nếu không phải lợi dụng tin tức kém, nương đêm mưa hiểm hộ đánh một hồi xinh đẹp đánh bất ngờ chiến, muốn đánh sập nhiều như vậy binh mã cũng không phải là một việc dễ dàng. Tại đây lúc sau, Lý Vân Trạch làm lơ Trình Chỗ Mặc đau khổ cầu xin, an tính tu chỉnh binh mã, trị liệu người bệnh, phái ra thám mã chung quanh tìm hiểu phương xa động tĩnh. Chính là không ra binh đi cứu viện Trình Giảo Kim. Đương phẫn nộ Trình Chỗ Mặc muốn đem sơ lạc phòng thủ thành phố ném cho Lý Vân Trạch, chính mình mang binh đi cứu viện thời điểm, hoàng đế liền sẽ phát tới điện báo hung hăng răn dạy, hơn nữa yêu cầu hắn nghe theo Lý Vân Trạch mệnh lệnh. Từ lệ thuộc đi lên giảng, Trình Chỗ Mặc là hai sư tướng quân Trình Giảo Kim thuộc cấp, đối với Lý Vân Trạch mệnh lệnh tự nhiên là có thể bỏ mặc. Bất quá hiện tại có hoàng đế điện báo, liền tính là Trình Chỗ Mặc tỏ thái độ điện báo không phải thánh chỉ, hắn rơi trướng đường quân cũng sẽ không theo hắn đi. Trung quanh trăm mấy chục dặm tin tức, yêu cầu chờ đến thám mã trở về mới biết được. Nhưng xa ở vạn dặm ở ngoài Trường An thành tin tức, lại là chân chính cùng ngày sự cùng ngày. Trình Chỗ Mặc giận dỗi, dứt khoát đem chính mình quan vào trong phủ cả ngày uống rượu, đem hết thể sự tình đều ném cho Lý Vân Trạch. Mà Lý Vân Trạch nơi này cũng không khách khí, lập tức tiếp quản binh quyền, đem chính mình mang đến binh mã cùng sơ lạc quân coi giữ làm một lần nữa điều chỉnh. Trình Giảo Kim khẳng định là muốn cứu viện, nhưng không phải hiện tại. Cứu viện người khác tiền đề, là đừng đem chính mình cấp rơi vào đi. Ở sơ lạc nơi này ước chừng chờ đợi 10 dư thiên thời gian, kế tiếp quy mô khổng lồ tiếp viện đoàn xe cuối cùng là chậm gì gì chạy tới bên này. Ở đoàn xe đến ngày thứ 3, Lý Vân Trạch liền mang theo sớm đã chọn lựa ra tới mấy ngàn kỵ binh, một người bốn mã thế nhược lôi đỉnh giống nhau nam hạ lao thẳng tới hành lĩnh. Hành lĩnh cũng chính là khăn mễ ngươi cao nguyên, là hơn núi non giao hội chỗ. Nơi này độ cao so với mặt biển rất cao, thông thường đều ở mấy ngàn mét trở lên. Núi non chạy dài, lòng chảo ngang dọc đan sen, băng thích bình nguyên cùng hoang mạc bình nguyên luân phiên xuất hiện. Nhất dẫn người chú mục chính là vô số đỉnh núi thượng những cái đó vĩnh cửu tuyết động cùng băng sơn, rất xa xem qua đi thật là cực có khí thế. Muốn đi lớn nhỏ bất luận, đi hành lĩnh qua xa lạc xuyên là nhất phương tiện, cũng là Trình Giảo Kim phía trước đi lộ tuyến. Chẳng qua đương thám mã bẩm báo nói, xa lạc xuyên thượng sở hữu nhịp cầu tất cả đều bị hủy diệt lúc sau, Lý Vân Trạch liền biết con đường này đi không thông. chưa từ bỏ ý định tự mình giục ngựa đi bờ sông biên, quả nhiên là thấy lao nhanh nước sông cùng bị hủy rất nhiều cầu. Còn có bờ bên kia thổ phiên người khiêu khích. Có lẽ có người sẽ nói, con sông sao, không có nhịp cầu có thể ngồi thuyền á, nhưng mà hiện thực lại là, Sa Lạc Xuyên nơi này là lòng chảo con sông, hai bờ sông đều là đầu tiếu cao ngất vách núi, nước sông rít gào mãnh liệt tốc độ chạy cực nhanh. Mang theo đại lượng ngựa cùng tiếp viện phẩm đường quân kỵ binh, là không có khả năng tại đây loại hoàn cảnh hạ, thông qua con thuyền đại quy mô qua sông. Lần nữa nhìn mắt bờ bên kia đang ở hướng về bên này điên cuồng khiêu khích thổ phiên người, Lý Vân Trạch từ bọc hành lý bên trong lấy ra tầm bắn cao tới mấy trăm bước cơ nọ đường vòng. Chương 464 thế giới đại chiến, 7, thu hồi cơ nọ Lý Vân Trạch mang theo thám mã nhóm rời đi. Bờ bên kia hoảng loạn cùng la to, với hắn mà nói không có chút nào lực hấp dẫn, không biết nhiều xem một cái. Nếu qua sông đã không có khả năng, vậy chỉ có thể là tìm kiếm khác nhập cầu. Đồ vật đi hướng khách dầm Côn Luân Sơn, cùng Tây Đông đi hướng Hưng Đều Kho Cái Sơn, cơ hội hoàn toàn đoạn tuyệt Nam Hạ khả năng. Các nơi trên bên sơn khẩu đều có thổ phiên người binh mã đóng giữ, cường công loại này hiểm trở trên bên sơn khẩu, cơ hội cùng tự sát vô dị. Lật xem sớm đã ánh vào trong óc bên trong bản đồ, Lý Vân Trạch ở trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết đoán. Đại quân dọc theo khách dầm Côn Luân Sơn, nhanh chóng hướng về phía đông nam hướng bay nhanh. Ven đường gặp gỡ tạp hồ bộ lạc hoặc là linh tinh hoạt động thổ phiên người, đều là đi lên liền tiêu diệt, ngay sau đó lượt đi vật tư, dê bỏ xử trí rất làm đồ ăn, ngựa coi như ngựa thổ toàn bộ mang đi. Khách dầm Côn Luân Sơn là như thế tráng lệ nguy nga, tuyết tuyến trở lên trắng phao phao sông băng cùng tuyết động, làm rất nhiều từ đại đường Hà Bắc chờ mà tới các tướng sĩ, xem chính là trận mắt há hốc mồm. Dung Thiết Nhân Quý nói tới nói chính là đời này liền chưa thấy qua như vậy cao sơn. Thật là cao, nói là thẳng cắm tận trời cũng không quá. Đặc biệt là ở tối cao kia chỗ ngọn núi hạ, Lý Vân Trạch đối các tướng sĩ nói đây là đỉnh cổ gọi gì, phải nói là Bất Chu Sơn nguyên hình. Các tướng sĩ ngửa đầu nhìn lại, xanh thẳm trời xanh dưới, một tòa trắng phao phao tuyết sơn thẳng cắm tận trời, ở một chúng cao lớn núi non bên trong phá lệ thấy được. Đây là Bất Chu Sơn sao? Tây Côn Luân, Tây Vương Mậu A nơi này chính là Tây Côn Luân. Muốn bái thần tiên sao? Này Bất Chu Sơn như vậy cao, ai có thể bỏ lên trên đi a? Choáng váng ngươi, thần tiên đều là dùng phi. Chứ bỏ đỉnh cổ gọ gì ở ngoài, Tây Côn Luân nơi này trên cơ bản mỗi tòa sơn đầu đều là núi cao, trên thế giới xếp hạng tối cao mười mấy tòa sơn phong bên trong, 1/3 đều ở chỗ này. Độ cao so với mặt biển 8000 mét trở lên liền có 4 tòa nhiều. Đỉnh cổ gọ gì sở dĩ như thế đặc biệt, là bởi vì trừ bỏ độ cao so với mặt biển ở ngoài, đơn thuần sơn thể độ cao liền ở 4000 mét trở lên. Một tòa 4 km độ cao núi lớn liền ở trước mắt, lại còn có mơ hồ chính là truyền thuyết bên trong liên tiếp thiên địa Bất Chu Sơn, đường quân các tướng sĩ kích động cũng là có thể lý giải. Giống như là Sơn Hải Kinh nói như vậy, bên này hoàn cảnh là thật sự quá mức với hoang vu. Không dám nói không có một mảng cỏ, nhưng là tuyệt đối không thích hợp nhân loại cư trú. Nơi này là chân chính cao nguyên, đường quân sĩ binh nhóm ăn cơm thời điểm đều là thường xuyên nấu không thân. Đến nỗi thân thể thượng phản ứng, còn lại là dựa vào hồng cảnh thiên cùng hoa hồng tây tạm tới áp chế. Thật sự không được nói, sớm liền quay trở về Sơ Lặc. Đi như vậy một cái lộ tuyến lớn nhất chỗ tốt, chính là không ai biết bọn họ ở đâu, cũng không ai biết bọn họ muốn đi đâu. Lý Vân Trạch biết chính mình muốn đi đâu, tiếp tục nam hạ đi hướng khách dầm Côn Luân Sơn khẩu. Phía trước Sa Lạc Xuyên, qua sông qua đi chính là Tiểu Bột Luật Quốc, không có gì bất ngờ xảy ra nói, Trình Giảo Kim bộ đội sở thuộc liền ở đằng kia. Hiện tại đi khách dầm Côn Luân Sơn khẩu, đi qua còn lại là Đại Bột Luật Quốc. Dọc theo Đại Bột Luật Quốc một đường hướng tây bắc đi, chính là đi lúc này khách dầm Côn Luân Sơn mặt khác một bên sơn bên kia là có thể đến Tiểu Bột Luật. So với địa phương khác tới nói, khách dầm Côn Luân Sơn khẩu nơi này cũng đủ rộng mở. Đi vào nơi này thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là có thổ phiên binh mã đóng tại này. Lý Vân Trạch cũng là muốn cười, thổ phiên người lần này thật là hạ đại tiền vốn, cơ hội là chỗ nào đều có thể thấy bọn họ tung tích. Khách dầm Côn Luân Sơn khẩu phi thường rộng mở, tuy rằng thổ phiên người chiếm cứ cao nguyên địa hình ưu thế, nhưng đường quân cao nguyên phản ứng ở dược vật cùng đồ ăn dưới sự trợ giúp, xa không có tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Đương nhiên, chuyện này ở thời đại này gọi là khí trướng. Mấy ngàn đường quân thiết kỵ một cái xung phong liền đánh sập nhân số không sai biệt nhiều đối thủ, ngay sau đó thông qua sơn khẩu đi tới khách dầm Côn Luân Sơn mặt khác một bên. Đi tới bên này, cùng sơn mặt khác một bên hoàn toàn bất động. Nơi này núi non trùng điệp chi gian, có một cái nặc đại con sông uốn lượn chảy xuôi. Này hà tên gọi là Sư Tuyền Hà, ở đời sau nói còn lại là gọi là Ấn Độ Hà. Sư Tuyền Hà nước sông cực kỳ mát lạnh, lại thuần tịnh lại lạnh băng, dù sao cũng là núi cao sông băng cùng tuyết thủy hòa tan tụ tập mà đến. Tìm được rồi này hà, dư lại lữ đồ liền đơn giản rất nhiều, trực tiếp dọc theo con sông hướng lên trên du tẩu qua đi chính là. Long Trảo bên trong con đường còn xem như bình thản, ven đường đại bột luật quốc thôn trấn thành trì, đối mặt đường quân thời điểm trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài chính là đầu hàng. Chân chính lựa chọn chống cự, cũng chính là có thổ phiên người đóng giữ địa phương. Từ nơi này là có thể nhìn ra tới thổ phiên người lần này hành động một cái nhược điểm, đó chính là binh lực quá mức với phân tán. Nơi này phóng mấy ngàn, nơi đó an bài mấy trăm, ở sức chiến đấu xa xa không bằng đường quân dưới tình huống, trên cơ bản đều là tác không. Lý Vân Trạch nhưng thật ra không có đối ven đường nông thôn thành trấn ra tay tàn nhẫn, gần chỉ là tác muốn một chút tiếp viện phẩm. Đại Bột Luật Quốc phi thường nghe lời, trên cơ bản chính là muốn cái gì cấp cái gì. Trải qua hơn phân nửa tháng nhanh chóng hành quân, rốt cuộc là đến Tiểu Bột Luật Quốc Nghiệt Nhiều Thành. Trong lịch sử trăm năm sau Thiên Bảo trong năm, A Tây Đô hộ phủ lại ở chỗ này thiết trí Thiên Bảo về nhân quân, trở thành đại đường trị hạ quân chấn trí nhất. Hiện tại nói, nơi này là Tiểu Bột Luật thủ đô nơi. Tiểu Bột Luật Quốc cũng là khóc không ra nước mắt, đại đường tới một hồi đánh tới bời, liền thủ đô đều bị đoạn. Thổ phiên người đi theo lại tới nữa, lại là một hồi đánh tới bời, cùng Đường Quân ở tiểu bột luật cảnh nội tới tới lui lui chém giết, xui xẻo vẫn là dân bản xứ. Hiện tại Đường Quân viện của tới, nghiệt nhiều ngoài thành thật là thành nhân gian luyện ngục giống nhau địa phương. Vây có nghiệt nhiều thành thổ phiên đại quân chừng mấy bằng nhiều, mà Trình Giảo Kim bộ đội sở thuộc ở vượt qua hành lĩnh thời điểm liền thiệt hại không ít, lúc sau một đường chinh chiến đến hành tại, chỉ còn lại có khuyết thiếu tiếp viện 8-9 ngàn người đóng tại nghiệt nhiều bên trong thành. Nơi này quan trọng nhất vẫn là lòng trào tung hành, núi cao liên miên. Này con đường khó đi, rất khó phát huy Đường Quân trang bị ưu thế. Ngược lại là thổ phiên nơi này, am hiểu vùng núi tác chiến không nói, còn không có khí trướng bối rối. Bất quá viện quân tới lúc sau liền bất động. Dọc theo lòng trào tiến quân Lý Vân Trạch, trực tiếp từ thổ phiên người phòng bị nhất hư không phía sau lưng phương thọc vào đi, mấy ngàn thiết kỵ rong ruổi xung phong, tồi suy sụp thổ phiên người quân doanh. Trình Giảo Kim tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, mở ra cửa thành xuất kích phối hợp, nhưng xem như giải nghiệt nhiều thành vây khốn. Các ngươi nhưng xem như tới. Hình tượng thượng rất là thổn thức Trình Giảo Kim, thấy Lý Vân Trạch thời điểm thở hắt ra. Bị nhốt ở chỗ này mấy tháng, trong thành cầu đều bị ăn sạch. Các ngươi nếu là lại muộn nửa tháng. Câu nói kế tiếp không cần phải nói quá kỹ càng tỉ mỉ, Lý Vân Trạch ý bảo vào thành nói chuyện. Vào thành lúc sau, bên trong thành không gặp mấy cái dân bản xứ, một bên Trình Giảo Kim giải thích nói biết được tiểu bị chặt đứt, ta liền biết đã xảy ra chuyện. Lập tức đem người thành phố tất cả đều đuổi đi, chỉ để lại lương thực, còn ở ngoài thành góp nhặt một đợt, lúc này mới có thể chống được hiện tại. Đến nỗi những cái đó người thành phố bị đuổi đi lúc sau nên như thế nào sống sót, Trình Giảo Kim chưa nói, Lý Vân Trạch cũng không hỏi. Thật cũng không phải đánh không lại. Trình Giảo Kim còn ở giải thích thổ phiên người tuy rằng người nhiều, nhưng lão phu lại là không sợ. Chỉ là trong quân dịch tận hành, rất nhiều tướng sĩ bởi vì khí chướng mà toàn thân vô lực, chỉ có thể là miễn cưỡng cố thủ thành trì chờ đợi cứu viện. Lớn nhỏ bột luật quốc nơi này, bình quân độ cao so với mặt biển đều ở 6000 mét trở lên, cho dù là ở lòng chảo khu vực bình quân độ cao so với mặt biển cũng ở 4000 mét trở lên. Đối với này đó phần lớn là từ quan trung bình nguyên tới Đường Quân tới nói, khí chướng ảnh hưởng phi thường nghiêm trọng. Tôn đạo trưởng nghiên cứu chế tạo thuốc viên không ăn. Đương nhiên ăn. Trình Giảo Kim liên tục lắc đầu chỉ là không nghĩ tới bên này sẽ như vậy cao, hơn nữa vẫn luôn là như vậy cao. Quá hành lĩnh thời điểm liền ăn rất nhiều, tới rồi nơi này lúc sau càng là ăn sạch. Đây là nhận chi thượng nguyên nhân. Lúc này Huyền Trang còn không có phản hồi đại đường, hắn ở Tây vực cùng với Thiên Trúc các nơi bắt được tình báo, còn chưa từng làm đại đường biết được. Trình Giảo Kim xuất phát phía trước biết được lớn nhỏ bột luật quốc nơi này đều là núi cao, cũng chuyên môn mang đến tôn thần tiên dùng để trị liệu khí chướng dược vật. Nhưng lại là không nghĩ tới trên thế giới này tự nhiên sẽ có như vậy cao địa phương, cũng không nghĩ tới hậu cần tuyến sẽ bị cắt đứt. Chờ đến dược vật ăn xong, vậy chỉ có thể là miễn cưỡng thủ thành. Tu chỉnh mấy ngày, Lý Vân Trạch mở miệng nói các tướng sĩ khôi phục sức lực lúc sau lập tức xuất phát trở về. Trở về. Trình Giảo Kim thần sắc âm trầm không chừng vì nơi này, mấy ngàn tướng sĩ bước sái tánh mạng, liền như vậy đi rồi. Đi rồi về sau còn có thể lại đến. Lý Vân Trạch cảnh cáo một câu lần này chủ chiến tràng không phải nơi này, chủ lực hội chiến quyết định quốc gia vận mệnh. Nơi này chỉ là hẻo lánh chi nhánh, nguyên bản ta là không tính toán lãng phí thời gian tới cứu ngươi. Lý Vân Trạch nhìn về phía cách đó không xa những cái đó tinh thần hệ bại các quân sĩ ta là vì bọn họ mới đến. Chuyện này lão phu không thể làm chủ. Trình Giảo Kim dứt khoát lắc đầu tấn công lớn nhỏ bột luật quốc là bệ hạ ý chỉ, ta phải xin chỉ thị bệ hạ mới có thể. Đây là điện báo xuất hiện lúc sau một cái khác tác dụng phụ. Dĩ vãng tiền tuyến tình hình chiến đấu, tự nhiên là có cầm binh các tướng lĩnh tự hành quyết đoán. Mà khi có điện báo lúc sau, Lý Nhị tay liền vượt qua ngàn vạn giảm rối lại đây. Nay vẫn là Lý Nhị năng lực xuất chúng, là một vị xuất sắc lập tức hoàng đế duyên cớ. Nếu là đổi làm khéo thâm cung phụ nhân tay hoàng đế, quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá Lý Vân Trạch không để bụng, hắn chỉ làm chính mình muốn làm sự tình. Đến nỗi đại đường về sau hoàng đế có thể hay không thành bố vị nhật ký cao nhân như vậy vì thao đại sư, hắn là lười đến đi quản. Lý Nhị điện báo hồi phục cực nhanh, hơn nữa ngắn gọn sáng tỏ. Điện văn thượng minh xác yêu cầu Trình Giảo Kim từ bỏ phía trước tấn công lớn nhỏ bột luật quốc mệnh lệnh, đi theo Lý Vân Trạch viện quân phản hồi An Tây. Lý Nhị còn đặc biệt dặn dò Trình Giảo Kim, làm hắn gặp chuyện nhiều cùng Lý Vân Trạch thương nghị. Đây là một loại huyền chuyển lý do thoái thác, bản chất chính là sự tình gì đều nghe Lý Vân Trạch. Cấp Trình Giảo Kim để lại mặt mũi, hắn tự nhiên cũng là xem minh bạch. Lý Vân Trạch mang đến tiếp viện, đặc biệt là đại lượng hồng cảnh thiên hoa hồng tây tạm chờ đối cao nguyên phản ứng có hiệu quả dự vật. Được đến tiếp viện Trình Giảo Kim bộ đội sở thuộc, dần dần khôi phục thực lực. Mấy ngày sau, hai chi đường quân bắt đầu thu thập bọc hành lý nhích người đường về. Lần này không cần lại vòng hành ngàn dặm từ khách dầm côn luân sơn khẩu đường cũ quay trở về, trực tiếp bắc đi lên đến Sa Lạc Sát Hà, xua tan nơi này thổ phiên người, xua đổi bọn tù binh trùng tu một tòa lâm thời nhị cầu. Lướt qua Sa Lạc Sát Hà chính là hành lĩnh, lướt qua hành lĩnh lại bắc thượng mấy trăm dặm chính là Sơ Lạc. Trình Giảo Kim lần này trinh phạt lớn nhỏ bột luật quốc coi như là bất lực trở về, bất quá hắn lại là ở trước khi đi thời điểm, đem tiểu bột luật quốc quốc vương cấp bắt đi. Dùng hắn nói tới nói chính là, chạy xa như vậy, tổn thất nhiều như vậy tướng sĩ, tổng không thể là bất lực trở về. Đối với bắt đi quốc vương sự tình, Lý Vân Trạch cũng không phản đối, coi như là cho Lý Nhị quốc vương khả hãn đoàn hợp sướng gia tăng một vị thành viên mới. Chương 465 Thế giới đại chiến, 8, các đời lịch đại hoàng đế, trên cơ bản đều có thưởng thức ca vũ yêu thích. Rốt cuộc bọn họ không có khu cụ, là không có internet, thưởng thức không được vong hồng nhiệt vũ. Trên cơ bản hoàng cung đều có chuyên môn vũ đạo đoàn đội, nổi tiếng nhất tự nhiên là Lý Long Cơ Lê Biên. Lý Nhị yêu thích có chút đặc biệt, mỹ nhân ca vũ hắn thích, nhưng càng thêm thích lại là đem bị đánh bại quốc vương khả hãn nhóm tụ tập lên tổ kiến một cái đoàn hợp sướng. Còn phải là sướng nhảy đều dai, còn phải là có năng lực làm nguyên sang ca vũ cái loại này. Tiểu bột luật quốc vương miễn cưỡng đạt đến nhập đoàn hợp sướng tư cách. Thấy Trình Giảo Kim hành động, Lý Vân Trạch cũng là ám đạo đáng tiếc. Sớm biết rằng chuyện này nói, hắn trên đường kính đại bột luật quốc thời điểm, nên đem đại bột luật quốc vương cũng cấp trào lại đây. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể là chờ lần sau. Qua sông lúc sau đường quân nhanh chóng lui bước, Lý Vân Trạch mang đến đông đảo ngựa khởi tới rồi thật lớn tác dụng. Trình Giảo Kim bộ đội sở thuộc phía trước đã vứt bỏ đại bộ phận ngựa, hiện tại được đến chi viện có thể thay đi bộ, nhanh chóng lật xem hành lĩnh thẳng đến Sơ Lập mà đi. Lúc này thổ phiên người ở Thiên Sơn dưới chân chủ lực quân đoàn đã là ở tiếp viện đoạn tuyệt lúc sau đã nhận ra nguy cơ. Bọn họ thống soái Lộc Đông tán thực mau làm ra quyết đoán, đầu tiên là từ bỏ đối lâu công không giới quy tử vây quanh, toàn lực hướng đông mãnh công Nào Kỳ. Bởi vì Nào Kỳ mặt sau chính là Cao Xương, nơi này chứa hàng chân chính ý nghĩa thượng trồng chất như núi các loại vật tư, cũng đủ 10 dư vạn thổ phiên chủ lực quân đoàn sử dụng. Hơn nữa cấp lấy này đó vật tư nói, còn có thể ngược hướng cắt đứt đường quân tuyến tiếp viện. Chiến lược thượng lựa chọn không sai, vấn đề ở chỗ chiến thuật thượng làm không được. Thổ phiên người mãnh công Nào Kỳ, nhưng lại là liền này môn hộ cửa sắt quan đều công không phá được. Hơn nữa phía sau quy tử quân coi giữ, cũng là không ngừng ra tới tập kích quấy rối sau đó lộ. Lý Nhị này đoạn thời gian cũng không có nhàn rỗi, hắn tọa trấn Trường An vùng sắt cổng thành chú bốn phương tám hướng dày đặc chiến đấu. Không ngừng kiếm các loại vật tư cùng binh lực, một xe xe đưa hướng các nơi tiếp viện. Nay còn phải đa tạo phía trước đông đảo môn phiệt thổ hào, thế gia thương gia giàu có cùng với ngoại quốc bạn bè nhóm vô tư tài trợ, nếu không nói đem đại mình cùng bán cũng thấu không ra nhiều như vậy quân phi tới. Viện quân không ngừng đến Cao Xương, sau đó bị phái hướng Nào Kỳ nơi này chống đỡ thổ phiên người mãnh công. Đương Lộc Đông Tán thấy đường quân càng đánh càng nhiều lúc sau, liền biết đường này không thông. Không có do dự, Lộc Đông Tán lập tức lui binh, dọc theo Thiên Sơn cùng Xích Hà, trong tháp Mộc Hà, chi gian ốc thổ hướng tây lui bước. Phía đông đánh bất động, phía bắc Thiên Sơn như vậy cao, khẳng định tiên bất quá đi. Phía nam Hán Hải Lộc Đông Tán lặng lẽ phái ra một ít tiền trạm đội tiến vào Hán Hải, khống chế ven đường ốc đảo tìm kiếm con đường, đồng thời tìm hiểu Hán Hải phía nam tình huống. Hắn nhưng không đốc, đã nhận ra nguy cơ tới gần, bắt đầu làm bị bất đắc dĩ cuối cùng đường lui. Tới thời điểm không dễ dàng, đi thời điểm tự nhiên cũng sẽ không nhẹ nhàng. Lúc này đường quân cũng không phải là yếu đuối nhát gan, thấy quân địch rút đi liền sẽ hoan hô nhảy nhót hô to chính mình một pháo thối nát mấy chục dặm phế vật. Vô luận là Nào Kỳ quân coi giữ vẫn là quy tử quân coi giữ, tất cả đều theo ở phía sau truy tung, thỉnh thoảng liền sẽ xông lên cắn xé một phen. Nay cực đại hạn chế thổ phiên người lui binh tốc độ, đã kích bọn họ sĩ khí, tiêu hao bọn họ binh lực cùng tiếp viện. Chờ đến Lộc Đông 800 cây ngàn đắng binh tướng mã đưa tới Sơ Lặc thời điểm, Lý Vân Trạch cùng giải cứu ra tới Trình Giáo Kim bộ đội sở thuộc đã là trở về. Sơ Lặc nơi này, tập kết đi lên tam vạn nhiều đường quân chủ lực. Này đó đều là trải qua quá luân phiên chiến đấu kịch liệt tinh nhuệ lao binh, hơn nữa được đến Lý Vân Trạch phía trước mang đến đại lượng tiếp viện. Hạ Cao Nguyên lúc sau đường quân, một lần nữa khôi phục Long Tinh Hổ mãnh tác chiến năng lực, ở Sơ Lặc phía đông cô mặc lãnh thổ một nước nội, ở Tư Hồn bờ sông biên cùng Liều Mạng muốn phá vây thổ phiên chủ lực bạo phát tính quyết định chủ lực hội chiến. Này chiến bên trong, tam vạn trang bị hoàn mỹ huấn luyện có tố đồng thời sĩ khí tăng bọn đường quân, đánh sập vượt qua 10 vạn thổ phiên chủ lực quân đoàn. Đường quân bộ tốt liệt trước trận áp, khủng bố sắt thép trường thành nghiền áp trước mặt hết thể chống cự giả. Đông đảo kỵ binh tả hữu sơn tập, đi trước đánh sập thổ phiên kỵ binh, đi theo bọc đánh này trọng bước đường lui, trực tiếp dẫn tới này toàn quân hỏng mất. Thổ phiên kỵ binh số lượng không ít, sức chiến đấu cũng không tính được. Trong lịch sử văn thành công chúa mang theo của hồi môn sau khi đi qua, được đến giáp sắt chờ trang bị thổ phiên kỵ binh, thậm chí có thể cùng đại đường thiết kỵ ganh đua giành ngắn. Hiện tại nói, chủ yếu là lấy áo giáp ra là chủ thổ phiên kỵ binh, ở cùng dưới háng chiến mã đều khoác mã khải đường quân thiết kỵ giao chiến, vô luận là cỡ nào dũng mãnh không sợ, này kết quả trên cơ bản cũng là đã là chú định sự tình. Lộc Đông Tán năng lực lại cường, lúc này cũng đã không có chút nào biện pháp, chỉ có thể là lau nước mắt vào mã, một đường đảo vòng mà đi. Hoàng mất thổ phiên quân đoàn phía bắc là cao ngất thiên sơn núi non, đồ vật hai sườn đều là đường quân phong lộ, chỉ có thể là chạy trốn tiến vào phía nam Hán Hải. Đường quân không có thâm nhập Hán Hải truy kích, chỉ là dọc theo Xích Hà phong tỏa Hán Hải bắc cảnh, bị đánh tan tổ chức độ, mất đi tiếp viện dưới hoảng loạn trốn vào Hán Hải, dựa vào về nhà bản năng muốn thông qua Hán Hải về nhà. Dưới loại tình huống này, 10 vạn thổ phiên quân đoàn giải đi vào cũng là không đáng giá nhắc tới. Lý Vân Trạch phòng trường, 10 cái bên trong có thể có một cái tồn tại trở về, vậy đều có thể xưng được với là kỳ tích. Thiên Sơn Nam tuyến tiếp viện bị đả thông, dọc lượng tiếp viện vật tư từ Cao Xương trở mà vận chuyển lại đây, toàn bộ An Tây 4 chấn nguy cơ xem như hoàn toàn bị giải trừ. Gặp bị thương nặng thổ phiên người, đã là không có lực lượng lại phát động một hồi cùng loại quy mô đại hình thế công. Tin tức nhanh chóng truyền lại tới rồi Trường An thành, Lý Nhị sai người đem An Tây đại thắng tin tức truyền ra đi, tức khắc chính là toàn thành vui mừng. Tương quan tưởng thưởng cũng là quyết định từ mau. Này chiến bên trong khởi đến tính quyết định tác dụng Lý Vân Trạch, bị trực tiếp tăng lên vì khai quốc huyện công, về sau chính là Lam Điền huyện đưa ra giải quyết chung. Vốn đã là quốc công Trình Giảo Kim, bởi vì ở lớn nhỏ bột luật không có thể đánh thắng, còn cần người đi cứu viện, Lý Nhị cho hắn bình cái ưu khuyết điểm tương để, bất quá lại là tưởng thưởng thành công thủ vương Sơ Lặc chính chỗ mặc. Trừ cái này ra, còn lại đông đảo tướng sĩ nhiều có tưởng thưởng ban tước, này trong đó bị Lý Vân Trạch đề cử vì chư công đệ nhất tiết nhân quý, nhảy từ tân binh bị tăng lên tới giáo úy, hơn nữa ban tước Bình Dương huyện bá. Thực hiện nhân sinh tập, cũng cực đại tăng lên đường quân các tướng sĩ. Kiến công lập nghiệp hùng tâm. An Tây 4 chấn nơi này mở ra cục diện, Lý Nhị cũng là thở phào khẩu khí. Theo sau hắn liền nhận được Lý Vân Trạch, Trình Giảo Kim đám người liên danh địa báo, nói là muốn bắt đi lên trợ giúp Tô Địch Vương. Lý Nhị suy xét lúc sau, đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu. Lúc này Thiên Sơn lấy bắt tình hình chiến đấu đồng dạng cực kỳ kịch liệt, Tô Địch Vương trong tay thực lực viễn siêu Nam tuyến, nhưng đối thủ của hắn thực lực đồng dạng cũng là càng cường. Tây Bắc Quyết, Tiết Duyên Đà, hồi hộp chờ bộ liều chết công kích, đem này kéo ở y lê lòng chảo bên trong. Triều Võ Chín họ đột kỵ cứu tế cho các nơi tạm hộ, gắt gao vây khốn ở Toái Diệp, hơn nữa cắt đứt Bắc đỉnh các nơi tuyến tiếp viện. Thông qua cùng Tô Định Phương tiến hành điện báo liên lạc biết được, hắn tiếp viện đã là tiếp cận Dùng Khánh, hiện tại đã là muốn tới đánh cướp các nơi bộ lạc duy trì trình độ. Dù vậy, Lý Vân Trạch cũng không đội ba xuất binh đi tiếp viện, mà là chậm gì gì chờ đợi từ phía sau đưa tới rộng lượng tiếp viện vật tư đến, lúc này mới nhích người bắc thượng, thông qua đổ lô ái ngươi đặc sơn khẩu lướt qua Thiên Sơn đến Thiên Sơn lấy bắc. Đây cũng là vì sao Sơn Lạc địa vị như thế quan trọng nguyên nhân nơi. Phía đông là đi quy từ các nơi, chấn giữ Hán Hải Tây Duyên. Phía tây là ô phóng đường sân khẩu, chính là con đường tơ lụa nhất định phải đi qua chi lộ. Phía nam là hành lĩnh, tạc cao nguyên lao xuống tới hết hầu chỗ. Phía bắc chính là đổ lô ái ngươi đặc sơn khẩu, qua nơi này là có thể trực tiếp đến Thiên Sơn lấy bắc. Sơ lập địa lý vị trí là như thế quan trọng, Lý Vân Trạch dứt khoát kiến nghị Lý Nhị, đem An Tây Đô hộ phủ cấp thiết trí ở chỗ này. Lướt qua sơn khẩu đi vào Thiên Sơn lấy bắc, trực diện cái thứ nhất địch nhân chính là Cắt La Lộc bộ. Lý Vân Trạch đối với Cắt La Lộc hiểu biết, sâu nhất chính là trong lịch sử trăm năm sau đắt ruột chi chiến. Lúc ấy đúng là bởi vì Cắt La Lộc bộ quyết đoán phản bội, trực tiếp dẫn tới Cao Tiên Chi chiến bại. Mà đắt ruột chi chiến, cũng là đại đường cùng Bạch Đi đại thực nhiều lần chiến tranh bên trong, đại đường An Tây quân duy nhất một lần chiến bại. Chẳng sợ gần chỉ là vì chuyện này, Lý Vân Trạch cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Du mục dân tộc trăm ngàn năm tới truyền thống chiến thuật chính là kỵ binh tập kích quấy rối, Cắt La Lộc bộ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ lợi dụng khinh kỵ binh tốc độ ưu thế không ngừng tập kích quấy rối, nắm lấy cơ hội liền cắn thượng một ngụm, không cơ hội liền tới quấy rối không cho đường quân thuận lợi hành quân cắm trại dừng chân. Loại này chiến thuật đối phó Tống Minh thời kỳ quân đội hữu hiệu, bởi vì bọn họ khuyết thiếu kỵ binh. Nhưng là đối với cường Hán thịnh đường tới nói, đây là ở tìm chết. Bởi vì Hán đường thời kỳ, trung thổ có được thế giới trong phạm vi nhất cường đại kỵ binh quân đoàn. Lý Vân Trạch vì đại đường cung cấp ưu tú chiến mã, cũng ở ngay lúc này phát huy ra cường đại tác dụng. Có siêu cường thích ứng năng lực sông Đông Mã, vô luận là ở Thiên Sơn Nam Bắc vẫn là ở Cao Nguyên Thượng, đều có thể kiên trì tác chiến. Hơn nữa bọn họ có siêu mau tốc độ, chẳng sợ mặc giáp thời điểm cũng có thể cùng Cắt La Lộc bộ khinh kỵ binh không phân cao thấp. Quan trọng nhất chính là, sông Đông Mã có tuyệt hảo sức chịu đựng. Chúng nó thậm chí có thể liên tục chạy vội gần 10 cái canh giờ thời gian, chạy ra mấy trăm dặm mà đi. Hơn nữa đường quân ngựa số lượng đông đảo, tiêu xứng chính là một người sông mã, liên tục truy kích năng lực càng cường. Cắt La Lộc bộ ý đồ dùng tập kích quấy rối tới bám trụ đường quân, kết quả lại là bị đường quân thiết kỵ truy trời cao không đường, xuống đất không cửa. Đường quân cơ bản lấy đội vì chiến thuật đơn vị, dầm dầm ù tiến hành truy kích. Cắt La Lộc bộ nếu là muốn tập trung binh lực vây công, đường quân liền sẽ bật lửa trùng thiên pháo triệu hoán phụ cận viện quân tới tiếp viện. Trùng thiên pháo chính là cùng loại với pháo kép pháo hoa, tăng thêm đặc thù hóa học vật chất sau, ở chống trải không trung bên trong tạc nước sẽ hình thành thật lớn mà lại bắt mắt hình dạng, nhắc nhở phụ cận phạm vi trăm dặm trong vòng quân đội bạn. Mười dư thiên kỵ binh át chiến lúc sau, cuối cùng lấy Cắt La Lộc bộ doanh trại quân đội bị đường quân tìm được. Ngay sau đó mấy ngàn tinh nhuệ đường quân thiết kỵ ở tiết nhân quý dẫn dắt hạng, trực tiếp đoan rất Cắt La Lộc bộ doanh trại quân đội. Lấy kỵ binh làm chủ du mục bộ lạc, ở chiến thuật thượng cơ động năng lực thật là rất mạnh. Nhưng thực tế thượng ở chiến lược di động năng lực thượng, lại là xa xa không bằng trung thổ vương triều. Bọn họ doanh trại quân đội cần thiết muốn ở khoảng cách tiền tuyến không tính quá xa địa phương, lúc này mới có thể vì kỵ binh cung cấp cũng đủ hậu cần cung ứng. Một khi vị trí bị tìm được, có đại lượng nam nữ lao ấu, các loại vật tư lều trại cùng với vô số dê bỏ doanh trại quân đội, căn bản là chạy không thoát. Trong lịch sử này nhất chiêu dùng nhất lô hỏa thuần thanh, chính là hoắc khứ bệnh. Doanh trại quân đội bị bưng Cắt La Lộc bộ, trực tiếp hỏng mất rớt. Tù binh lão nhược đều bị đưa hướng Sơ Lạc, thanh tráng còn lại là bị áp giải xua đuổi thu được mấy vạn dê bỏ ngựa đi theo bắc đi lên Toái Diệp thành. Đến nơi Cắt La Lộc bộ kia chính mình phong cái gọi là Khả Hãn, cùng với hắn thủ hạ những cái đó bị trảo quý nhân thủ lĩnh nhóm, hết thảy áp giải đi Trường An thành, nhìn xem Lý Nhị có hay không hứng thú làm này gia nhập đoàn hợp sướng bên trong. Nếu là cảm thấy hắn không đủ tư cách nhập đoàn, vậy chỉ có thể là xử trí rớt. Đánh sập chặn đường Cắt La Lộc bộ, Lý Vân Trạch trước mắt chính là Toái Diệp thành. Tấu chương xong, chương 466 thế giới đại chiến 9, nói lên Toái Diệp, khả năng rất nhiều người cũng không biết ở đâu, thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Này đó đều không quan trọng là Toái Diệp thành nơi này đã từng ra quá một vị danh nhân. Đại danh đỉnh đỉnh thi tiên Lý Bạch, nay tổ tiên chính là từ Toái Diệp di chuyển đi đất thủ, cũng coi như được với là có quan hệ. Toái Diệp lưng dựa Thiên Sơn cùng Nhật Hải, phía đông đi là con đường tơ lụa Bắc tuyến. Hướng phía nam qua sơn khẩu chính là An Tây bốn trấn, phía bắc còn lại là từ Hung Nô đến Đột Quyết chờ du mục bộ lạc nhất quan trọng căn cứ địa chi nhất Kim Sơn núi non. Nếu là hướng phía tây đi, lướt qua Tuyền Sơn chính là Đều Lan thành cùng Đắt Giọt thành, lại hướng tây chính là Trung Á hai sông lưu vực, cũng chính là Hán khi Đại Uyên nơi ở. Hán Vũ Đế vì lấy được Hán huyết bả mã, phái hai sư tướng quân Lý Quảng Lợi đã từng đánh tới địa phương. Nói cách khác, đừng nhìn đường quân hiện tại đều đánh tới nơi này, đã là xa xa không có đến Hán quân đã từng đến qua địa phương. Đương nhiên, hiện tại Đại Uyên sớm đã biến mất lại đến lịch sử bụi bặm bên trong. Phía tây này một tảng lớn địa phương, hiện tại là Triều Võ Chín họ thiên hạ. Triều Võ Chín họ lại hướng tây, đó chính là Khả Ly Pha địa bàn. Lúc này phía tây cũng ở trải qua một hồi nặc đại dung chuyển, người Ả Dập đánh nghiêng người Ba Tư, thành lập tứ đại Khả Lụy Phạ cùng tồn tại thời đại. Trong lịch sử đường quân là mấy chục năm lúc sau mới đến nơi này, cùng lúc ấy nuốt hết Triều Võ Chín họ Hoa Mã Á Vương triều va chạm. Bởi vì Hoa Mã Á Vương triều cờ xí thượng bạch, liền xưng này vì Bạch Đế đại thực. Tới rồi Cao Tiên Chi Tây tiến thời đại, Hoa Mã Á Vương triều bị Ả Bạt Vương triều thay thế được, bởi vì cờ xí thượng hắc, cho nên bị xưng là Hắc Ý đại thực. Đắt ruột chi chiến chính là Tây tiến đại đường cùng Đông tiến Ả Bạt Vương triều chi gian va chạm. Theo sau đại đường bởi vì an sử chi loạn, dừng Tây tiến bước chân. Mà Ả Bạt Vương triều còn lại là khiếp sợ với đại đường kia thực lực khủng bố, bị đánh chịu phục chủ động lựa chọn hành quân lặng lẽ từ bỏ đồng tiến, thẳng đến người Mông Cổ của thời. Tầm mắt trở lại Thoái Diệp, theo đường quân viện quân đến, vây khốn Thoái Diệp chiêu võ chín họ, đột kỵ thi bộ cùng với rất nhiều tạp hồ nhóm bắt đầu tụ tập lên, chuẩn bị cùng viện quân quyết chiến. Chư hồ liên quân ưu thế chỉ có một cái, đó chính là nhân số đông đảo. Đủ loại bộ lạc thêm lên, kia kêu một người sơn biển người liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn tuyến. Thám ma nhóm làm bước đầu thống kê, ít nhất cũng là ở 10 vạn trở lên. Thật là rất nhiều, dung biển người tấp nập tới hình dung cũng không chút nào bị quá. Chỉ là tự Lý Vân chạy dưới, đường quân các tướng sĩ tất cả đều là sắc mặt nhẹ nhàng. Không phải xem thường đối thủ, mà là biết đối thủ chính là năm bè bảy mảng. Đường quân chủ lực là phủ binh, mà phủ binh chủ lực là con nhà lành, mà con nhà lành đều là bảy khoa đích ngoại phi y vu thương công trợ phu quân nhà con cái. Cái gọi là phu quân nhà, có điền có sản có danh dự. Trong nhà có sản nghiệp, ở thượng võ thời đại, thông thường đều sẽ từ nhỏ tập võ cường thân. Trong nhà có sản, có thể vì chính mình trang bị ngựa binh khí chờ quân tư. Trong nhà có sản đều có bền lòng, trên chiến trường cũng rất ít sẽ lựa chọn đầu hàng, bởi vì bọn họ đại biểu cho chính là toàn bộ gia đình. Hoa Hạ người nhớ thân tình, rất nhiều lực sĩ tình nguyện chính mình chết trận xa trường, cũng tuyệt đối không muốn đi đầu hàng liên lụy người nhà. Cho dù là kế tiếp mộ binh mộ tập tới lính, cũng phần lớn này đây con nhà lành là chủ. Như thế ưu tú tố chất, hơn nữa cường đại quốc lực sở cung cấp hậu cần thăng cấp, này sức chiến đấu sánh vai Hán khi cường binh một Hán đương năm hổ không có gì khó khăn. Không giống như là đời sau Tống Chi cấm quân, Minh Chi quân hộ. Ở đầu to khăn nhóm chèn ép dưới, toàn quân giả không phải du côn lưu manh chính là tội phạm tiện hộ. Cơ sở tố chất cũng đã là gan, hơn nữa liền lý luận xung bản lĩnh đều không có đầu to khăn nhóm tới chỉ huy đánh giặc, tự nhiên không có gì sức chiến đấu đáng nói, bởi vậy mất nước đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Không mất nước mới không có thiên lý. Đường quân tuy rằng chỉ có tam vạn nhân mã, nhưng lại là có gan chủ động khởi xướng công kích. Vẫn là nhất truyền thống cũ kỹ lộ, đầu tiên là từ bộ tốt tạo thành sắt thép trường thành ngăn chặn chiến trận, đi theo chính là hai cánh thiết kỵ đánh sâu vào dẫm đạn. Nay bộ chiến thuật thật là phi thường truyền thống, nhìn như đơn giản nhưng lại là phi thường hữu dụng. Bởi vì vô luận là chính diện bộ tốt phương trận, vẫn là hai cánh kỵ binh sở tập, tạp hồ liên quân nhóm đều ngăn không được. Đường quân cơ hồ toàn viên mặc giáp, lại còn có đều là sức nước rèn ra tới, lại kiên cố lại nhẹ nhàng giáp sắt. Hơn nữa bọn họ ngầm cao sĩ khí, thuần thục tác chiến năng lực, khai chiến lúc sau lực gáp bách căn bản vô pháp ngăn cản. Tô Định Vương chỗ đó có 10 vạn đại quân, lại là bị nhốt ở y lê lòng trào ra không được, không phải bên kia đường quân không thể đánh, mà là Tây đột quyết bọn họ căn bản không làm quyết chiến, chính là lợi dụng địa hình núi non con sông sa mạc từ từ gắt gao kéo. Vô luận là Tây đột quyết vẫn là hồi hột, lại hoặc là tiết duyên đà, bọn họ đều rất rõ ràng biết, cùng đại đường tiến hành chính diện chủ lực quyết chiến, căn bản chính là đánh không thắng. Mà tạp hồ liên quân bên này, thuần túy là bởi vì bọn họ mục đích chính là phong tỏa Thoái Diệp, bị bức không thể không tiến hành chủ lực quyết chiến. Không quyết chiến nói, Thoái Diệp thành vây thành liền giải. Nhưng mà quyết chiến kết quả, giống như là khắc lao tác duy tỷ ở chiến tranh luận viết như vậy một cái buổi chiều chủ lực quyết chiến, liền đem quyết định một cái hoặc là mấy cái quốc gia vận mệnh. Khác không nói, chiều hôm nay quyết chiến lúc sau, ít nhất chiều võ chín họ bên trong vài quốc gia tất cả đều gặp hủy diệt tính đả kích, tổn thất chủ lực quân đoàn sau, đại khái suất là không có mấy năm quan cảnh. Trước hết hỏng mất chính là các nơi tạp hồ, cùng với được đến tin tức lại đây kiếm cơm ăn mã tặc. Tây vực nơi này nhiều nhất chính là tựa như cỏ dại giống nhau tạp hồ bộ lạc cùng với mã tặc, con đường tơ lụa chính là cung cấp nuôi dưỡng bọn họ huyết mạch đại thông đạo. Những người này ở đối mặt nhỏ yếu thời điểm, phi thường tàn khốc phi thường có sức chiến đấu. Như là đánh cướp phòng bị lực lượng không cường tương đối, bọn họ thậm chí có thể chịu nổi khó có thể tưởng tượng thương vong tuyến. Mà khi chân chính thượng chiến trường, đối mặt sắt thép trường thành giống nhau đại đường quân đoàn, đối mặt chân chính chiến trường đao thương mũi tên, bọn họ đã từng hung hãn cùng dũng khí, tàn nhẫn cùng tâm huyết tất cả đều bay. Đương đại đường thiết kỵ tựa như thủy triều giống nhau mãnh liệt mà đến thời điểm, tạp hồ cùng mã phỉ tựa như mùa xuân hóa tuyết giống nhau hỏng mất. Bọn họ thậm chí liền đón nhận đi đối hướng một vòng dũng khí đều không có. Tạp hồ vĩnh viễn đều chỉ là tạp hồ, mã phỉ cũng vĩnh viễn đều chỉ là mã phỉ. Bọn họ hỏng mất trực tiếp dẫn tới liên quân hai cánh bại lộ ở đại đường thiết kỵ trước mặt. Không có chút nào do dự, đường quân thiết kỵ căn bản đều là lười đến đi nhiều xem những cái đó đảo vòng tạp hồ cùng mã phỉ liếc mắt một cái, không chút do dự trực tiếp từ cánh đâm vào liên quân đại trận bên trong. Thần tao ngộ đòn nghiêm trọng liên quân, không có chút nào ngoài ý muốn mở ra hỏng mất hình thức. Trên thực tế cho dù là thời đại này đường quân, tao ngộ loại này đã kích thời điểm, cũng rất khó hình thành hữu hiệu phản chế, trừ phi thống soái trong tay còn có một chi cường hãn dự bị đội đầu nhập đi vào tiến hành phản xung đánh. Liên quân bên trong cái thứ hai chạy tán loạn chính là đột kỵ thi bộ. Thực lực của bọn họ kỳ thật cũng không nhược, ít nhất không chiêu võ chín họ bên trong bất luận cái gì một quốc gia đều phải cường. Nhưng kỳ quái địa phương ở chỗ, Lý Vân Trạch căn bản không có đuổi bắt ý tứ, cũng chính là đem lực lượng đầu chú đến chiêu võ chín họ trên người. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, đột kỵ thi người vốn chính là ở Toái Diệp vùng hoạt động, bọn họ liền tính là từ trên chiến trường chạy mất, chiến lược thượng cũng chạy không xa. Chiêu võ chín họ bất đồng, bọn họ là từ xa xôi giữa sông lại đây, nếu tới vậy lưu lại đi. Để lại này đó chiêu võ chín họ, giữa sông bên kia trên cơ bản chính là thuộc về dễ như trở bàn tay. Trận này cử thế công đường thế giới đại chiến còn chưa kết thúc, Lý Vân Trạch đã là bắt đầu quy hoạch về sau chuyện này. Chiêu võ chín họ lấy thương nghiệp nổi tiếng, bọn họ binh đoàn sức chiến đấu cũng không cường, thậm chí rất nhiều kỵ binh đều là cưới lạc đà. Nhưng là bọn họ chống cự quyết tâm rất mạnh, xa xa vượt qua tạp hồ mã phỉ cùng với đột kỵ thi người. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một khi chiến bại nói, liền chạy trốn cũng chưa địa phương chạy. Bọn họ căn cơ ở phía tây ngàn dặm ở ngoài hai hà, chạy tán loạn trạng thái hạ bị đường quân đuổi giết, có thể có mấy người trốn về quê đi. Bị bức vào tuyệt cảnh, vậy chỉ có thể là liều mạng. Triều võ chín họ liều chết chống cự, cấp đường quân mang đi không ít phiền toái. Khá vậy chính là phiền toái mà thôi. Hảo hảo học điểm. Quan chiến trên đài Trình Dạo Kim, thần sắc nghiêm túc dặn dò chính mình nhi tử đây là trên chiến trường quan sát, phán đoán cùng với quyết đoán lực. Trình Chỗ Mặc có chút ốc, hắn là thật sự không thấy hiểu. Hắn buông tha tạp hồ, buông tha mã phỉ, thậm chí liền đột kỵ thi cũng chưa truy. Buông tha những cái đó dễ dàng đạt được chiến công chó rơi xuống nước, đem sở hữu lực lượng đều tập trung ở chiêu võ chín họ trên người. Trình Dạo Kim ý bảo cách đó không xa Lý Vân Trạch, hạ giọng dặn dò nói: đây là quan sát cùng phán đoán. Chẳng sợ mặt ngoài xem trả giá cùng thu vào kém xa, nhưng như cũng là hạ quyết tâm mãnh công chiêu võ chín họ, đây là quyết đoán lực. Khi nào ngươi có thể làm được này một bước, lão tử ta cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Trình Chỗ Mặc gái gái đầu không hiểu. Ai? Trình Dạo Kim vô ngữ thở dài, chính mình cái này ngốc nhi tử thật là. Nếu là chỗ lượng ở chỗ này, tập hồ cùng mã phỉ không sao cả, bọn họ bị dọa phá lá gan, tùy thời đều có thể diệt bọn hắn. Thậm chí chỉ cần ta đại đường mấy tay, bọn họ lập tức là có thể chạy tới cấp đại đường làm trâu làm ngựa. Đột kỵ thi cũng không cái gọi là, bởi vì bọn họ chạy không được. Bọn họ doanh trại quân đội liền ở toái diệp phụ cận, chờ đến thám mã tìm được vị trí, là có thể hoàn toàn diệt bọn hắn. Duy độc là này đó chiêu võ chín họ bất đồng, bọn họ không có khác đường lui, chỉ có thể liều chết một bác. Nếu là chia quân đội bắt những cái đó tạp hồ mã phỉ đột kỵ thi, rất có khả năng thiệt thòi lớn. Có thể chính xác tuyển chuẩn chân chính mục tiêu, hơn nữa cự tuyệt dễ như trở bàn tay chiến công dụ hoặc chấp. Hành đi xuống. Nói tới đây, Trình Dạo Kim liên tục liễu lươi, hắn mới bao lớn tuổi, hơn nữa nghe nói phía trước không như thế nào thượng quá chiến trường, cư nhiên có thể đem sự tình xem như thế thấu triệt, đây mới là thật bản lĩnh. A ra. Trình Chỗ Mặc hỏi câu nói, ngươi không phải cũng đã nhìn ra. Xem cái rắm. Trình Dạo Kim xua xua tay, ta là ở những cái đó tạp hồ cùng mã phỉ chạy tán loạn lúc sau, hắn lại là không phải người đuổi theo thời điểm mới suy nghĩ cẩn thận. Nhớ kỹ, đánh giặc thời điểm nhất định phải tận khả năng tập trung lực lượng, sau đó tuyển chuẩn mục tiêu hướng chết đi đánh. Cái này ta hiểu. Trình Chỗ Mặc liên tục gật đầu xông lên. Đâm đâm đâm. Ta hiểu. Trình Dạo Kim lần nữa mắt trợn trắng, hắn hiện tại không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ lặng lặng. Trong lòng cũng chỉ có thể là tự mình an ủi người trẻ tuổi sao, chỉ hiểu hừng hực đâm đâm cũng có thể lý giải. Chờ đến rèn luyện nhiều, kinh nghiệm lên đây tự nhiên mà vậy cũng liền đã hiểu. Ánh mắt thực tự nhiên dừng ở Lý Vân Trạch phía sau lưng, thượng không phải không đánh quá cái gì chỗ sao? Như thế nào sẽ hiểu nhiều như vậy? DS, bái tạ thư hữu Liêu Toại Phong 100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Tấu chương xong, chương 467 thế giới đại chiến, 10, Lý Vân Trạch đi qua quá nhiều chiến trường, trước mắt này đó tàn khốc cảnh tượng vô pháp ảnh hưởng đến hắn tâm thần. Nhìn trông chất như núi chiến lợi phẩm, hắn dặn dò giáo úy nhóm an bài nhân thủ vận đi phái Diệp Thành. Nhìn nhiều đến không xuể tù binh, hắn an bài giáo úy nhóm phái người phân biệt, có thân phận hết thảy đóng gói trở đi. Cuối cùng đích đến là Trường An thành báo danh ca vũ ban. Không thân phận, tạm thời lưu lại làm việc làm cu ly, cuối cùng mục đích địa cũng là các nơi quặng mỏ cùng với phương nam. Gieo trồng viên. Nhìn kia khắp nơi thi hải, yêu cầu giáo úy nhóm tổ chức tù binh hết thể bồi lấp, tránh cho tạo thành tình hình bệnh dịch. Nhìn nhiều đến không xuể người bệnh, dặn dò giáo úy nhóm muốn tận lực trị liệu, đây đều là quý trọng tài sản. Nếu là bị thương nặng vô pháp trị liệu, vậy chạy nhanh chấm dứt bọn họ thống khổ. Từng cọc từng cái sự tình, thích đáng an bài, đồng thời quan trọng nhất chính là mau chóng làm ra quyết đoán, làm các bộ hạ biết nên đi như thế nào làm. Cách đó không xa đi theo Trình Dạo Kim, còn ở tận tình khuyên bảo giáo dục nhi tử, hảo hảo học giỏi đẹp, đây đều là nhất quý giá chiến trường rèn luyện. Lý Nhị có quyết đoán làm lập hiền không lập đích, hắn Trình Dạo Kim cũng không dám ở chính phủ làm cái này. Đối với hắn tới nói, gia tộc có thể ổn định truyền thừa đi xuống, so cái gì đều quan trọng. Trình Chỗ Mặc học lại chậm, hắn cũng đến chậm rãi dạy dỗ. Trình Chỗ Lượng học lại mau, hắn cũng không dám đem này coi như người thừa kế. Chỉ có thể nói, là mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh. Cùng Thoái Diệp quân coi giữ lấy được liên hệ lúc sau, Lý Vân Trạch việc nhân đức không nhường ai tiến vào chiếm giữ Thoái Diệp thành. Hơn nữa phi thường dứt khoát hướng về quân coi giữ hạ đạt các loại mệnh lệnh. Từ biên chế đi lên nói, Thoái Diệp quân coi giữ thuộc về Tô Định Phương bộ đội sở thuộc, gọi là một đường quân hoặc là Bắc Lộ quân lại hoặc là khác cái gì đều có thể. Lý Vân Trạch có thể đối bọn họ khoa tay múa chân, hơn nữa bọn họ cũng nguyện ý nghe toàn mệnh lệnh, tự nhiên không phải bởi vì Lý Vân Trạch đã từng là bọn họ trong quân tư mã, mà là bởi vì hiển hách chiến công. Thượng chiến trường, các quân sĩ đối tướng lãnh yêu cầu chỉ có một cái, có thể mang theo bọn họ đánh thắng là được. Có thể đánh thắng liền nghe ngươi, đánh không thắng nói, hoàng đế tới cũng hỏng mất cho ngươi xem. Các quân sĩ đều là phi thường hiện thực, bởi vì bọn họ thượng chiến trường trả giá lợi thế là chính mình tính mạng. Dưới loại tình huống này, có thể mang theo bọn họ đạt được thắng lợi sống sót chính là thiên. Trên dưới ngàn năm, nhiều ít tướng lãnh đều là dựa vào phần bản lĩnh này ngồi trên kia ngôi cựu ngũ bảo tọa. Kỳ thật ngay cả Lý Nhị có thể thượng vị dựa vào cũng là cái này. Nếu không phải hắn bằng vào quân công được đến quân quyền, được đến tiên sách thượng tướng phủ, dựa vào cái gì đi phát động Huyền Vũ môn chỉ biến? Thật đương quân coi giữ cùng Lý Kiến Thành Đông Cung sáu xuất là người bù nhìn nột. Các đời lịch đại vương gia tạo phản, chỉ có Lý Nhị cùng Chu Đệ thành công, nguyên nhân liền ở chỗ bọn họ là trên chiến trường sát ra tới, có binh quyền. Bất quá làm Thoái Diệp quân coi giữ nghi hoặc chính là, giải vây lúc sau Lý Vân Trạch vẫn chưa vội vã bắt thượng y lê đi giải cứu Tô Định Vương, mà là chậm gì gì chỉnh đốn quân vụ rửa sạch quanh thân, đem binh lực đều dùng ở hậu đả đột kỵ thi thượng. So sánh với bị kéo ở y lê lòng chảo Tô Định Vương đại quân tới nói, đột kỵ thi tính cái dám á, nhưng mà Thoái Diệp nơi này, tại thân phận thượng có thể cùng Lý Vân Trạch tương đương chỉ có Trình Giáo Kim, nhưng Trình Giáo Kim đối này không nói một lời. Người khác tự nhiên càng thêm không có tư cách đưa ra chính mình nghi hoặc. Trong quân là nhất không nói dân chủ địa phương, thân là chủ tướng Lý Vân Trạch không núp đích, ai cũng không có cách nào. Đến nơi nói xa ở Trường An thành Lý Nhị, tuy rằng có thể thông qua điện báo tiến hành liên lạc, nhưng lại là đối này không nói một lời, phản phất Tô Định Phương 10 vạn đại quân không đáng giá nhắc tới giống nhau. Liên tính là có giáo úy đánh bạo dò hỏi vì sao không đi giải cứu Tô Định Phương, Lý Vân Trạch cũng chỉ là nói một câu bọn họ còn có thể căng. Cái này lớn mật giáo úy gọi là tiết lễ tiết nhân quý. Tướng quân, tiết nhân quý rõ ràng vô pháp tiếp thu cái này giải thích, hắn lập tức truy vấn mạn tướng không hiểu. Bởi vì ngươi chỉ là cái giáo úy, cho nên không hiểu. Lý Vân Trạch xua xua tay, giáo úy chỉ cần làm tốt giáo úy sự tình, không tới phiên ngươi quản sự tình không cần lo cho. Hôm nay cùng ngươi nhiều lời vài câu là ở để điểm ngươi, không đại biểu ngươi thật sự có tư cách đi hỏi. Chiến tranh là chính trị kéo dài, có chút thời điểm có một số việc cũng không nhất định là muốn ở trên chiến trường làm ra quyết đoán. Rất nhiều thời điểm rất nhiều chuyện, ở thượng chiến trường phía trước cũng đã quyết định trên chiến trường thắng bại. Không hề nghi ngờ, tiết nhân quý nghe không hiểu ra sao không hiểu ra sao. Hắn hiện tại còn quá tuổi trẻ, rèn luyện không đủ tự nhiên không hiểu trong đó đạo đạo. Lý Vân Trạch cũng không trông chờ hắn có thể hiểu, chẳng qua là xuất phát từ hảo tâm đề điểm một vài thôi. Chân chính nguyên nhân không phải quân đem nhóm có thể biết được, bởi vì đại đường đang ở bí mật cùng tiết duyên đà bộ làm giao dịch. Lúc này xa xôi Hoa quốc chỗ đó, sát tính đại trướng hầu quân tập dùng huyết tinh tàn bạo tàn sát, kinh sợ ở toàn bộ Hoa quốc. Thanh thế nháo rất lớn, nhưng trước sau chỉ là ở biên cảnh vùng hư trương thanh thế cao lệ, đã là bị đại đường xem thấu này tường đầu thảo bản chất. Kiếm Nam đạo thổ ti bị đại sát đặc sát, sớm đã bị dọa phá gan. Tập kích quay rối đất thuộc cùng lũng hữu các nơi thổ phiên binh mã, cũng là bị sôi nổi đánh lui. Này đó thư yếu chiến trường sự tình có lẽ không quan trọng, nhưng là Lý Vân Trạch quét ngang An Tây bốn trấn, đánh sập thổ phiên người chủ lực quân đoàn tin tức, chuyển tới tiết duyên đà chờ bộ thời điểm, lại là khiến cho sóng thần hành động hiệu quả. Dựa theo liên quân nguyên bản kế hoạch, thổ phiên người chính là nhất quan trọng một chi lực lượng. Bọn họ vốn nên quét ngang An Tây các nơi, các đứt đường quân tuyến tiếp viện sau mang theo chiêu võ chín họ cùng với các lộ tạp hồ bắc thượng, vây kín Tô Định Phương đường quân chủ lực, do đó bằng vào hủy thiên diệt địa nhân số ưu thế ăn luôn đường quân. Chính là hiện tại, thổ phiên người binh bại như núi đổ kết quả, là nhón chân mong chờ viện quân không có tới. Ngược lại là đường quân viện quân lái qua đây, biết rõ đại đường quốc lực mạnh mẽ tiết duyên đà chờ bộ, kỳ thật sớm đã có trốn chạy tâm tư. Lý Vân Trạch án binh bất động, chính là muốn giữ lại bọn họ cái kia kéo suy sụp Tô Địch Vương, không có tiếp viện lúc sau ăn luôn hắn nghiệp tưởng, không cho bọn họ trước tiên chạy trốn. Chỉ cần Lý Vân Trạch viện quân xuất động, Tây đột quyết hồi hộ tiết duyên đà chờ bộ liền sẽ lập tức trốn chạy. Mà tiết duyên đà bộ còn lại là rất rõ ràng biết hiện tại đã là đại thế đã mất, bọn họ âm thầm liên lạc đại đường muốn như vậy thoát thân. Quốc cùng quốc chi gian chính là như thế, hôm nay minh hữu ngày mai là có thể trở thành trên chiến trường đối thủ. Duy nhất có thể xác định lập trường tiêu chuẩn, chỉ có hay không đối chính mình có lợi. Ngầm tới lui lui tiến hành phi thường bí ẩn, thẳng đến đường kiệm từ tiết duyên đà bộ hãng trong lều phát tới địa báo, Lý Vân Trạch mới biết được Lý Nhị cư nhiên đem đường kiệm cấp phái đến tiết duyên đà hãng chúng đi. Không hề nghi ngờ, Lý Nhị là một cái phi thường có quyết đoán hoàng đế. Đương hắn ngửi được một hơi ăn luôn Tây đột quyết cùng hồi hột chủ lực cơ hội sau, lập tức đồng ý tiết duyên đà sở hữu yêu cầu, thậm chí còn đồng ý gả thấp công chúa. Lý Vân Trạch đối khác không có gì ý kiến, duy độc đối gả thấp công chúa bất mãn. Hắn phi thường dứt khoát cấp Lý Nhị đã phát điện báo, biểu lộ chính mình phản đối thái độ. Lý Nhị gửi điện trả lời chỉ có một câu: "Kế hòa bình." Vô luận là Lý Nhị vẫn là Lý Vân Trạch, đều rất rõ ràng Tây Bắc nơi là cỡ nào mở mang, cho dù là đem mấy chục vạn đường quân giải đi vào, cũng là như mối bỏ biển. Một khi Tây đột quyết cùng hồi hột chủ lực lựa chọn đảo vòng, kia mênh mang đại địa đi lên đuổi giết nói, thật là muốn đuổi tới chân trời đi. Hiện tại Tiết Duyên Đà muốn tự bảo vệ mình bán đứng đồng đội, kia cơ hội này liền phải nắm chặt lấy. Đừng nói Tiết Duyên Đà muốn không lưng cúi đầu cấp đại đường làm tay sai, liền tính là bọn họ hãn nói muốn làm cái mà khả hãn đương đương, Lý Nhị đều sẽ không chút do dự tiến hành sách phong. Ổn định bọn họ, bảo đảm có thể tiêu diệt Tây đột quyết cùng hồi hột là được. Lý Nhị động tác tự nhiên không chỉ là ổn định Tiết Duyên Đà, tứ bất chỉ kính đức cùng Tiết Vạn Triệt đám người dẫn dắt viện quân, cũng là thông qua Thiên Sơn Nam tuyến vòng hành sơn khẩu đến Phái Diệp. Cùng viện quân cùng đi, còn có hành quân Tư Mã Đô Như Hối. Đây là bệ hạ từ Trường An thành khẩn cấp đưa tới thánh chỉ. Sắc mặt ngưng trọng Đỗ Như Hối, triệu tập bao gồm viện quân ở bên trong quân tướng Lãnh Gia Úy, trước mặt mọi người tuyên đọc Lý Nhị thánh chỉ. Thánh chỉ trung tâm ý tứ chỉ có một cái, đó chính là nhân mệnh Lý Vân Trạch vì An Tây đô hộ phủ đại đô hộ, quản hạt lúc này ở Thiên Sơn Nam Bắc các nơi sở hữu đường quân. Lúc này trên chiến trường các lộ binh mã đông đảo, hơn nữa trong đó còn không thiếu bất chỉ kính đức, Trình Giảo Kim trở thân phận địa phương cao thượng tướng giả. Cho nên minh xác xác định thống soái quyền, đây mới là trước mặt nhất chuyện quan trọng. Theo thánh chỉ cùng nhau tới, còn có hộ phủ cùng đại ấn, thậm chí còn có Lý Nhị bội kiếm. Lý Nhị bội kiếm tên thật gọi là Long Nguyên kiếm, bởi vì muốn kiêng dè Lý Uyên tên húy, cho nên sửa tên vì Long Tuyển kiếm. Sở dĩ đem bội kiếm đều cấp đưa tới, duy nhất mục đích chính là dùng để kinh sợ những cái đó lao tướng nhóm. Ỷ vào thân phận tư lịch náo sự loại chuyện này, kia thật là nhìn mãi quen mắt. Bình thường thời điểm có thể nhẫn, có thể dung túng, nhưng là lúc này quan hệ đến một trận chiến giải quyết Tây Bắc vấn đề thời khắc mấu chốt, Lý Nhị là tuyệt đối sẽ không cho phép. Trên thực tế nếu không phải những cái đó thổ hào môn phiệt thế gia thương gia giàu có nhóm ở thừa cơ náo sự, Lý Nhị khẳng định là sẽ chính mình lại đây. Minh sát thống soái quyền, bắt được thánh chỉ hộ phù đại ấn cùng thượng phương bảo kiếm. Thượng phương bảo kiếm khởi nguyên là Hán Vũ Đế lưu truyền, Hán bội kiếm gọi là thượng phương kiếm. Đời sau hoàng đế noi theo thời điểm, vô luận chính mình bội kiếm gọi là gì, trên cơ bản đều là bị xưng là thượng phương kiếm. Đương Lý Vân Trạch dâng lên soái kỳ thời điểm, bất chỉ kính đức cùng Trình Giáo Kim bọn người là vẻ mặt túc mục đứng ở hạ đầu hành lễ. Có bọn họ đi đầu, những người khác tự nhiên càng thêm không dám tứ. đến nỗi nói vì cái gì bậc này lao tướng quốc công đều nguyện ý cúi đầu, đương nhiên không chỉ là bởi vì thánh chỉ hộ phụ thiên tử kiếm gì đó, mà là Lý Vân Trạch phía trước hành hành bạn dặm, quét không an tây bốn chấn sặc sỡ chiến công. Chư vị, ngồi ngay ngắn thượng đầu Lý Vân Trạch căn bản không có nói vô nghĩa ý tứ ngày mai giờ mèo tạo cơm, giờ thìn xuất binh. Duy, lần này xuất binh chú trọng binh quý thần tốc, cho nên chỉ dẫn theo kỵ binh. Đỗ Như Hối lưu tại Toái Diệp chủ tính trung hậu cần, Trình Giảo Kim còn lại là lưu lại phụ trách địa phương phòng ngự. Bởi vì nhi tử Trình Chỗ Mặc đi theo xuất binh, Trình Giảo Kim tự nhiên không có gì thật nhiều nói. Tây Đột Quyết cùng Hồi Hột, kỳ thật cũng muốn cùng Đại Đường nghị hòa, cho dù là cấp Đại Đường đương tay sai cũng có thể. Rốt cuộc ở xác nhận cường viện thổ phiên người bại lui lúc sau, tất cả mọi người biết, này một phen cử thế công đường đánh không thắng. Tam gia đều là ngầm cùng Đại Đường liên lạc, muốn thông qua bán đứng Minh Hữu tới đổi lấy chính mình bộ tộc kéo dài. Chẳng qua cuối cùng là Lý Nhị lựa chọn tiết duyên đà mà thôi. Đương nhiên, tương ứng chiến lược lừa gạt cũng không dừng lại, giải rác như cũng là ở cùng bọn họ nói điều kiện. Mà Tây Đột Quyết cùng Hồi Hột, còn lại là đem bị kéo ở y lên lòng chào Đại Đường quân đoàn coi như lợi thế, muốn đổi chút càng tốt lợi thế, tỉ như nghe điều không nghe tuyên, tỉ như đạt được càng nhiều trợ trung từ từ. Ở lần lượt trong lén lút tiếp xúc bên trong, bọn họ vương đỉnh vị trí cũng là dần dần bị sơ soạn ra tới. Đồng thời bởi vì Đại Đường viện quân chậm chạp không có động tác, bọn họ đề phòng chi tâm cũng là không thể tránh khỏi dần dần lơi lỏng. Chờ đến Lý Vân Trạch mang theo mấy vạn Đại Đường thiết kỵ, vòng hành di bá hải bên mang sa mạc, lướt qua nhiều thần lĩnh, đột nhiên từ tháp thành phụ cận xuất hiện thời điểm, bọn họ trực tiếp đã bị đánh ngốc. Rốt cuộc nói đến dùng kế gì đó, này đó du mục bộ lạc hoàn toàn vô pháp cùng trung thổ đánh đồng. Chương 468 thế giới đại chiến, trung, nghẹn gần một năm hỏa khí Tô Định Vương, lần này xem như đánh điên rồi. Nguyên bản hắn mới là bình định Tây vực vai chính, nguyên bản hắn mới là uy phong lẫm lẫm đại công thần, nguyên bản đều là của hắn. Nhưng theo cử thế công đường cùng nhau, nguyên bản tay cầm Đại Đường mạnh nhất quân đoàn Tô Định Vương, cư nhiên thành nhất nghẹn khuất một cái. Một đường truy kích đến Kim Chân núi, lại là trước sau bắt không được những cái đó chạy cùng con thỏ dường như Tây Bắc Quyết. Sau lại cho dù là Hồi Hột cùng Tiết Duyên Đà tới giác công, Tô Định Vương như cũng là có tin tưởng chiến mà thắng chi. Nhưng này đó bộ lạc không nói võ đức, không làm chính diện quyết chiến chỉ là không ngừng tập kích quấy rối, còn chạy tới đoạn hắn lương nói. Tô Định Vương cũng là không có cách nào, cái dạng gì quân đội bị chặt đứt lương nói đều chỉ có thể là trước sau lui lại nói. Cùng Tây Đột Quyết Hồi Hột còn có Tiết Duyên Đà chiến đấu, giống như là sa mạc lưu xa, vừa có một thân sức lực lại là chịu giới hạn trong địa hình cùng tiếp viện, như thế nào đều thi triển không ra. Thối lui đến y lên lòng chào lúc sau, càng là bị Lý Nhị mật điện yêu cầu lưu tại nơi này bám trụ tam đại bộ lạc. Nếu không phải đi Kim Sơn phía trước ở lòng chảo nơi này chứa hàng một đám tiếp viện, hơn nữa cướp bóc đông đảo bộ lạc được đến dê bò ngựa chờ cung ứng, Tô Định Vương bộ đội sở thuộc phải đi bắt lão thử. Ăn thịt nhưng thật ra có thể miễn cưỡng cung ứng thượng, nhưng quyết thiếu rau quả lại là làm Tô Định Vương bộ đội sở thuộc sĩ khí không phân chấn. Thậm chí liền nguyên bản vui nâng chiến mã của Linh Lăng cùng Bá Đậu đều bị ăn. Rốt cuộc chờ tới rồi viện quân đến, rốt cuộc chờ tới rồi Lý Nhị phát tới xuất kích mệnh lệnh, nghẹn điên rồi Tô Định Vương mang theo đồng dạng nghẹn điên rồi đường quân, điên cuồng thổi quét Hồi Hột các bộ. Tao nộ đột nhiên đánh sâu vào Hồi Hột đội vàng thỉnh cầu bên cạnh Tiết Duyên Đà tới cứu viện. Thiết Duyên Đà thật là tới, nhưng lại là cưỡi ngựa múa may đào tới. Ở hai bên giáp công dưới, Hồi Hột các bộ giống như là chạy xuôi nhập sa mạc nước sông giống nhau, thực mau liền biến mất vô tung. Sát đỏ mắt Tô Định Vương, căn bản liền không muốn lưu lại tù binh, kia tàn khốc tàn sát thậm chí đem Thiết Duyên Đà đều cấp dọa run bần bật không dám tới gần đường quân, sợ chính mình trở thành tiếp theo cái. Nguyên bản trong lịch sử ở An Sử chi loạn đường quân chủ lực rời khỏi sau dần dần khống chế Tây vượt Hồi Hột, như vậy biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Lý Vân Trạch bên này cũng không nhàn rỗi, đầu tiên là trực tiếp buôn tập xóa sạch Tây Đột Quyết khả hãn vương đỉnh, nhất cử tiêu diệt này doanh trại quân đội thu được dê bỏ số lấy 10 vạn kế. Đi theo lấy doanh đoàn vì đơn vị tứ tán xuất kích, quét ngang Tây Đột Quyết các bộ. So với đỏ đôi mắt Tô Định Vương tới nói, Lý Vân Trạch liền nhân từ nhiều. Hắn là tận khả năng nhiều bắt giữ tù binh, đặc biệt là thanh tráng. Rốt cuộc thời đại này kỹ thuật điều kiện không tốt, thường xuyên phát sinh quặng khó khu mỏ, cùng với bệnh tật tàn sát bừa bãi thời tiết nóng bức gieo trồng biên đều tiếp tục đại lượng nhân thủ. Nữ tử cũng muốn, rốt cuộc hắn đường lấy hàng thu thập Tây vực, tổng không đến mức chỉ là vì về điểm này nó khô, Tây vực mỹ nhân đó là thật sự mỹ. Lần này xuất chinh Tây vực đường quân, nhưng phàm là có chút chiến công, đều có thể mang cái thiếp thất về nhà. Đến nôi nói lao hấu, kia tự nhiên liền không có tác dụng gì. Trừ bỏ có thân phận lao hấu, lao nhân có thể đi ghi danh Lý Nhị ca vũ đoàn, thân cao bất quá bánh xe còn lại là đưa vào trong cung dẫn thân vào với ngành dịch vụ. Mặt khác những cái đó, toàn bộ giao từ các bộ tự hành xử trí. Tâm thái hảo chút, trực tiếp đuổi đi nhậm này ở bên mang thiên địa chi gian tự sinh tự diệt. Tâm thái không như vậy ôn nhu, đương nhiên chính là trực tiếp xử trí rớt. Đã từng khống chế Tây Bực Y trấn hai Hà Tây Bực Quyết, một trận chiến bị đánh gãy cuộc sống. Liên tính là ở Kim Sơn hai sườn còn có chút giải rác bộ lạc tồn tại, cũng đều là châu chấu sau thu đã không có được ra. Giải quyết rất hai đại cương địch, Lý Vân Trạch bí mật cùng Tô Định Phương đánh phối hợp, hai bên vô thanh vô tức tập trung binh mã hướng về Tiết Duyên Đà bộ hai cánh xuống lại qua đi. Bổn ý là tính toán tới cái đánh bất ngờ, hoàn toàn giải quyết cái này phiền toái nhỏ. Đến nơi nói Lý Nhị đáp ứng rồi cùng Tiết Duyên Đà bộ giải hòa gì đó, đó là hoàng đế đáp ứng. Ta chờ tiền tuyến tướng lãnh không nhận được thánh chỉ không biết. Chỉ tiếp Tiết Duyên Đà Di Nam Khả Hãn bị đường quân cuồng bạo cấp sợ hãi, phi thường dứt khoát đem cái chết sống muốn đi theo bọn họ cùng nhau đi đường kiệm cấp ném văng ra, vội vã bắc thượng thẳng đến Kim Sơn mà đi. Di Nam Khả Hãn chạy quá nhanh, đường quân một đường đuổi theo thời điểm, hắn vương đỉnh thậm chí đã lướt qua Kim Sơn đảo vòng đi cực bắc nơi. Lúc này đã là tiến vào mùa đông, loại này thời tiết hạ đảo vòng đi Kim Sơn lấy bắc, kia cũng thật chính là cựu tử nhất sinh. Biết được Tây vực đại thắng tin tức sau, đắc ý Lý Nhị nhanh chóng làm ra an bài. Hắn lấy Thiên Sơn vì giới, Thiên Sơn lấy Nam Thiết Chí An Tây Đô hộ phủ, từ Trình Giảo Kim tiếp nhận Lý Vân Trạch đảm nhiệm An Tây Đô hộ phủ đại đô hộ. Lý Nhị cho hắn để lại 5 vạn binh mã, mệnh lệnh là coi chừng cao nguyên thượng thổ phiên, đồng thời lại đi đánh lớn nhỏ bột luật báo thủ rửa hận. Thiên Sơn lấy Bắc còn lại là Thiết Chí Bắc Đình đô hộ phủ, từ Tô Định Phương đảm nhiệm Bắc Đình đô hộ phủ đại đô đốc. Lý Nhị cấp Tô Định Phương để lại 4 vạn binh mã, nhiệm vụ là giám thị hai hà tùy thời chuẩn bị thâm nhập hai hà công diện chiêu võ chín họ. Không phải Lý Nhị không nghĩ nhiều cấp binh mã, mà là lúc này đường sắt tuyến chỉ tu tới rồi Tây Châu cùng Đỉnh Châu vùng, từ nơi này lại đi phía trước còn có mấy ngàn dặm đường, yêu cầu dựa vào xe ngựa tiến hành vận chuyển. Ở Thiên Sơn Nam Bắc hai sườn đường sắt tuyến tu sửa hoàn thành phía trước, hậu cần cung cấp cực hạn chính là nhiều như vậy. Còn lại đường quân còn lại là khải hoàn hồi chiều, đầu tiên là trở lại Cao Xương Ý Châu các nơi, ngay sau đó lên xe phản hồi Quan Trung. Theo Tây Đột Quyết cùng hồi hột bị đánh sập, theo Thổ Phiên gặp bị thương nặng không dám lại xuống núi, theo Thiết Duyên Đà Sa Đột, lần này cử thế công đường thế giới đại chiến xem như tạm thời tuyên cáo kết thúc. Sở dĩ nói là tạm thời, đó là bởi vì kế tiếp Lý Nhị muốn đi thu thập cái kia tường đầu thảo. Không sai, nói chính là Cao Lệ. Cao Lệ cũng tham dự cử thế công đường, nhưng lại là ở biên cảnh thượng bồi hồi chờ đợi thời cơ. Nếu là đại đường ở vây công bên trong ngã xuống, bọn họ lập tức liền sẽ hóa thân ác lang phát lại đầy căn xé. Nếu là đại đường chịu đựng được, bọn họ liền phái tới sứ giả giả mù sa mưa nói hòa bình lời nói. Loại này thủ pháp đối phó hôn quân gian thần hữu dụng, như là Triệu Cấu cùng Tần Cối như vậy liền ăn này một bộ. Nhưng Lý Nhị lại là trong ánh mắt không chấp nhận được hắc ác, Cao Lệ không nhảy ra hắn đều chuẩn bị đi đánh, huống chi này là lần này cử thế công đường người khởi xướng chí nhất. Hiện tại duy nhất hạn chế đại đường tấn công Cao Lệ nguyên do chỉ có một cái, đó chính là từ Lạc Dương tu hướng Ú Châu đường sắt còn không có tu hảo. Chờ đến này đường sắt tu sửa hoàn thành, đó chính là đại đường thiết kỵ đến ngày. Xe lửa lung lay đi trước, lắc lư người mơ màng sắp ngủ. Rời đi chiến trường đường quân có vẻ cực kỳ lười biếng, phần lớn là ngã vào ghế dựa thượng ngủ, số ít tỉnh cũng là đang nói đùa chơi chút xong lục, lá cây chờ bắt diễn. Lý Vân Trạch ngồi ở trên ghế an tĩnh lật xem sách, ánh mắt bình thản thần thái nghiêm túc, thấy một màn này người đều sẽ tán thượng một câu thật là phong độ đại tướng. Chẳng qua hắn xem lại là tranh minh họa thoại bản, hơn nữa vẫn là danh gia sở làm. Đây là hắn chuyên môn dặn dò Diêm Lập Bổn, dựa theo chính mình cung cấp chuyện xưa tình tiết tiến hành nghệ thuật gia công tập tranh. Không thể không nói chính là Diêm Lập Bổn không hổ là Ngô đạo tử phía trước họa thánh, này đó đồ sách họa kia kêu một cái giống như lúc mảy may tất hiện, đặc biệt là nam nữ vai chính hô động thời điểm. Khu khu, chơi đánh đu bên cạnh giếng mang nước mưa xuân bế cửa sổ núi giả sau. Lý Vân Trạch xem tập tranh xem tâm thần nhộn nhạo, trong óc bên trong nghĩ chính là trở lại Lý gia trang lúc sau, này đó tư thế đều phải thực tiễn một phen. Tướng quân, thiết nhân quý đi tới hành lễ. Không dấu vết khép lại tập tranh, Lý Vân Trạch mỉm cười gật đầu chuyện gì. Mặt tướng nghe nói lần này hồi chiều, bệ hạ sẽ thảo phạt Cao Lệ, không biết nhưng có việc này. Người muốn đi? Lý Vân Trạch hơi hơi nhướng mày, đây là đối kiến công lập nghiệp nhỉ rồi. Cụ thể thế nào, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá nếu là thật muốn đi nói, tất nhiên sẽ để cử ngươi. Đa tạ tướng quân. Thiết nhân quý đại hỉ, đội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Lần này xuất chinh Tây Bực, hắn bằng vào quân công từ một giới bạch đi nhảy thăng thành đường đường giáo úy, còn phải tước vị. Tự nhiên là thực tụy biết vị muốn không ngừng cố gắng, đương cái tướng quân hôn cái quốc công gì. Thượng võ thời đại võ nhân luôn là như thế, cả ngày chịu đựng thân thể khổ luyện võ kỹ, tưởng đều là xuất binh phóng ngựa đi thu thập quanh thân địch quốc tới kiến công lập nghiệp. Nguyên nhân chính là vì như thế, Tần Hán lấy hàng phần lớn là trung thổ vương triều xuất binh bên ngoài treo lên đánh quân thần. Chẳng qua chờ đến đầu to khăn nhóm cầm quyền trọng văn khinh võ lúc sau, liền biến thành mỗi người đều đi đọc sách khoa cử muốn làm quan, khinh thường phỉ nhổ võ nhân. Kết quả chính là bốn phương tám hướng tới đánh trúng thổ vương triều, Tống Minh toàn bởi vậy mất nước. Tướng quân xem chính là gì binh thư? Tiếp nhân quý chú ý tới Lý Vân Trạch quyển sách trên tay, to mò dò hỏi có không mượn mặt tướng đánh giá. Đại giang hộ khụ khụ. Lý Vân Trạch xua xua tay, đây là ta tự nghĩ ra binh pháp, chẳng qua còn không có biết xong, chờ hoàn thiện lúc sau tất nhiên cho ngươi mượn xem. Đa tạ tướng quân. Ngoài cửa sổ cảnh sắc dần dần nhiều vẻ nhiều màu lên, tiến vào Quan Trung lúc sau càng là xanh biết một mảnh. Đường quân thu binh phản hồi Quan Trung ước chừng tiêu phí mấy tháng thời gian, chờ đến Lý Vân Trạch trở về thời điểm, đã là lại đến một năm xuân về hoa nở thời tiết. Lúc này Quan Trung còn chưa tới thảm thực vật phá hư vô pháp khôi phục trình độ, mãn nhãn xanh biết con sông thanh triệt, vẫn như cũng là thiên tuyển nơi. Ven đường thôn trấn dân cư cũng là dần dần nhiều lên, trên mặt đất vội vàng làm việc nhà nông người, cũng dần dần thói quen sắt thép cự long ở đường dây thượng rít gào lao nhanh cảnh tượng, không đến mức như là vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy chấn động. Khác không nói, ít nhất hiện tại trên cơ bản đã không có trộm đạo đường dây sự tình. Trừ bỏ nghiêm hình tuấn pháp cùng hộ lộ đội ở ngoài, rất quan trọng một chút chính là đại đường sắt thép sản lượng tiêu thăng, thiết chế phẩm giá cả cũng là tùy theo nhanh chóng chảy xuống. Đại bộ phận các ba cánh, lúc này đều đã là dùng tới thiết chế nông cụ, này trồng trọt hiệu suất viễn siêu di vãng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên đường thôn trấn, đại bộ phận thôn trấn đều là lấy nhà ngói là chủ, không ít nhà cửa còn dùng thượng pha lê. Nay đồng dạng cũng là Lý Vân Trạch mang đến chỗ tốt. Cải thiện tiêu chế ngói kỹ thuật, hiểu được như thế nào khống chế độ ấm cùng với than đá đại quy mô sử dụng, khiến cho ngói chất lượng có bảo đảm, mà sản lượng càng là bay nhanh tăng trưởng, đã là đủ để thỏa mãn bình thường ba cánh nhà nhu cầu. Đến nơi nói pha lê, có kỹ thuật lúc sau, loại này nguyên vật liệu cơ hồ nơi nơi đều là đồ vật, chế tác lên tự nhiên không có gì khó khăn đang nói. Nhìn trước mắt này hết thảy, Lý Vân Trạch phi thường vừa lòng. Chính mình cuối cùng không có đến không một chuyến, ít nhất làm thế giới này đại đường các bá cánh sống càng tốt. Nhạn quá lưu thanh, người quá lưu danh. Tuy rằng nói chung quy là sẽ có rời đi một ngày, nhưng thế giới này người hẳn là sẽ không quên chính mình cho bọn hắn sinh hoạt mang đến thay đổi. Lần này hắn không nghĩ cái gì hoàng đồ bá nghiệp, lại cũng quá rất là thỏa mãn. Suy nghĩ tung bay chi gian, xe lửa bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ. Xa cách đã lâu Trường An thành, rốt cuộc tới rồi. Tấu chương xong, chương 469 du lịch đại quân xuất chinh đắc thắng còn chiều, dựa theo lệ thường hoàng đế muốn ở trong cung ban yến. An An uống uống tự không cần nhiều lời, ca vũ tấu nhạc cũng là ứng có chi ý. Lý Vân Trạch tham gia quá vô số lần loại này đến hội, có đôi khi là chính hắn tổ chức, có đôi khi là tham gia người khác tổ chức kiến hội. Mỹ tiểu mỹ thực liền như vậy, đói thời điểm tự nhiên là ăn uống thỏa thích, ăn đủ rồi thời điểm cũng liền không sao cả. Đến nơi nói ca vũ, lộ không đủ nhiều, tự nhiên cũng sẽ không quá mức với chú ý trận này đến hội chân chính hấp dẫn hắn, cũng chính là từ đông đảo khả Hán quốc vương các quý nhân tạo thành dị vực ca vũ đoàn. Nhìn những cái đó khả Hán quốc vương nhóm ở ra sức biểu diễn, Lý Vân Trạch cũng rốt cuộc là lộ ra tươi cười. Hắn bận rộn lâu như vậy, lại là cung cấp vật tư kỹ thuật lại là tự mình ra trận đánh giặc, còn không phải là vì làm này đó không biết văn hóa là vật gì khả Hán quốc vương nhóm ở chỗ này hiến vũ sao? Như vậy tổng so trung thổ hoàng đế bị bắt được ngũ quốc thành, đi cấp dã nhân nhóm biểu diễn phu trước mắt dắt dương lễ mạnh hơn vạn lần. Đánh thắng như vậy một hồi đủ để sặc sỡ sử sách chiến tranh, loạt dâu Lý Nhị cũng là phi thường vừa lòng. Tới rồi hắn cái này bị phân, người nào thế gian hưởng thụ sớm đã không để bụng, duy nhất còn có thể làm hắn để ý, chính là chính mình lưu tại sách sử thượng thanh danh. Nhân sinh vội vàng mấy chục tái, một khi qua đời trừ bỏ người nhà ở ngoài ai còn nhớ rõ. Cho dù là người nhà, trăm năm sau hậu đại ai còn có thể kêu đến ra bản thân tên. Chỉ có sáng tỏ sách sử, mới có thể chứng minh ngươi đã từng tồn tại quá, đã từng đã làm cái gì. Nay đại khái chính là kéo dài sinh mệnh duy nhất ý nghĩa. Tâm tình rất tốt Lý Nhị, ở trong yến hội tuyên bố ban thưởng. Từ chủ tướng đến quân sĩ, mỗi người đều được đến thưởng, rộng lượng tiền bạch hàng hóa phát đi ra ngoài, các loại tước vị giống như là trời mưa giống nhau vứt sái ra tới. Lúc này, cho dù là Ngụy Trinh cũng sẽ không ra mặt nói hoàng đế cấp quá nhiều loại này lời nói. Các tướng sĩ ở tiền tuyến tắm máu chiến đấu hăng hái, vì còn không phải là này ban thưởng cùng quân công sao? Nếu là đã không có này đó, ai sẽ đi liều mạng? Tống Chi cầm quân, Minh Chi quân hộ đánh không lại dị tộc xâm lấn, duy nhất nguyên nhân chính là Tống Minh không đáng bọn họ đi liều mạng. Thật muốn là mỗi người liều mạng, cái gì nữ chân thát tử cái gì mông cổ thiết kỵ, đều là bất kham một kích. Trong lòng cảm khái Lý Vân Trạch, thực mau liền nghe được chính mình phong thưởng. Lý Nhị ra tay cực kỳ hào phóng, trực tiếp cho quận vương chi tước, trở thành Lam Điền quận vương. Toàn bộ Lam Điền huyện đại bộ phận đồng ruộng đều bị phong lại đây. Từ đây lúc sau, hắn chính là vương gia. Đường thời gian phong quân công vẫn là có khác họ vương, hơn nữa số lượng rất nhiều. Lại sau này, văn nhân quật khởi bắt đầu cấp văn nhân phong vương, thật là làm người cười nhạo. Đi xong lưu trình, Lý Vân Trạch cuối cùng là có thể về nhà. Dùng ngựa bay nhanh một đường chạy như bay về tới Lý Gia Trang, đông đảo nông hộ nhân ra ven đường nên đón hành lễ, thiệt tình chúc mừng gia chủ đánh chạy dị tộc, vì đại đường khai cương thác thổ. Trường Nhạc công chúa mang theo một đám người chờ, ở ngoài cửa lớn nên đón. Nhìn muội tử kia trong trắng lộ hồng mặt đẹp, Lý Vân Trạch vừa lòng gật đầu. Chiến trường nào có chính mình ra tiểu hòa thoải mái. Một bên võ mị nương rốt cuộc trưởng thành, xinh xắn đứng ở chỗ đó chính là một đạo phong cảnh. Không hề nghi ngờ, nàng hiện tại đang đứng ở nhân sinh bên trong mị lực nhất nở rộ tuổi tác. Bởi vì sắc trời đã tối, gần chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu, Trường Nhạc công chúa mang theo võ mị nương tỷ muội tiến lên tá giáp sau, mọi người liền sôi nổi tan đi. Trở lại chủ phòng, Trường Nhạc công chúa vì Lý Vân Trạch bưng lên một chén trà nóng. Mị nương đi về trước nghỉ tạm. Lý Lệ chất cười khẽ dặn dò võ gia tỷ muội có chuyện gì ngày mai lại nói. Từ biệt quanh năm, võ mị nương có quá nhiều nói muốn cùng Lý Vân Trạch nói, nhưng Trường Nhạc công chúa đã đem nói minh bạch, nàng chỉ có thể là dậm chân một cái xoay người rời đi. Lang quân. Trường Nhạc công chúa đi vào Lý Vân Trạch bên người ngồi xuống, võ gia nương tử cũng đến nhận tử, quá chút thời gian Lang quân liền nạp đi. Bưng chén trà Lý Vân Trạch lang thần, vừa mới đuổi đi nhân ra, hiện tại lại nói loại này lời nói. Lý Lệ chất giơ tay nhẹ vô về Lý Vân Trạch khuôn mặt, nhẹ giọng mở miệng, đêm nay Lang quân là của ta. Cũng là, rốt cuộc đi ra ngoài lâu như vậy, trong nhà đồng ruộng không người xử lý, khô khốc lâu ngày nhu cầu cấp bách tới khôi phục sức sống, Lý Vân Trạch đối này tỏ vẻ lý giải. Không có gì thật nhiều nói, buông bát trà đứng dậy lôi kéo Lý Lệ chất tay nhỏ, vi phu ngày gần đây từ Diêm Lập buồn chỗ đó học không ít hoa kỹ, người ta cùng nhau luận bàn một bài. Chỉ có một bài. Hành, chỉ cần ngươi cất chứa, giao đến 3-4-5-6-7 cũng không thành vấn đề. 1-2-3-4, 2-2-3-4 lại đến một lần. Thời gian trôi đi, màn đêm dần dần tiêu tán, chân trời hiện lên bụng cá trắng. Dũng tâm tới đồng ruộng Lý Vân Trạch, phi thường dứt khoát dùng tới bơm nước bơm, vẫn là đại mã lực cái loại này toàn lực thúc đẩy. Rốt cuộc làm một cái quái bức, thân thể tố chất sớm đã thông qua gian lận phương thức bị tăng lên tới nhân loại cực hạn trạng thái. Này phân thể lực cùng kéo dài lực không chỉ có riêng là chỉ có thể dùng ở trên chiến trường, hay cấy đồng ruộng thời điểm cũng là tác dụng vi phạm. Lý Lệ chất học tập họa kỹ đến 3-4 thứ thời điểm, cũng đã buồn ngủ mỏi mệt muốn nghỉ ngơi, chẳng qua thích lên mặt dạy đời Lý Vân Trạch như cũng là nghiêm túc giáo thụ, muốn cho Lý Lệ chất hảo sinh biết được cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Ăn cơm sáng thời điểm, Lý Lệ chất tự nhiên là không có tới. Lý Vân Trạch ngồi ở thượng đầu, võ gia tỷ muội phân ngồi hai sườn. Mang theo rõ ràng quần thâm mắt võ mị nương, u đoán hoành hắn liếc mắt một cái. Mị nương, ăn cơm sáng Lý Vân Trạch tùy ý mở miệng nói mùa xuân tới rồi, chúng ta đi đạp thanh như thế nào? Võ mị nương lược hiện hồ nghi hỏi câu công chúa đâu? Nàng thân mình không khỏe, yêu cầu nghỉ ngơi mấy ngày. Lý Vân Trạch quay đầu nhìn về phía Võ Thuận, ngươi lưu tại trong nhà lo liệu việc nhà. Ân. Tính cách thượng có chút yếu đuối, Võ Thuận gật gật đầu không có gì ngôn ngữ, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Bên kia Võ mị nương rõ ràng hứng thú đi lên đi đâu. Hoa Thanh Chỉ như thế nào? Lý Vân Trạch nghĩ nghĩ nói phao suối nước nóng. Võ Mị Nương trong ánh mắt vui sướng đã là vô pháp che giấu khi nào đi. Cơm nước xong liền đi. Lời này nói Võ Mị Nương lăng lên đồng nhanh như vậy. Trên tay sống còn không có công đạo. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Lý Vân Trạch cười nói đủ dùng là được, xin ý là làm không xong. Ăn xong rồi không? Võ Mị Nương cúi đầu nhìn trước mặt chỉ uống lên mấy khẩu cháo ta còn không có ăn đâu. Trên đường lại ăn. Lý Vân Trạch dứt khoát đứng dậy, lôi kéo nàng tay nhỏ hướng về bên ngoài đi đến. Vui đầu ăn cơm Võ Thuận rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc tả hữu nhìn, nghĩ nghĩ tiếp tục túi đầu ăn cơm. Còn không có chuẩn bị xe ngựa. Không cần xe ngựa. Dắt đến chính mình chiến mã trực tiếp cưới lên đi, túi người một vớt liền đem Võ Mị Nương ôm ở trong lòng ngực. Dù ngựa mà ra rời đi sân, thẳng đến phía bắc mà đi. Lúc này chính trực cày bừa vụ xuân, ven đường đồng ruộng bên trong đều là đội vàng cày bừa vụ xuân người. Thấy một con khoái mã bay vọt qua đi, cũng gần chỉ là quét thượng liếc mắt một cái liền đội vàng chính mình sự tình. Một năm lo liệu từ xuân, cày bừa vụ xuân làm có được không? Quan hệ một nhà già trẻ một năm thu hoạch, đương nhiên là muốn hết sức chăm chú. Lý Vân Trạch tuy rằng cấp đại đường mang đến công nghiệp hơi thở, nhưng thời gian quá ngắn quy mô cũng còn không có đi lên, chân chính chủ lưu như cũng là nông nghiệp. Bất quá loại chuyện này chỉ cần mở ra đại môn, mà sau sẽ có vô số người nỗ lực đi thúc đẩy đi phát triển. Trừ phi tao nội nhóm dân tộc tung cuộn dã nhân đại quy mô tàn sát, sau đó tiếp nhận đầu to khăn nhóm đề nghị bế quan tỏa cảng dùng để ngu dân vì nô, nếu không không ai có thể ngăn cản cổ lực lượng này. Hoa Thanh Cung cũng không tính xa, kẻ hèn mấy chục dặm lộ thực mau liền chạy tới nơi này. Thủ vệ nơi này cũng cấm nhận được Lý Vân Trạch, ở Lý Vân Trạch yêu cầu hạ đem cung cấm thị vệ cùng nội thị các cung nữ đều cấp tập trung lên. Lý Vân Trạch lấy ra một trương đại ngạch ngân phiếu đưa cho dẫn đầu đội chính mọi người đi trong thị trấn hảo sinh chơi hai ngày, ra ly gần về nhà nhìn xem cũng đúng. Đừng lo lắng sẽ đã chịu cờ trách, thường gì trương sĩ quý chỗ đó ta đi nói, trong cung phải có người tới hỏi, nói thẳng là ta cho các ngươi làm chính là. Có thể bị an trí đến Hoa Thành cung nơi này, không phải bị xa lánh chính là tuổi già thể được bị xung quân tới. Cầm một phần chết tiền lương, quá bình đạm vô vị sinh hoạt. Hiện tại có kiếm khoản thu nhập thêm cơ hội, hơn nữa vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Lam Điền quận vương bảo đảm, mọi người tự nhiên là hoan hô nhảy nhót rời đi. Hoa Thanh Cung cũng không phải là ở cái gì núi sâu rừng già, khoảng cách Trường An thành mấy chục dặm trên thực tế chính là ở dân cư đông đúc địa phương. Phu cận có không ít thôn trấn, sinh hoạt hơi thở thực đủng. Vỗ vỗ chiến mã mông ngựa, làm nó chính mình đi đi lung tung, Lý Vân Trạch nắm Võ Mị Nương tay nhỏ, chậm gì gì đi vào Hoa Thanh Cung bên trong. Chân chính làm Hoa Thanh Cung danh khắp thiên hạ người còn không có sinh ra, nơi này chỉ là đại đường hoàng thất vô số hành cung cấm viện một trong số đó. Nơi này quy mô không lớn, hơn nữa nhìn cũng là năm lâu thiếu tu sửa không ít địa phương đều là có vẻ rất nát. Bất quá không quan hệ, nơi này nhất quan trọng địa phương chính là kia một hồ suối nước nóng. Người kia nhàn nhạt lưu mình hơi thở, Lý Vân Trạch ý bảo Võ Mị Nương sẽ bơi lội sao? Ai? Kinh ngạc bên trong Võ Mị Nương chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ liền bay lên, ngay sau đó rơi vào nước ao bên trong. Cửa điện bị đóng lại, nội bộ bọt nước vẩy ra tiếng vang càng lúc càng lớn. Tức giận Võ Mị Nương dùng tay đem thủy bát hướng Lý Vân Trạch, sái nơi nơi đều là. Đừng nóng giận. Lý Vân Trạch rút đi đầy người hồng trần ồn ào, cười tiến vào nước ao bên trong ta chỉ là giáo ngươi bơi lội mà thôi. Mặt đẹp đỏ bừng Võ Mị Nương dứt khoát xoay người sang chỗ khác, thanh như kiến nột nhân ra sẽ bơi lội. Ân. Lý Vân Trạch tiến lên, đứng ở nàng phía sau thăm thủ tướng tuân thật sự sẽ sao? Võ Mị Nương run nhẹ nhẹ lên. Sẽ. Lý Vân Trạch. Hiện tại đâu? Sẽ không. Là một vị tận chức tận trách lao sư, Lý Vân Trạch động thân mà ra nghiêm túc truyền thụ Võ Mị Nương bơi lội kỹ xảo. Mà Võ Mị Nương làm suất giả, ngây thơ mở mịt cái gì đều không biết, rất là sặc vài khẩu nước ô tuyển. Cũng may Lý Vân Trạch không hổ là một vị ưu tú sư phó, dốc lòng truyền thụ bơi lội kỹ xảo phụ trách đến cùng, ở đã trải qua lúc đầu không phải sau, dần dần nắm giữ kỹ xảo bắt đầu ở nước ao bên trong thịt lên. Sẽ bơi lội người đều biết người mới học sẽ không khống chế lực lượng cùng kỹ xảo, cũng chỉ biết liều mạng thịt. Võ Mị Nương thịt lợi hại, bọt nước văng khắp nơi cơ hồ đem nửa chỉ nước ôn tuyển đều cấp phành phạch đi ra ngoài. Toàn bộ trong điện đều bị văng khắp nơi nước ôn tuyển cấp lăn lộn tràn đầy vệt nước lầy lội. Bận rộn tới rồi sau giờ ngọ thời gian, cuối cùng là dần dần ngừng nghỉ xuống dưới.